Chương 106, Diêm Hy Hiếu Kỳ chương 106, Diêm Hy Hiếu Kỳ ngươi lại tới gần chút, nàng liền càng không tốt. Giang Triệt mặt không đổi sắc, trong lòng ám đạo. Tần Nhược Tích cũng phát giác được Diêm Hy tiểu động tác, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người khoảng cách nằm cạnh rất gần, kém một chút liền bả vai đụng bả vai. Nàng nhíu nhíu mày, đem Giang Triệt hướng nàng bên kia kéo, để cho hai người một lần nữa giữ một khoảng cách. Thấy Giang Triệt đông nhiên xa mấy phần, Diêm Hy vô ý thức ngẩng đầu, lại đối đầu một đôi cảnh giác đôi mắt. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là hướng Tần Nhược Tích lên tiếng chào hỏi, hữu hảo nói, "Tần tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Diêm Hy." Tần Nhược Tích nguyên vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng nghĩ tới Giang Triệt còn ở bên cạnh, nàng cũng chỉ đành không tình nguyện mở miệng nói, "Tần Nhược Tích." Diêm Hy khẽ cười nói, "Tần tiểu thư danh tự rất sớm trước đó ta liền nghe nói qua, cha cũng đã nói với ta rất nhiều lần." Nô Tần Nhược Tích có chút lánh đạm nói. Diêm Hy có chút bất đắc dĩ, thế là ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt cũng lộ ra giống nhau bất đắc dĩ ánh mắt, biểu thị chính mình cũng sớm đã thành thói quen. Có thể hai người loại này ý mắng đối thoại rơi vào Tần Nhược Tích trong mắt, lại làm cho thiếu nữ trong lòng càng thêm cảnh giác. Đợi cho Diêm Hy đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác lúc, Tần Nhược Tích lúc này mới bất mãn mở miệng nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng so với ta tốt nhiều? Ngươi là từ đâu đạt được cái kết luận này?" Giang Triệt đau đầu nói, "Vừa mới hai người các ngươi liếc nhau một cái, đừng cho là ta không biết rõ." Tần Nhược Tích hạ giọng trầm trầm nói. Giang Triệt gãi gãi đầu, "Vậy cũng là." Dưới mặt bàn, Tần Nhược Tích lôi kéo Giang Triệt góc áo, nhìn hằm hằm nói, "Mau trả lời vấn đề của ta." Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, dù là thiếu nữ ăn mặc lạnh nhạt đến đâu cao quý, có thể nói ở giữa nhưng như cũng giống như là đứa bé. Chẳng bằng nói, đây mới là chân thật nhất Tần Nhược Tích. Làm sao lại, nàng cùng ngươi các có khác biệt, cũng đều có ưu điểm. Kia ưu điểm của ta là cái gì? Tần Nhược Tích truy vấn. Tâm địa thiện lương, mặc dù ngoài miệng không từng nói qua nhưng nhìn ra được ngày bình thường ngươi rất chiếu cố tiểu thúy, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện. Giang Triệt không chút do dự hồi đáp. Tần Nhược Tích nghe xong sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là nhẹ hừ một tiếng, hiểu chuyện cái này hình dung có thể sử dụng tại trên người của ta. Giang Triệt khẽ cười nói, mặc dù người khác cũng không biết, nhưng ta kỳ thật vẫn luôn biết ngươi là hiểu chuyện hảo hải tử. Lúc này biết nói tốt, Tần Nhược Tích lầm bầm một tiếng, nhưng cũng khó được không có phản bác. Sau đó Tần Nhược Tích đem ánh mắt rơi vào Diêm Hy trên thân. Kia nàng đâu? Khuyết điểm của nàng là cái gì? Cẩn thận nói một chút. Giang Triệt há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ta không biết rõ, ta cùng nàng bất quá mới nhận biết ngày đầu tiên. Mới nhận biết ngày đầu tiên ngươi liền biết ưu điểm của nàng. Giang Triệt bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới Tần Nhược Tích, túi đầu tự mình uống rượu. Tần Nhược Tích cũng liền chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vừa rồi Giang Triệt nói nàng ưu điểm thời điểm, kỳ thật nàng khí đã sớm tiêu hơn phân nửa. Bởi vậy, nhìn thấy Giang Triệt nhức đầu không thôi dáng vẻ, thiếu nữ khỏe miệng không khỏi có chút câu lên một vệt ý cười. Một màn kia đường cong rất nhỏ dương lên, rơi trong mắt của mọi người lại giống như trăm hoa đua nở, là ngày đông giá rét hàn nguyệt bên trong một tia gió xuân phất qua, khoảnh khắc động dung. Thấy tình cảnh này, lại có mấy người cả gan tiến lên. Chỉ tiếc kết cục đã được quyết định từ lâu. Thấy tiểu bối ra sân nhau nhau bị thua, thế là liền có người bắt đầu thăm dò lên Tần Đại Hải ý tứ. Xin hỏi Tần trưởng quỹ, nhưng có vừa ý thí sinh. Tần Đại Hải bị liền rót vài chén rượu, mặc dù không đến mức ý thức mơ hồ, nhưng cũng cười lên ha ha, hôn phối một chuyện chỉ cần Nhược Tích mình thích, ta từ trước đến nay không có ý kiến gì. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích ngẩng đầu. Tần Đại Hải lại nói tiếp, bây giờ tiểu nữ đã lớn lên trưởng thành, Tần Mộ hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng nàng bình an, thì mình thích lang quân vượt qua quãng đời còn lại, làm như vậy phụ mẫu cũng yên lòng. Lời này hắn nói đến không khỏi hơi xúc động, Tần Nhược Tích nghe được cũng có chút động dung. Đây đại khái là Tần Đại Hải những năm gần đây vẫn luôn lời muốn nói, bây giờ mượn tiểu tình rốt cục nói ra. Tần Nhược Tích không nói gì, chỉ là lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Võ cũng cười ha hả, nâng chén mở miệng nói, liền xông Tần trưởng quỹ một câu nói kia, ta kính Tần trưởng quỹ một chén. Ăn uống linh đình ở giữa, trong lúc bất chi bất giác đã trải qua thời gian rất lâu. Trong lúc đó, đã có không ít người bắt đầu đổi tòa hoặc là ngồi cùng một chỗ lẫn nhau bắt chuyện lên. Đối với thương nhân mà nói, Tần Nhược Tích trận này sinh nhật tiến đồng dạng cũng là kết giao các lộ quan hệ cơ hội tốt. Huống chi còn có Tần Võ, Lý Tồn Hải như vậy đại nhân vật tại, cơ hội đúng là khó được. Giang Triệt từ trước đến nay không thích những này, cho nên dứt khoát tới hậu viện thông khí đi. Quán rượu hậu viện có chút tiến tĩnh, trăng sáng treo cao, chỉ có phía sau là ánh lửa sáng ngời cùng mơ hồ ồn ào náo động thanh âm. Ở chỗ này, hắn cũng là gặp một cái nhường hắn không tưởng tượng được người. Lý đại nhân thế nào cũng tại cái này. Giang Triệt kinh ngạc nói, có Tần Võ ở đây, như thế cơ hội ngàn năm một thở, theo lý thuyết Lý Tồn Hải không nên rời đi mới đúng. Nhìn thấy Giang Triệt tới, Lý Tồn Hải đứng dậy cung kính nói, ti chức Lý Tồn Hải, gặp qua đại nhân. Giang Triệt sững sờ, lập tức sắc mặt có chút nghiền ngẫm lên, Lý đại nhân đây là ý gì? Lúc trước tại hạ cả gan suy đoán một hai chỉ là Lý Tồn Hải cũng không dám xác định, đối phương nhất định chính là trong truyền thuyết người kia. Nhưng theo hắn biết, những năm gần đây quốc sư Giang Triệt sớm đã biến mất nhiều năm. Theo thời gian tiết điểm đến xem cũng là đối được. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám xác định, bởi vì cái này đáp án quá mức kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến, một chỗ bình thường thương nhân ra bên trong tiên sinh, lại là Đường Kim đại tần quốc sư. Loại chuyện này có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nghe xong phỏng đoán của hắn, Giang Triệt ánh mắt rơi vào Lý Tồn Hải trên thân, chỉ là hơi hợt mở miệng nói, ngươi là người thông minh, biết lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Ti chức minh bạch. Lý Tồn Hải đầu ép tới thấp hơn. Hắn không tiếp tục truy hỏi mình suy đoán đúng sai, Giang Triệt cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Đợi cho Lý Tồn Hải sau khi rời đi, không lâu lắm, lại có một người xuống tới. Lại là Diêm Hy. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là đang tìm kiếm ai thân ảnh, thẳng đến sau khi nhìn thấy trong viện Giang Triệt, nàng lúc này mới trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hướng bên này đi tới. "Tiên sinh, thì ra ngươi tại cái này a?" Diêm Hy đi được rất nhanh, màu trắng đông vải dưới váy tinh tế bắp chân lay động, lộ ra phía dưới thêu hoa tiểu hài. "Sao ngươi lại tới đây?" Giang Triệt có chút bất đắc dĩ nói. "Bọn hắn đều đang uống rượu, ta lại ngại buồn bực, dứt khoát liền chạy ra ngoài." "Tiên sinh ngươi đây?" Diêm Hy hỏi. "Cùng ngươi không sai biệt lắm." Diêm Hy mỉm cười, ngồi Giang Triệt bên cạnh. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, cùng nhau thưởng thức một vòng này ánh trăng. Trăng sáng trong trẻo, bóng đêm hơi lạnh, trong lúc nhất thời rất là tĩnh mịch. Thẳng đến Diêm Hy lên tiếng lần nữa, phá vỡ cái này xóa yên tĩnh. "Nói như thế nào đây, cảm giác tiên sinh là người rất đặc biệt." "Làm sao mà biết?" "Trực giác nói cho ta biết." Diêm Hy nói khẽ, nếu như nói cứng lời nói, đại khái chính là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm giác chỉ có tiên sinh biểu hiện nhất là lạnh nhạt. Cái loại cảm giác này là diễn không ra được. Cho dù là cha nàng Diêm Hữu Vi cũng không thể ngoại lệ, đang cùng mọi người bắt chuyện kết giao, nhất là Tần Võ. Có thể duy trì có Giang Triệt, từ đầu đến cuối dù là Tần Võ ngồi bên cạnh hắn, hai người đều chưa nói qua mấy câu. Những này việc nhỏ không đáng kể chuyện, có lẽ những cái kia tùy tiện nam tử rất khó phát giác, nhưng tất cả đều bị Diêm Hy quan sát tiến trong mắt. Hắn lạnh nhạt, hắn thần bí, hắn chỗ biểu hiện mọi thứ đều là như thế không giống bình thường. Chương 107, nàng cao ngạo hạ là một quả bất an tâm. Chương 107, nàng cao ngạo hạ là một quả bất an tâm. Cái này không để cho nàng miễn đối người trước mắt sinh ra một tia hiếu kỳ. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là hỏi ngược lại, ngươi dứt khoát đang lén lén quan sát ta. Thấy Giang Triệt trong giọng nói cũng không có sinh khí hoặc là bất mãn, Diêm Hy mím môi một cái, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lời này đối với một cái vừa qua khỏi 18 thiếu nữ mà nói có chút quá ngay thẳng, cho nên đang trả lời xong Giang Triệt vấn đề sau, Diêm Hy liền có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Một bên khác, phòng khách chính bên trong, Tần Nhược Tích đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ, chơi trong tay ngọc bữa. Xem như trận này sinh nhật tiến nhân vật chính, nàng tự nhiên không tiện tùy ý rời đi chỗ ngồi. Chỉ là ngồi dần dần, thiếu nữ không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Tần Nhược Tích nhìn về phía Giang Triệt chỗ ngồi, nhỏ giọng thầm thì nói, thế nào còn chưa có trở lại lại ngồi một hồi. Tần Nhược Tích chợt thấy một bên Diêm Hy hướng Diêm Hữu Vi nói thứ gì, sau đó cũng đứng dậy đi xuống lầu. Gặp tình hình này, Tần Nhược Tích lại nhìn về phía Giang Triệt đã trống không chỗ ngồi, lại nhìn một chút Diêm Hy biến mất thân ảnh. Không có từ trước đến nay, Tần Nhược Tích trong lòng có chút cảnh giác, sẽ không phải là đi tìm Giang Triệt đi. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tần Nhược Tích cũng có chút ngồi không yên. Một phen suy tư, nàng cuối cùng vẫn đứng dậy, thừa dịp người không chú ý thời điểm lặng lẽ meo meo đi xuống lầu. Vừa đi xuống lầu, còn đi không bao xa, thanh âm quen thuộc liền từ hậu viện truyền đến. Tần Nhược Tích tìm theo tiếng đi qua, quả nhiên thấy Giang Triệt cùng Diêm Hy ngồi cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, nhưng lại cách rất gần. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia nói không ra tư vị. Nàng cũng không biết đây là tâm tình gì, cũng cảm giác trong lòng phiền buồn buồn. Rõ ràng Giang Triệt cũng có chính mình xa giao, có bằng hữu rất bình thường, có thể Tần Nhược Tích chính là cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn. Cái loại cảm giác này, thật giống như có đồ vật gì bị người đang lặng lẽ đào đi, trong lòng vắng vẻ. Nghĩ như vậy, Tần Nhược Tích vô ý thức liền phải xuất hiện tại trước mặt hai người. Có thể bỗng nhiên, nàng lại nghe được Diêm Hy tiếng nói chuyện, bước chân theo bản năng lại đã ngừng lại. Nghe được Diêm Hy nói như vậy, Giang Triệt không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, vì cái gì? Nói như thế nào đây, tiên sinh trên thân luôn luôn có một loại như có như không khí chất, người khác rất dễ dàng liền có thể chú ý tới tiên sinh. Diêm Hy hiếu kỳ nói, khó được tiên sinh chính mình không có phát giác sao? Dạng này thuyết pháp, ta còn là lần đầu nghe nói. Giang Triệt cười cười nói, cũng có thể là vấn đề của chính ta à, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt luôn luôn không tự chủ được nhìn hướng tiên sinh. Diêm Hy cúi đầu xuống, tay nhỏ quấn quýt lấy nhau. Cho nên ngươi liền cùng ngươi cha đổi chỗ ngồi, lựa chọn ngồi ta bên cạnh. Giang Triệt mở miệng hỏi. Diêm Hy gật gật đầu, mấy phần hoạt bát lại có mấy phần bất đắc dĩ nói, vốn còn muốn muộn một hồi nói cho tiên sinh, nghĩ không ra tiên sinh thế mà chính mình liền đoán được. Dù sao ngươi cũng nói đến rõ ràng như vậy, lại nghĩ không ra chẳng phải là đang giả bộ hồ đồ. Giang Triệt buông buông tay nói. Rất rõ ràng sao? Diêm Hy nhỏ giọng lại lặp lại một lần, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt, rơi vào tấm mặt nạ kia bên trên. Thiếu nữ lấy dũng khí, nhẹ giọng mở miệng hỏi, vậy ta có thể hay không nhìn một chút tiên sinh dưới mặt nạ rốt cuộc là tình hình gì? Nàng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn biết, tại tấm mặt nạ kia xuống đến cùng là một cái dạng gì người. Nơi hẻo lánh bên trong, Tần Nhược Tích sắc mặt phức tạp nhìn xem đây hết thảy. Hai người nói lời giống nhau tiến vào trong thai nàng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng lại như thế lo lắng, hỗn tạp bất an. Lý trí nói cho nàng hẳn là đi qua ngăn cản hai người tiếp tục nói chuyện. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhất nào đó cái thanh âm lại muốn cho nàng tiếp tục xem tiếp, muốn xem Giang Triệt là trả lời thế nào. Chỉ là trong lòng bất an cũng đang không ngừng tăng lên, nàng đông nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi Giang Triệt thật sự tháo xuống mặt nạ, nhẹ như vậy mà dễ nâng liền đáp ứng Diêm Hy yêu cầu. Dù cho làm như vậy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, có thể Tần Nhược Tích chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là sẽ không cầm được khổ sở. Chính mình phí hết tâm tư thật vất vả mới có được đồ vật, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay liền được. Tần Nhược Tích ánh mắt có chút thảm đạm. Giờ phút này, đại sảnh cái kia tươi đẹp cao ngạo Tần Như dường như không thấy, thay vào đó là một cái mờ mịt vô phương ứng đối sẽ phải bị người khác cướp đi đồ vật tiểu nữ hài. Nàng sợ hai chính mình nội tâm bất an trở thành sự thật, cũng sợ hai chính mình là không bị kiên định lựa chọn một phương. Cuối cùng, Tần Nhược Tích vẫn là không có đi cược, đi chờ đợi chờ Giang Triệt đáp án. Nàng vứt bỏ nội tâm thanh âm, đi ra bóng ma, hướng hai người đi đến. Khi nhìn đến Tần Nhược Tích xuất hiện trong máy mắt, Giang Triệt cùng Diêm Hy đồng thời quay đầu. Sao ngươi lại tới đây? Giang Triệt có chút ngoài ý muốn nói. gặp ngươi xuống tới một mực không có trở về, liền tới xem một chút rồi. Tần Nhược Tích vẻ mặt không có vấn đề nói. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào Diêm Hy trên thân, lại không có quá nhiều dừng lại. Hóa ra là cùng người khác cùng một chỗ. Lời này nếu là vào ngày thường bên trong, càng nhiều giống như là trào phúng, nhưng lúc này đây Giang Triệt nghe lại không tồn tại cảm giác Tần Nhược Tích là tại tự dễ ước. Giang Triệt không khỏi nhìn về phía Tần Nhược Tích, có thể thiếu nữ lại tại lúc này quay đầu, hướng quán rượu bước nhanh tới. Nhanh lên trở về đi, đêm hôm khuya khoắt, cẩn thận bị người khác nhìn thấy nói xấu. Chương 108, nhắm mắt lại chương 108, nhắm mắt lại dứt lời, không chờ Giang Triệt trả lời, nàng liền một mình lên lầu. Lưu lại hai người, Giang Triệt nhìn về phía Diêm Hy, hãy nãy cười một tiếng, lên trước lâu a. Nghe nói như thế, Diêm Hy không nói gì, chỉ là trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Chờ trở lại phòng khách chính sau, Tần Nhược Tích liền rốt cuộc không cùng Giang Triệt nói chuyện qua. Nàng cứ như vậy yên lặng ngồi tại chỗ, yên lặng lại di thế độc lập. Rượu lại qua không biết nhiều ít tuần, thiệt tối cũng dần dần nên đón hồi cuối. Tần Đại Hải uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, những người còn lại cũng đều cao hứng mừng mừng. Mắt thấy đều uống đến không sai biệt lắm, Tần Đại Hải liền lục tục ngo ngoe bắt đầu phân phó xe ngựa đưa đám người trở về, mà hắn thì tiếp tục chiêu đãi Tần Võ cùng Lý Tồn Hải mấy cái quý khách. Bởi vậy đưa Tần Nhược Tích trở về nhiệm vụ liền rơi vào Giang Triệt trên thân. Thấy mọi người lần lượt rời đi, Diêm Hy nguyên vốn còn muốn cùng Giang Triệt nói tiếng đừng, nhưng nàng chưa kịp đi vào Giang Triệt trước mặt, Tần Nhược Tích liền đã xuống lầu. Thấy thế, Giang Triệt cũng chỉ đành nói câu thật có lỗi, quay đầu đuổi theo Tần Nhược Tích. Dưới bóng đêm, Tần Nhược Tích đi được cũng không nhanh, lại không có hướng phía xe ngựa phương hướng đi, mà là đi hướng đường cái phương hướng. Chờ Giang Triệt đuổi theo sau, nàng cũng chỉ là nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Cuối cùng vẫn là Giang Triệt chủ động mở miệng nói, thế nào? Không có gì. Tần Nhược Tích thản nhiên nói. Giang Triệt gãi gãi đầu, hắn mơ hồ đoán được Tần Nhược Tích không vui có lẽ cùng Diêm Hy có quan hệ, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích một phen. Ta cùng nàng thật không quen, ta cũng không biết nàng tối nay vì cái gì một mực tìm ta nói chuyện phiếm. Tần Nhược Tích dừng bước, quay đầu lại nói, người ta không đều nói sao, cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống. Cuối cùng ba chữ, Tần Nhược Tích cường điệu nhấn mạnh một chút. Kia, trách ta. Giang Triệt thử thăm dò mở miệng nói. Tần Nhược Tích không nói chuyện, Giang Triệt vội vàng lại đuổi theo. Tốt tốt, đừng nóng giận, nói đến còn không có cho ngươi lễ vật đâu. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích quả nhiên dừng bước. Nhưng khi nàng quay đầu lại, ánh mắt lại có chút tức giận. Làm nàng mỗi một lần không muốn lý Giang Triệt lúc, đối phương luôn có thể xuất ra chút nhường nàng không thể cự tuyệt đồ vật, để cho mình mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Nếu biết vậy thì nhanh lên lấy ra. Nhìn thấy Tần Nhược Tích rốt cục cũng ngừng lại, Giang Triệt cười tủm tỉm đi vào bên cạnh nàng. Năm nay lễ vật có chút đặc biệt. Tần Nhược Tích không nói gì, ánh mắt giống như là đang nhìn hắn đến cùng có trò xếp gì. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi khắc ngọc thạch tranh chữ loại hình, nhưng lại lo lắng ngươi sẽ không thích. Tần Nhược Tích lạnh hừ một tiếng, ngươi dám đưa thử một chút. Không nói đến những người khác đưa đến phần lớn cũng là những này, lúc trước Giang Triệt đưa cho Tần Nhược Hy lễ vật một trong liền có ngọc bội, bây giờ lại cho nàng, khó tránh khỏi có mưu lợi hiểm nghi. Cho nên lần này ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Giang Triệt mỉm cười nói, một phút thời gian, ngươi có thể nói ra cái gì mong muốn đồ vật, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Lại tới đây loại trò vặt, ta muốn mặt trăng ngươi có thể cho ta không? Tần Nhược Tích liếc hắn một cái nói, có thể thử một chút, ngươi muốn sao? Giang Triệt hồi đáp, ta muốn ngươi đại đầu quỷ. Tần Nhược Tích không nói, trong mắt của nàng hiện vẻ suy tư. Một phút thời gian nói chậm không chậm, Giang Triệt nhắc nhở, còn có cuối cùng 30 giây. Vấn đề cũng coi như đồ vật sao? Tần Nhược Tích đống nhiên mở miệng nói, có thể. Tần Nhược Tích khẽ bước cằm, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ đơn giản như vậy. Cứ việc nghe vào đặc biệt đơn giản, có thể Giang Triệt lại biết Tần Nhược Tích đương nhiên sẽ không hỏi những cái kia đơn giản vấn đề, rất có thể đều là chút nhường hắn nhức đầu không thôi vấn đề. Bất quá hắn vẫn gật đầu, ngươi hỏi đi. Kia tốt, vấn đề thứ nhất, nếu như tương lai có một ngày Diêm Hy cũng muốn trở thành đệ tử của ngươi, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng. Giang Triệt không chút do dự nói, ta nói qua ta chỉ có thể có một người đệ tử, chính là ngươi. Kỳ thật đáp án này Tần Nhược Tích cũng đoán được, có thể nàng vẫn hỏi đi ra, dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng an tâm lại. Kia vấn đề thứ hai, ta cùng Tần Nhược Hy ngươi càng ưa thích ai? Trong không khí lâm vào một tia quỷ dị yên tĩnh, hơi lạnh bóng đêm phá lệ cho người. Tại vấn đề này hỏi ra sau, Tần Nhược Tích nhìn chằm chằm Giang Triệt ánh mắt, dường như đang phán đoán hắn phải chăng đang nói dối. Cứ việc đoán được Tần Nhược Tích hỏi được vấn đề sẽ có chút sắc bén, nhưng như thế ngay thẳng vẫn là để hắn có chút xấu hổ. Cái này không cách nào so sánh. Thế nào không có cách nào? Này làm sao tương đối? Giang Triệt dở khóc dở cười nói, ta mặc kệ, ngược lại ngươi nói có thể tùy tiện hỏi, nhất định phải có đáp án. Vậy ta tuyển ngươi. Giang Triệt không chút do dự nói, vì cái gì? Bởi vì Tần Nhược Hy hiện tại nghe không được. Tần Nhược Tích nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đông nhiên mà cười, tính ngươi quá con a. Kia một vấn đề cuối cùng. Tần Nhược Tích nhìn thẳng Giang Triệt, gàn từng chữ một, ta muốn ngươi nhắm mắt lại. Nói xong vấn đề này, trong không khí lại an tĩnh một hồi. Giang Triệt không có trả lời, chỉ là nhìn xem Tần Nhược Tích con ngươi. Bóng đêm quanh quẩn, tinh hà lại như thế sáng chói, tỏa ra thiếu nữ đôi mắt phản chiếu lấy 3 phần tinh hà 2 điểm ánh trăng, còn có 5 phần thân ảnh của hắn. Giang Triệt bỗng nhiên có chút xem không hiểu trong mắt nàng cảm xúc. Ta có thể hỏi một chút là tại sao không? Giang Triệt mở miệng hỏi. Không có vì cái gì, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Tần Nhược Tích nhẹ giọng hồi đáp. Giang Triệt trầm mặc một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại. Giờ phút này, thế giới phảng phất quy về yên tĩnh, mọi thứ đều là an tĩnh như vậy, chỉ có nhịp tim hai người âm thanh. Bóng đêm gió mát có chút lạnh, đường cái tịch liêu mà lại không người. Bóng cây giao thoa hạ là thân ảnh của hai người. Bình thản bầu không khí bởi vì quá mức yên tĩnh mà có một tia khác ý vị, giống như là trong không khí dần dần lên men. Qua khoảng chừng một hồi, Giang Triệt rốt cục nghe được Tần Nhược Tích tiếng bước chân. Nàng động, lại là đi về phía trước một bước. Ngay sau đó, lại là một bước. Giang Triệt có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Nhược Tích khoảng cách tại cùng hắn rút ngắn, đi tới trước mặt mình. Dù là Giang Triệt không mở mắt ra, nhưng cũng có thể nghe được thiếu nữ phanh phanh khiêu động nhịp tim. Bọn hắn khoảng cách thật rất gần, lại tiến lên một bước có lẽ liền phải đụng nhau. Tần Nhược Tích cứ như vậy nhìn xem Giang Triệt, tại hắn không thấy được trong tầm mắt, thiếu nữ ánh mắt là như thế mông lung, kia thanh tịnh hiệu đồng bên trong hiện ra ướt át. Nàng mím chặt miệng, trong mắt dường như do dự dường như chần chờ, ánh mắt rơi vào Giang Triệt trên mặt, chậm chạp không có rời đi. Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể thể hiện ra kia một tia quyến luyến cùng bất an, thiếu nữ nội tâm nhắn nhủi nhất những cái kia tình cảm như bóng đêm giống như mãnh liệt sóng cả đánh tới. Kỳ thật cho tới nay nàng đều nấp rất kỹ, thẳng đến đêm nay Diêm Hy xuất hiện, giống như là một cây diêm quẹt, đốt lên nàng ép tại nội tâm bất an, nhường nàng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Nàng thật sự là quá để ý Giang Triệt hết thảy, để ý tới có chút cố chấp chiếm hữu. Ngoại trừ chính mình, nàng không muốn có bất kỳ người lại tới gần hắn. Dù là Tần Nhược Tích biết mình không đúng, có thể nàng vẫn như cũ làm như vậy, thậm chí là chuyện kế tiếp. Bóng đêm mát như nước, nhìn trước mắt quen thuộc người, Tần Nhược Tích run rẩy kiễng mũi chân, là mình cùng đối phương ngang bằng. Động tác của nàng rất chậm cũng rất cẩn thận, giống như một cái cảnh giác mèo hoang đang thử thăm dò, nếu như đối phương có nửa phần do dự cùng lùi bước, kia nàng liền sẽ hỏa tốc lui lại. Có thể Giang Triệt cũng không có, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Tần Nhược Tích không biết rõ, là bởi vì hắn quá tín nhiệm nàng hoặc là cái khác. Lòng của nàng là như thế loạn, thân thể là như thế nóng hổi, cặp kia mông lung cắt nước song đồng dần dần biến kiên định. Nàng đem khuôn mặt của mình có chút đưa tới. Chưa từng có một khắc, Giang Triệt cảm giác thời gian là như thế dài dằng dặc. Nhất là làm Tần Nhược Tích một chút xíu đến gần chính mình. Giang Triệt không biết rõ cùng hắn sớm chiều ở chung 15 năm thiếu nữ muốn làm gì, có thể trực giác vẫn là để hắn mơ hồ có chút bất an. Cái loại cảm giác này cùng phát sinh trước mắt tất cả, nhường hắn dần dần ý thức được tên đệ tử này của mình đối tình cảm của hắn, dường như có như vậy một số khác biệt. Hắn cũng đang do dự, đến cùng muốn hay không lui lại, có lẽ nói cái gì đánh vỡ cái này đáng chết tiến tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua, coi như Giang Triệt thậm chí có thể cảm thụ Tần Nhược Tích truyền đến hô hấp lúc, hắn rốt cục có chút không kiên trì nổi. Hắn vô ý thức mong muốn lui lại, có thể bờ môi lại tại thời khắc này như chuẩn chuẩn lướt nước chạm đến một loại nào đó mềm mại đến cực điểm đồ vật. Cái loại cảm giác này là tê tê dại dại, dẫn động tới tâm thần dường như đều tại thời khắc này cuồng loạn không ngừng, như bị sét đánh. Khoe môi một vệt cảm giác, như hoa đóa giống như hương thơm lại như khe núi hơi nước giống như ướt át, nhưng lại thoáng qua liền mất. Chỉ là không đợi Giang Triệt kịp phản ứng. Một giây sau, Tần Nhược Tích toàn bộ thân thể trọng lượng đè lên. Chương 109, hôn mê chương 109, hôn mê Tần Nhược Tích thân thể cũng không nặng, có thể nói là mềm nhũn, sợi tóc hương thơm đập vào mặt. Có thể Giang Triệt lại phát giác được một tia không đúng. Cùng nó nói là ép, chẳng bằng nói càng giống là Tần Nhược Tích ngược ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức mở mắt ra, lại phát hiện Tần Nhược Tích biểu lộ thống khổ, thân thể đang không bị khống chế hướng về phía trước ngã xuống. Cũng may Giang Triệt tại nàng phía trước, cái này mới không có té ngã trên đất. Không để ý tới trong nháy mắt đó thoáng qua liền mất ướt át môi cảm giác, Giang Triệt vội vàng hỏi, không có sao chứ? Đầu, tốt choáng. Tần Nhược Tích đứt quãng nói ra mấy chữ. Còn không đợi Giang Triệt lại tiếp tục hỏi chút gì, ngay sau đó nàng hai mắt tối sầm, hôn mê đi. Tần Nhược Tích Giang Triệt đưa tay đặt ở mạch đập của nàng bên trên, cảm thụ được mạch đập của nàng còn đang nhẹ nhót, hô hấp đều đặn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó hắn liền lại nhíu mày lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiển nhiên, đây cũng không phải là Tần Nhược Tích lần thứ nhất hôn mê. Lần trước hôn mê cũng là tại trước đó không lâu, không có dấu hiệu nào đống nhiên cảm thấy chóng đầu, ngay sau đó cả người đều rót vào trong hồ nước. Mà lần này, cũng là không có dấu hiệu nào, Tần Nhược Tích đống nhiên liền hôn mê. Giang Triệt dùng linh lực thăm dò vào Tần Nhược Tích thân thể, du tẩu cùng toàn thân của nàng. Nhưng cùng lần trước kiểm tra kết quả giống nhau. Tần Nhược Tích trên thân cũng không có cái gì dị dạng. Giang Triệt chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thử một lần, có thể kết quả vẫn như cũ cùng vừa rồi như thế. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, trên đường cái cũng chỉ có hai người bọn họ, Hàn Phong cũng càng thêm đến lạnh lẽo. Hắn thử mấy lần đánh thức Tần Nhược Tích, có thể Tần Nhược Tích lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Giang Triệt đành phải đưa nàng chặn ngang ôm lấy, vội vàng hướng phía xe ngựa phương hướng chạy tới. Chờ Tần Nhược Tích tỉnh lại lần nữa, đã là 3 ngày sau sự tỉnh. Lần này, nàng dòng dã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, Tần phủ trên dưới có thể nói là kiểm chế tới cực điểm. Tần Đại Hải thỉnh thoảng liền sẽ đi vào Tần Nhược Tích cửa gian phòng thăm viếng, thường xuyên còn có thể nghe được trong phòng khách Lý Thị tiếng khóc. Về phần tìm đến những cái kia lang trung đại phu, sau khi xem tất cả đều biểu thị thúc thủ vô sách. Bọn hắn cũng rất kỳ quái, rõ ràng Tần Nhược Tích nhìn qua thật tốt, nhưng chính là một mực hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến ngày thứ 3 trong đêm, Tần Nhược Tích tỉnh lại. Trùng hợp là Tiểu Thúy tại các đêm, nhìn thấy Tần Nhược Tích sau khi tỉnh lại lập tức liền thông chi những người khác. Giang Triệt là cái thứ nhất chạy đến. Mới vừa vào phòng, hắn liền nghe tới Tiểu Thúy tiếng nức nở, nương theo lấy Tần Nhược Tích hỏi thăm. Ta hôn mê bao lâu? Đã là ngày thứ 3. Tỷ tỷ ngươi đến cùng là thế nào? Trầm mặc một hồi, Tần Nhược Tích mở miệng nói, ta không biết rõ. Nàng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy Giang Triệt đi tới. Hai người bốn mắt đối lập, Tần Nhược Tích thoáng rời xuống, rơi vào Giang Triệt dưới mặt nạ bờ môi, nàng vô ý thức tránh đi Giang Triệt ánh mắt. Giang Triệt ngồi bên cạnh nàng, do hỏi, vẫn là cùng lần trước như thế, đông nhiên cũng cảm giác rất choáng. Tần Nhược Tích gật gật đầu, không sai biệt lắm, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể cũng không giống chính mình như thế. Giang Triệt không có mở miệng, mà là lâm vào suy tư. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tần Đại Hải cùng Lý Thị chạy đến, nhìn thấy Tần Nhược Tích sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, Lý Thị xoát đến một chút nước mắt liền lại muốn rơi xuống. Tần Đại Hải thì là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cha mẹ, ta không sao, cũng chỉ là choáng đầu một hồi. Tần Nhược Tích an ủi, ngươi có biết hay không, ngươi lần này choáng bao lâu, dòng dã 3 ngày thời gian. Tần Đại Hải trầm giọng nói, giờ phút này, cho dù ai đều ý thức được đây cũng không phải là thật đơn giản hôn mê, rất có thể là Tần Nhược Tích thân thể xuất hiện dị dạng. Có thể ta không có cảm giác gì à, giống như là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cũng không thấy đến choáng. Tần Nhược Tích nhỏ giọng hồi đáp, nói nhẹ nhàng linh hoạt, mẹ ngươi bởi vì chuyện này khóc vài ngày, còn nói muốn đi chùa miếu thay ngươi cầu phúc. Tần Đại Hải chau mày, lại hỏi, đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích trừng mắt nhìn, trong lòng không có tồn tại có chút bối rối. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Giang Triệt, phát hiện hắn ngay tại suy nghĩ sâu xa, thế là nhỏ giọng hồi đáp, không có cái gì à, liền ta muốn đi trên đường cái đi dạo, đi tới cũng cảm giác có chút choáng, đêm hôm khuya khoắt đi trên đường làm gì? Tần Đại Hải khó hiểu nói, nghĩ thấu khẩu khí tới. Tần Đại Hải không nói gì, chiếu Tần Nhược Tích lời giải thích đến xem, nàng hôn mê quả thực chút nào không có lý do. Mắt thấy hiện tại đã là đêm khuya, Tần Đại Hải cũng chỉ có thể mở miệng nói, ngươi trước tạm thật tốt nghỉ ngơi, có chuyện gì hô một tiếng là được, sáng sớm ngày mai ta lại hô đại phu tới xem một chút, nếu là cảm thấy không thoải mái nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Tần Nhược Tích gật gật đầu, lại an ủi hai người vài câu. Đưa mắt nhìn Tần Đại Hải cùng Lý Thị sau khi rời đi, cũng chỉ thừa Tiểu Thủy cùng Giang Triệt. Tần Nhược Tích ánh mắt rơi vào Giang Triệt trên thân, trong đầu vẫn không khỏi đến hiện hiện đêm đó cảnh tượng. Cứ việc ngày đó nàng hôn mê là không giả, nhưng lại nhớ rõ mình làm cái gì. Tần Nhược Tích sắc mặt đỏ lên, mấp máy phấn môi. Chỉ tiếc, khi đó nàng chưa kịp có cảm giác, đầu óc cảm giác hôn mê liền theo nhau mà tới, đến mức nàng cũng không kịp có chỗ dư vị. Chỉ có khi đó tâm tình khẩn trương còn lưu lại tại trong trí nhớ, vung đi không được. Khi đó tim đập của nàng là nhanh như vậy, cơ hồ là chưa bao giờ có, dường như sắp nhảy ra ngoài dường như. Không riêng như thế, nàng còn nhớ rõ thân thể nóng hổi, kiếm mũi chân đều tại run, toàn thân trên dưới loại kia mềm mại cảm giác vô lực phá lệ rõ ràng. Nàng cũng không biết mình là thế nào, cái loại cảm giác này là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất trải nghiệm, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Giống như là uống thế gian này nhất tinh dưỡng rượu dịch như thế, thân thể đều không phải là của mình như đưa xốp tầng mây, lại cảm thấy phá lệ vui vẻ. Cái loại cảm giác này giống như là phát ra từ nội tâm vui sướng, liên tâm nhảy đều đang run rẩy nhẹ cẫng, nàng cảm giác nếu như chính mình là một con cá, thả trong nước đều có thể không ngừng thổ phào phao. Cho dù là hiện tại hơi hơi hồi ức một lát, Tần Nhược Tích sắc mặt liền lúc đỏ lúc trắng, nhịp tim không khỏi một hồi biến nhanh, thân thể cũng đi theo nóng lên. Thật kỳ quái, mình rốt cuộc là thế nào? Chương 110, khoảng cách bất quá có thể xác định là nàng ngày đó đích sát sát hôn Giang Triệt. Chỉ bất quá dưới mắt nhìn Giang Triệt phản ứng, dường như hắn đem khi đó coi là ngoài ý muốn. Tần Nhược Tích nghĩ như vậy, có chút thất lạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì có một số việc, thường thường đâm thủng về sau cũng chỉ có thể có hai loại đáp án. Nàng chờ mong cái kia kết quả tốt, nhưng cũng giống nhau sợ hãi cái kia kết quả xấu. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, Tần Đại Hải liền gọi tới tốt một chút Lang Trung, nhưng làm mạch một phen sau vẫn không có tìm tới triệu chứng chỗ. Tần Đại Hải cũng không từ bỏ, mà là lại bỏ ra nhiều tiền mời càng xa địa phương Lang Trung, hy vọng có thể tra ra nguyên nhân bệnh. Một phen dày vò xuống tới dùng 3-4 ngày, có thể cho dù ai đều nói không nên lời nguyên cớ. Ngược lại là đem Tần Nhược Tích buồn bực trong phòng nhảm chán đến không được, một lần hướng Tần Đại Hải không ngừng phàn nàn. Không chỉ có như thế, trong mấy ngày này Tần Nhược Tích cũng không thấy được Giang Triệt thân ảnh. Một phen hỏi thăm sau nàng mới biết được, thì ra Giang Triệt đi hướng đô thành, nhìn xem đô thành bên kia Lang Trung có không có cách nào. Đợi đến Giang Triệt lúc trở lại lần nữa, đã là một tháng sau đó. Một tháng này đến nay, Tần Nhược Tích cũng là không tiếp tục xuất hiện qua hôn mê triệu chứng, chỉ bất quá bây giờ nàng đi tới chỗ nào, Tiểu Thúy đều phải theo tới chỗ đó, phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra. Cửa hải cuối năm sắp tới, mấy ngày nay Giang Nam hạ thật lớn một trận tuyết. Tuyết trắng tràn qua đầu cảnh, trên núi giả bên hồ nước tất cả đều là một mảnh trắng xóa, ngay cả nước hồ đều đông lạnh bên trên một tầng mặt băng. Tần phủ bên trong, Tần Nhược Tích ngồi đình viện, khoác trên người một bộ tuyết điêu khăn quàng cổ, từ xa nhìn lại giống như một cái bạch hồ lặng lặng tựa ở mỹ nhân cái cổ ở giữa ngủ say. Dáng người của nàng điệu điệu mà tinh tế, tóc dài tới eo, phát họa ra nhu hòa đường cong, tuy nói vừa mới tròn 18, có thể kia một đôi cắt nước song đồng ngắm nhìn phương xa lại có mấy phần nữ tử tình ý bên nàng ngồi đình nghỉ mát, tại đây trời tuyết trắng bên trong là như thế động nhân, giống như theo trong tranh đi ra giang nam nữ tử, cho dù ai cũng nhịn không được coi trọng hai mắt, tán thưởng thế gian lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Trong lương đình thì là một chậu hoa lô, khoai nướng hương khí đập vào mặt. Tiểu Thúy theo lò bên trong xuất ra hai khối khoai nướng, thổi nhiệt khí đem lớn kia một khối đưa cho Tần Nhược Tích, "Tỷ tỷ cái này cho ngươi." Tần Nhược Tích tiếp nhận, lại chỉ là đặt ở một bên. Nàng một tay nhẹ nắm má phấn, ngắm nhìn trước mắt một mảnh cảnh tuyết, giật mình mà xuất thần. Tiểu Thúy sớm đã thấy có quái hay không, từ khi tiên sinh sau khi đi, tiểu thư nhà mình liền thường xuyên dạng này. Tiểu Thúy lột ra một khối khoai lang ra, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ ngươi rất nhớ tiên sinh sao?" Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, trong mắt hiện hiện một tia xấu hổ, "Ai nói ta nghĩ hắn? Có thể đây đã là ngươi tháng này đến thứ tiểu thủy đến, lại là đến không hết." Đành phải nói rằng, nói tóm lại từ khi tiên sinh sau khi rời đi, tiểu thư ngươi liền thường xuyên xuất thần. Ta kia là đang nghĩ sự tình khác có được hay không? Tần Nhược Tích cái chính. Mà liền tại các nàng nói chuyện ở giữa, ngoài cửa truyền đến mấy phần ồn ào náo động. Là tiên sinh tới. Nghe được thị nữ thanh âm, Tần Nhược Tích vô ý thức đứng dậy, hướng phía cổng đi đến. có thể đi tới một nửa, nàng lại ngừng lại. Chờ Giang Triệt khi đi tới, Tần Nhược Tích đã lại ngồi về đỉnh viện lột lên khoai lang, thật giống như căn bản không biết rõ Giang Triệt trở về như thế. Thẳng đến Giang Triệt đến gần, Tần Nhược Tích mới quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, "Trở về." "Ân." Giang Triệt chấn động rất xuống trên người tuyết trắng, đi vào hỏa lô vừa đưa tay sưởi ấm, Tiểu Thúy tại lúc này đưa qua khoai nướng. "Vừa lột tốt khoai nướng, tiên sinh mau thừa dịp ăn nó a." Giang Triệt sờ lên Tiểu Thúy đầu mỉm cười, lập tức đem khoai nướng tách ra thành một nửa, cho Tiểu Thúy một nửa. Đình nghỉ mát bên ngoài tuyết lớn vẫn còn tiếp tục, trong lương đình ba người sưởi ấm, phá lệ yên tĩnh. Tiểu Thúy có chút kỳ quái nhìn về phía trầm mặc không nói hai người. Rõ ràng vừa mới nghe được tiên sinh trở về tiểu thư phản ứng còn kích động như vậy, có thể này sẽ đi vào trước mặt nàng sóc nhưng lại không nói. Đến Vu tiên sinh, Tiểu Thúy cũng cảm thấy hôm nay ít nhiều có chút trầm mặc. Tần Nhược Tích mím môi một cái, nhịn không được mở miệng hỏi, tại sao không nói chuyện? Giang Triệt lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, tại nghĩ một vài sự việc, vẫn là của ta bệnh tình. Ân, từ lần đó về sau ta liền không có lại ngất xỉu, có phải hay không là các ngươi quá lo ngại? Tần Nhược Tích suy nghĩ một chút nói. Giang Triệt lắc đầu, hắn ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn lại chỉ là hỏi một câu như vậy, nếu như nói tương lai để ngươi đi theo ta về đô thành lời nói, ngươi nguyện ý không? Tần Nhược Tích hơi sững sờ, đến đó làm cái gì? Chữa bệnh. Giang Triệt không có nhiều lời, còn có chính là ngươi tại bên kia, ta có thể có thời gian xử lý triều chính. Từ Tần Nhược Tích 13 tuổi năm đó tham gia đại khảo đến nay, đã có 5 năm trôi qua, bây giờ lại có không ít người bắt đầu động lên tiểu tâm tư. Hắn lần này sở dĩ trở về một chuyến, ngoại trừ cha tìm có quan hệ Tần Nhược Tích bệnh tình thư tịch bên ngoài, đồng thời cũng là vì vững chắc cục diện dưới mắt. Có thể cứ như vậy, đối Tần Nhược Tích mà nói sẽ cùng tại cách xa quê quán, vì hắn đi hướng một nơi xa lạ. Cho nên không chờ Tần Nhược Tích trả lời, Giang Triệt trước hết đứng dậy, chuyện này cho sau rồi nói sau, ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Đưa mắt nhìn Giang Triệt rời đi bóng lưng, Tiểu Thúy yếu ớt nói rằng, luôn cảm giác tiên sinh lần này trở về tâm tư nặng rất nhiều. Tần Nhược Tích không có mở miệng, ánh mắt của nàng giống nhau rơi vào Giang Triệt trên thân. Nhìn hắn thân ảnh tại đầy trời tuyết lớn hạ dần dần biến mất, chỉ để lại một loạt dấu chân, Tần Nhược Tích cái này thu hồi cái nhìn. Không riêng gì Tiểu Thúy, nàng lại làm sao nhìn không ra lần này Giang Triệt sau khi trở về biến hóa. Cái này 13 năm đến, mặc dù Giang Triệt chưa hề đề cập qua đô thành chuyện, nhưng thân làm đại tần quốc sư, chỗ gánh chịu trách nhiệm tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn không nói cũng không có nghĩa là không có, mà là hắn một mực lựa chọn yên lặng tiếp nhận những này áp lực, không muốn nhường nàng lo lắng. Tần Nhược Tích minh bạch, nàng vẫn luôn biết đến. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem trận này bay tán loạn tuyết lớn. Nàng vươn tay ra, tuyết rơi chậm rãi bay xuống đến bàn tay của nàng, một màn kia lòng bàn tay tuyết dần dần hóa thành tuyết nước, không dấu vết. Lần này, cũng giờ đến phiên nàng vì hắn làm những gì. Tần Quốc Đô thành sao? Tần Nhược Tích ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quốc Đô thành phương hướng, nói khẽ, ta muốn đi thấy cha ta một mặt. Từ sau lúc đó, Giang Triệt dường như lại trở về ngày xưa như thế, sáng sớm luyện kiếm, buổi sáng đọc sách. Tần Võ không có mấy ngày sau cũng đội vàng rời đi, chỉ bất quá hắn đến thời điểm là nhẹ nhàng như vậy hài lòng, chạy lại có mấy phần lo lắng. Trong thời gian này, Lý Tồn Hải cũng là phái người đến mấy lần, nhất là nghe được Tần Nhược Tích hôn mê, hắn càng là tự mình trước tới thăm một hai. Mà một năm này cũng lặng lẽ trôi qua. Bất quá tự Giang Triệt sau khi trở về, Tần Nhược Tích cũng là phát hiện một chuyện khác. Đó chính là Giang Triệt dường như đang vô tình hay cố ý trốn tránh nàng, tránh cho cùng nàng tiếp xúc. Phát hiện chuyện này là bắt nguồn từ một ngày sáng sớm luyện kiếm, Giang Triệt lại dạy nàng một loại mới kiếm pháp. Dựa theo trước kia, tại giai đoạn trước Giang Triệt thường xuyên sẽ tay nắm tay dạy nàng, cảm thụ được kiếm pháp quý tích cùng kiếm chiêu ở giữa trôi chảy, có thể mau chóng uốn nắn sai lầm. Nhưng lúc này đây Giang Triệt lại nói cái gì cũng không có lại bằng lòng, càng nhiều đều là ở một bên chỉ đạo. Cho dù là nhìn thấy động tác của nàng không đúng, mong muốn vào tay nhưng cũng là cách quần áo, mà không phải trực tiếp đi nắm chặt tay của nàng. Hắn loại này vô tình hay cố ý tránh hiểm nghi vẫn là bị Tần Nhược Tích bắt được, loại này việc nhỏ không đáng kể biến hóa không thể nghi ngờ là theo sau đêm đó bắt đầu cải biến. Mặc dù hai người ai đều không có để cập qua, nhưng Giang Triệt lại tại trong cử chỉ yên lặng cùng nàng kéo dài khoảng cách, bởi vì trận kia cái gọi là ngoài ý muốn. Chương 111, rời đi chương 111, rời đi loại này vô thanh vô tức rời xa, Tần Nhược Tích nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi có chút thất lạc. Có thể nàng nhưng cũng minh bạch đây là Giang Triệt đối ngày đó y mắng đáp lại, hắn cho rằng giữa hai người vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Đối với cái này, Tần Nhược Tích chỉ là lựa chọn yên lặng đè xuống trong lòng thất lạc, cũng không lại làm cái gì. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, một năm mới lại bắt đầu. Mà vừa mở năm về sau, thuộc về Tần Đại Hải bận rộn nhất. Từ ngày đó sinh nhật tiến hậu, Tần Đại Hải thanh danh xem như hoàn toàn vang vọng giang nam. Vô số thương nhân đến đây muốn cùng hắn kết giao, trong đó không thiếu một chút sớm đã nghe tiếng đại Tần đại thương hộ, tặng lễ vật vô số kể. Năm mới vừa qua khỏi không có mấy ngày, trong viện liền đã là chồng chất như núi nhỏ đồ vật. Không chỉ có như thế, ngay cả xung quanh một chút quan viên cũng nhao nhao tới thăm, trong lời nói tất cả đều là đang thử thăm dò hắn cùng Tần Võ quan hệ, cùng kia đạo thánh chỉ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Một màn như thế, cho dù là hắn lúc trước chuyện làm ăn hưng vượng nhất lúc cũng chưa chắc có nhiều người như vậy tới bái phòng. Bây giờ một đạo thánh chỉ ban thưởng, những đại nhân vật kia nhao nhao đến đây tới thăm, nhân sinh của hắn cũng nên đón cao độ trước đó chưa từng có. Tần Đại Hải không khỏi có chút thổn thức, cảm thán thế sự vô thường. Bất quá hắn biết rõ, minh bạch bây giờ hắn đạt được đây hết thảy đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Cho nên cho dù có nhiều người như vậy trước tới bái phỏng, Tần Đại Hải cũng vẫn như cũ 10 phần điệu thấp, cũng không có xuyên thấu qua Giang Triệt nửa điểm tin tức, cũng không có lợi dụng cơ hội lần này trắng trận vơ vét của cải. Đợi cho năm mới dần dần trôi qua, Tần phủ cuối cùng là trở về bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng đối với Đại Tần mà nói, một năm này ban đầu lại có vẻ cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Đầu năm thời điểm, Tần Thiền cảm giác nhiễm phong hàn, ốm đau tính dưỡng. Mà tại cùng trong một tháng, tại Đại Tần biên cảnh có người phát khởi phản loạn. Mặc dù rất nhanh liền bị trấn áp, nhưng trong lúc nhất thời làm cho trong triều lòng người bàng hoàng. Chuyện này truyền đến Giang Triệt trong tai, hắn cũng rõ ràng chính mình là thời điểm muốn về đô thành. Bởi vậy, ngày hôm đó ban đêm, Giang Triệt chủ động tìm tới Tần Đại Hải, cáo chi chính mình ít ngày nữa đem sẽ rời đi. Nghe được tin tức này, Tần Đại Hải cũng không khỏi phải có chút phức tạp. 13 năm thời gian, hắn sớm đã đem Giang Triệt cũng coi như đại gia đình này một viên, dù là minh bạch Giang Triệt cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, thật là nghe tới tin tức này sau, hắn không khỏi vẫn là muốn theo bản năng giữ lại. Tiên sinh liền không thể lại nhiều chờ một chút thời gian sao? Giang Triệt lắc đầu, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, huống hồ dưới mắt trong triều sự cố tái khởi, bệ hạ chưa hẳn có thể xử lý, cho nên trong triều còn cần ta tự mình tọa trấn. Phản loạn sự tình, Tần Đại Hải nhiều ít cũng có chút nghe thấy, cũng minh bạch giờ phút này Đại Tần cần nhất chính là chính mình vị tiên sinh này. Bởi vậy, hắn không ngăn cản nữa, lập tức hướng Giang Triệt cúi đầu. Cái này 13 năm đến tiên sinh đối Nhược Tích dốc lòng dạy bảo, Tần Mộ tất cả đều nhìn ở trong mắt, Nhược Tích có thể có hôm nay toàn bằng tiên sinh dụng tâm chi lương khổ, tại hạ không thể là quỹ, cho nên tiên sinh xin nhận ta Tần Mộ người cúi đầu. Giang Triệt đỡ lấy hắn, bình tĩnh nói, hôm nay từ biệt, cũng không phải là đời này không gặp nhau nữa, ngày khác như có cơ hội ta còn là sẽ trở lại. Tần phủ đại môn tùy thời vì tiên sinh xin đợi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tần Đại Hải sắc mặt do dự, dường như có lời gì muốn nói. Không biết tiên sinh đem chuyện này báo cho Nhược Tích sao? Giang Triệt lắc đầu nói thẳng, ta không có ý định nói cho nàng biết. Những ngày này, hắn càng nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn nhường Tần Nhược Tích lưu tại nơi này. Ở chỗ này, có yêu thương cha mẹ của nàng cùng bằng hữu, sinh hoạt là như thế hạnh phúc, nàng có thể không buồn không lo ở chỗ này hưởng thụ người nhà quan tâm làm bạn. Đây là nàng muốn nên liền có, Giang Triệt không thể đem ý nguyện của mình áp đặt tại trên người nàng. Nàng cuối cùng cùng Tần Nhược Hy khác biệt, nàng không có Tần Nhược Hy như thế kinh lịch cùng khó khăn chắc trở, cũng không có Tần Nhược Hy loại kia lập chí là thế đạo này làm những gì ý nguyện. Nàng chính là một cái phổ phổ thông thông nữ hài, trong nhà giàu có chịu phụ mẫu yêu thương tính tình có chút ngang ngược tiểu nữ hài. Thế giới của nàng là như thế nhỏ, nhỏ đến chỉ có một tòa trong phủ mấy người. Cho nên Giang Triệt hy vọng nàng có thể dạng này một mực thật vui vẻ an ổn xuống dưới, mà không phải lại đem nàng đưa đến một cái khác không biết hoàn cảnh bên trong. Về phần Tần Nhược Tích trên người chứng bệnh, Giang Triệt sẽ ở đô thành tìm tư liệu, đến lúc đó sẽ phái người đưa tới, Tần Nhược Tích bên này có chuyện gì cũng biết trước tiên chuyển đến cái kia bên cạnh. Bọn hắn lẫn nhau sẽ không cắt đứt liên lạc, chỉ là cơ hội gặp mặt giảm bớt. Có lẽ ngay từ đầu Tần Nhược Tích sẽ có chút không nỡ, nhưng theo thời gian chuyển rời người tổng phải học được tiếp nhận người bên cạnh dần dần rời đi, chậm rãi cũng thành thói quen. Dạng này, liền rất tốt. Giang Triệt nghĩ như vậy, có thể trong đầu lại không tồn tại hiện ra đêm đó cảnh tượng. Trước đó vài ngày, Nhược Tích cũng là cùng ta nói qua một chút. Tần Đại Hải trầm ngâm một lát mở miệng nói, nàng nói nàng muốn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tiến về đô thành. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt nghẹn ngào cười nói, ngày ấy trở về ta đề cập với nàng vài câu, nghĩ không ra nàng thế mà nói cho ngươi biết. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn nhường nàng rời đi, nhưng về sau phu nhân ta nói cho ta, Nhược Tích lớn nàng hẳn là có lựa chọn của mình, mà không phải chúng ta những người này thay nàng làm quyết định. Tần Đại Hải cười khổ một tiếng, nói thẳng, đối với nàng mà nói, từ khi ra đời đến nay Nhược Tích cũng rất ít từng có lựa chọn, đều là chúng ta những người này tại đẩy nàng đi, nàng thật chính là muốn chính là cái gì, kỳ thật chúng ta đều không rõ ràng. Chuyện này đối với nàng mà nói về thực cũng không công bằng, nhân sinh của nàng hẳn là có lựa chọn của mình. Tần Đại Hải hít sâu một hơi, tại cái này bóng đêm ánh đến hạ, hắn giống như là chọn ra quyết định gì đó, nhìn về phía Giang Triệt tiên định nói. Cho nên lần này ta cùng phu nhân đều lựa chọn tôn trọng quyết định của nàng. Chương 112, thế giới của người lớn lời nói luôn luôn rất khó nói ra miệng. Chương 112, thế giới của người lớn lời nói luôn luôn rất khó nói ra miệng. Tần Đại Hải trả lời nhiều ít khiến Giang Triệt hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tần Đại Hải lại là như vậy trả lời. Có thể sau khi kinh ngạc chính là lâu dài trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta hiểu được. Giang Triệt không nói gì nữa, mà là lại nói đến vé tàu sự tình. Bởi vì đầu năm vừa qua khỏi, vé tàu cũng không tốt mua, bởi vậy Giang Triệt nhường Tần Đại Hải hỗ trợ mua một chương đi hướng đô thành vé tàu. Việc nhỏ như vậy đối Tần Đại Hải mà nói tự nhiên không đáng kể, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đêm nay hai người lại hàn huyên rất nhiều, có thể Giang Triệt lại không có nói ra Tần Nhược Tích rời đi chuyện. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng Tần Đại Hải liền phái người đưa tới vé tàu. Nhưng là hai tấm vé tàu. Thời gian thì là định vào ngày kia buổi sáng. Tần Đại Hải cũng không có đem cái này hai tấm vé tàu chuyện nói cho Tần Nhược Tích, hắn chỉ là nhường Giang Triệt tự mình lựa chọn, đến tột cùng phải chăng muốn đem kia một chương vé tàu giao cho nàng. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là yên lặng đem vé tàu thu vào. Mặc dù đã quyết định rời đi, có thể thời gian vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày việc cần phải làm vẫn không có biến hóa. Luyện kiếm dạy học hay là bồi tiếp Tần Nhược Tích. Ngày đông già rét vừa qua khỏi, tuyết lớn đã ngừng, liền vẫn còn có nơi hẻo lánh chỗ lưu lại mấy phần tuyết động. Trong đình viện, thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, trong tay nàng nắm chặt lấy kiếm. Kiếm quang xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo trận trận kiếm gió đang gào thét. Nhưng lần này, Giang Triệt lại chủ động gọi ngừng lại. Nghỉ ngơi một hồi a. Tần Nhược Tích hơi kinh ngạc, phải biết trước kia đều là nàng không kiên trì nổi chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, Giang Triệt mới có thể nhường nàng nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Giang Triệt tựa hồ là nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, luyện kiếm cũng không phải là một sớm một chiều, hôm nay coi như là nghỉ ngơi đi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, Tần Nhược Tích tự nhiên hết sức vui vẻ. Nàng buông kiếm, giữa lông mày lại nhìn về phía Giang Triệt, dường như mong muốn tại trên mặt hắn nhìn ra chút vấn đề đến. Chỉ có điều Giang Triệt vẻ mặt như thường lạnh nhạt, dù là Tần Nhược Tích xem đi xem lại, cũng không nhìn ra hắn có thay đổi gì. Hai người ngồi đỉnh tiền ngắm cảnh, bây giờ ngày đông giá rét đi qua, hồ nước mặt băng dần dần tan ra chút, cá bơi ở bên trong du trôi, dương quang lại như thế tươi đẹp. Tần Nhược Tích bỗng nhiên chỉ hướng góc đỉnh viện đóa hoa, mở miệng nói, ngươi nhìn hoa này có phải hay không sắp nở rộ? Giang Triệt bật cười khanh khách, khoảng cách xuân trời còn sớm đây, nào có hoa có thể mở đến sớm như vậy. Có thể ta luôn cảm thấy nó so hôm qua lại cao lớn chút, là ảo giác của ngươi mà thôi. Trầm mặc một hồi, Tần Nhược Tích lại mở miệng hỏi, định ra tới rồi sao? Cái gì? Ta nói là hành trình. Tần Nhược Tích nhìn về phía Giang Triệt, kia một đôi cắt nước hai con ngươi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, quyết định lúc nào thời điểm rời đi sao? Giang Triệt trầm mặc một lát, hắn không nghĩ tới thiếu nữ trực giác cư nhiên như thế nhạy cảm. Ân, vào ngày kia buổi sáng. Đêm đó Tần Đại Hải lời nói hoặc nhiều hoặc ít lên một chút tác dụng, Giang Triệt cuối cùng vẫn không có giấu giếm, chi tiết nói ra. Giờ phút này, hắn thấy rõ Tần Nhược Tích trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Có thể thiếu nữ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Gấp gáp như vậy, đô thành bên kia chuyện tương đối nhiều, vẫn là ngồi thuyền. Đối, sẽ có hay không có chút quá đuổi đến. Còn tốt, trên cơ bản đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Gặp qua cha ta sao? Giang Triệt do dự một hồi, nhẹ gật đầu. Tần Nhược Tích ngô một tiếng, không nói gì nữa. Nàng hỏi rất nhiều vấn đề, lại từ đầu đến cuối không có hỏi hắn có thể hay không mang theo nàng cùng đi. Bởi vì có mấy lời thường thường tại không nói bên trong liền đã mà dụ. Hắn không có nói, đã nói lên tại trận này trong hành trình, rời đi chỉ có hắn một người. Hắn muốn đi. Tần Nhược Tích có chút hoảng hốt, nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong chưa nở rộ đóa hoa xuất thần. Tựa hồ là phát giác bầu không khí có chút kiềm chế, Giang Triệt đành phải mở lời an ủi, muốn cho bầu không khí không phải như thế kiềm chế. Không cần lo lắng cho ta, tới kia về sau ta sẽ viết thư cho ngươi, có vấn đề gì ngươi đều có thể liên hệ ta, ta sẽ trước tiên hồi âm. Ai nói ta sẽ lo lắng ngươi? Tần Nhược Tích nói khẽ. Chân dài trên người ngươi thích đi nơi nào là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Tần Nhược Tích nhảy xuống đình đài. Lần này, nàng không có sinh khí cũng không có ngang ngược, chỉ là bình tĩnh đứng người lên, vỗ tới trong tay bụi đất, một thân một mình trở về phòng. Nhưng lúc này đây, bước tiến của nàng lại là nhanh như vậy, mơ hồ trong đó có mấy phần bối rối. Tới ban đêm, đám người trên cơ bản liền cũng biết Giang Triệt muốn rời khỏi tin tức. Cứ việc không bỏ, có thể đám người nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là tập hợp một chỗ ăn xong bữa tiễn đưa cơm. Tần Đại Hải mua không ít Giang Nam một vùng đặc hữu rượu nướng, Lý Thị thì là mình làm chút bánh ngọt tốt trên đường ăn. Về phần Tần Nhược Tích, nàng cái gì cũng không làm, chỉ là cúi đầu nghe bọn hắn nói chuyện. Một mặt dùng đũa chuyện trong chén canh thịt, ngay cả lời cũng ít đi rất nhiều. Đám người tự nhiên cũng nhìn ra sự khác thường của nàng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đêm nay, Giang Triệt bị Tần Đại Hải khuyên uống tốt một chút rượu, từ trước đến nay bình tĩnh trong con ngươi khó được có vẻ say. Cuối cùng hai ngày này, Giang Triệt cũng bung ra chính mình, buổi tiếp Tần Đại Hải uống thêm mấy ly. Trong thời gian này Tần Nhược Tích không đi, nhưng cũng cái gì cũng không nói. Có lẽ là cảm thấy Tần Nhược Tích một câu không nói, Tần Đại Hải rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Nhược Tích, nếu không cùng tiên sinh nói chút gì à?" Ít ra nói lời tạm biệt, Tần Nhược Tích ngẩng đầu nhìn Tần Đại Hải một cái, để bước xuống quay người rời đi. Đứa nhỏ này Tần Đại Hải thấy thế cũng chỉ đành bất đắc dĩ quay đầu lại, "Tiên sinh xin đừng trách, Nhược Tích đứa nhỏ này là không nỡ bỏ người mới như vậy." "Ta minh bạch." Giang Triệt cười khổ một tiếng, "Nàng là khí ta không có nói trước nói cho nàng một tiếng." "Cũng không hẳn là khí, nói không chừng nàng là đang chờ ngươi đấy." Tần Đại Hải vuốt vuốt chén rượu trong tay bỗng nhiên tới một câu như vậy. Bởi vì không biết mình tới đô thành có thể hay không cho Giang Triệt thêm phiền toái, cho nên nàng một mực tại chờ Giang Triệt mở miệng. Chỉ có điều nàng cuối cùng chờ đến lại là Giang Triệt rời đi tin tức. Giang Triệt không có trả lời, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Nhược Tích rời đi phương hướng. Một lát sau, hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai, Tiểu Thúy giúp đỡ Giang Triệt dọn dẹp hành lý, còn có ngày mai phải dùng đến xe ngựa. Kỳ thật Giang Triệt hành lý tính không được nhiều, hắn đến thời điểm chính là một thân một mình, đi đến thời điểm cũng là như thế. Có khả năng mang đồ vật, nói chung đều là đám người đưa cho hắn lễ vật. Tới đô thành, tiên sinh có thể phải bảo trọng a, Tiểu Thúy mười phần không ngừng nói. Giang Triệt đem quần áo đóng gói tốt bỏ vào hành lý, yên tâm liền tốt, cũng là ta rời đi về sau, ngươi đừng quên dặn dò tỷ tỷ ngươi phải nhớ đến đọc sách luyện kiếm. Tỷ tỷ nàng đêm qua một thẳng đến rất khuya mới ngủ cảm giác. Tiểu Thúy do dự một hồi mới mở miệng nói, kỳ thật nhất không nỡ bỏ ngươi người rời đi chính là tỷ tỷ. Tiểu Thúy cũng nhìn ra mấy ngày nay Tần Nhược Tích khác thường, nhưng ở trong mắt nàng, nàng lại là có thể minh bạch Tần Nhược Tích đến cùng vì cái gì dạng này. Giang Triệt dừng lại động tác, mở miệng nói, ngươi nói những này ta đều biết, chỉ là đô thành đối nàng mà nói quá mức lạ lẫm, liền xem như đi theo ta đi, ta cũng không thể tùy thời chiếu cố nàng. Huống chi, nàng sẽ còn bị cuốn vào các loại phiền toái bên trong. Có thể ta cảm thấy tỷ tỷ đã muốn đi cái kia chính là nhất định làm xong dạng này chuẩn bị, nàng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu Thúy nhịn không được mở miệng nói. Trầm mặc một lát, Giang Triệt nói rằng, ngươi cảm thấy nàng là ở chỗ này càng vui vẻ hơn, tốt hơn theo ta tới địa phương xa lạ vui vẻ. Tiểu Thúy không có cách nào trả lời, nhưng nhìn lấy Giang Triệt trầm mặc dáng vẻ, nàng lại là như thế không hiểu. Rõ ràng các ngươi đều đang vì đối phương suy nghĩ, vậy tại sao không thể nói thẳng ra đâu? Tỷ tỷ là, thiên sinh ngươi cũng là. Chẳng lẽ thế giới của người lớn liền nhất định phải như vậy sao? Giang Triệt trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, đang bởi vì chúng ta lẫn nhau đều biết là đang vì song phương suy nghĩ cho nên mới ai cũng chưa hề nói. Bởi vì nói ra được kết quả không vẫn là hai người ở trong có một người làm ra lấy hay bỏ. Tần Nhược Tích còn trẻ, nàng có thể không hiểu chuyện, nghĩa vô phản cố theo hắn cùng nhau rời đi. Nhưng Giang Triệt không được. Chương 113, ta chỉ là muốn ngồi ở bên cạnh ngươi a. Chương 113, ta chỉ là muốn ngồi ở bên cạnh ngươi a. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm khuya, Giang Triệt đóng cửa phòng, cuối cùng trong phòng nhìn một lần. Hành lý đặt ở trên mặt bàn, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường rời đi. Về phần Tần phủ bên trong, nên giao phó chuyện hắn đều đã giao phó xong, liền ngoại trừ Tần Nhược Tích hắn còn không có nhìn thấy. Chẳng bằng nói cái này cả ngày bên trong, hắn đều không có nhìn thấy Tần Nhược Tích. Nghĩ đến có lẽ còn là tại tức giận chính mình a, nhìn ngoài cửa sổ đã bóng đêm đen kịt, không sai biệt lắm cũng tới nên thời gian nghỉ ngơi. Đang lúc Giang Triệt chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi lúc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng. Giang Triệt hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái điểm này thế mà còn có người tới. Hắn mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa người không khỏi sửng sở. Sao ngươi lại tới đây? Tịch Liêu dưới bóng đêm, Tần Nhược Tích đứng ở ngoài cửa, thê hàn nguyệt quang tỏa ra thân ảnh của nàng có chút đơn bạc, động nhân gương mặt là như thế trắng nõn, giống như bóng đêm chiếu rọi xuống dương trì bạch ngọc. Chỉ là ở đằng kia trương ngọc hoàn mỹ trên dung nhan, đôi tròng mắt kia tràn đầy quả tường, kéo dài sợi tóc rủ xuống, nàng chăm chú nhìn Giang Triệt không nói một lời, có thể trong không khí lại lộ ra một tia bị khuất. Con mắt của nàng bao hàm thủy sắc, phấn môi môi mím thật chặt, trong mắt quật cường là mãnh liệt như vậy, có thể bị khuất lại giống như thủy triều bao phủ toàn bộ không khí. Nàng chưa từng rớt xuống một giọt nước mắt cũng chưa từng nói một câu, liền chỉ là như vậy nhìn chằm chằm hắn, tựa như vạn lời nói ngàn nói lời nói đều chiếu vào cặp kia cắt nước trong hai con ngươi. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Giang Triệt đấy lòng không có tồn tại mềm nhũn. Ngươi liền lời gì đều không có muốn nói sao? Tần Nhược Tích cuối cùng mở miệng, trong thanh âm của nàng tận khả năng bảo trì cùng trước kia bình ổn, nhưng vẫn là khó mà trộn lẫn một tia thanh âm rung động. Nàng giống như là đang chất vấn, có thể càng giống là tại muốn một cái câu trả lời của hắn. Giang Triệt trầm mặc một lát, hồi đáp, ta sau khi đi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, trong thư phòng có ta thả sách vợ còn có kiếm phổ, ngươi mỗi ngày phải nhớ đến. Không đợi hắn nói xong, Tần Nhược Tích liền mạnh mẽ ngắt lời nói, ngươi biết ta nói đến không phải những này. Thanh âm của nàng cao mấy phần, run rẩy chi ý càng thêm rõ ràng. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc xuống, chỉ có bóng đêm treo cao, lặng yên im mắng. Ở chỗ này đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất. Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi đi theo ta tới đô thành, ngươi là đệ tử ta thân phận liền sẽ đem ra công khai, bọn hắn sẽ đem đối năm đó Tần Nhược Hy kỳ vọng vô ý thức thả ở trên người của ngươi, ngươi sẽ gánh chịu đến không hết áp lực cùng chờ mong, còn có đến từ ngoại bộ những cái kia phiền toái không cần thiết. Thậm chí, ngươi đều không thể về đến bây giờ cuộc sống như vậy. Vậy thì thế nào? Tần Nhược Tích mở miệng nói, năm đó ngươi cùng Tần Nhược Hy không chính là như vậy cùng nhau đi tới, đã nàng có thể làm được, vậy ta vì cái gì không được? Tần Nhược Tích cắn răng nói, nàng có thể làm được ta cũng có thể làm được, nói cho cùng chúng ta không chính là cùng một người. Thời gian qua đi mấy năm, Giang Triệt lần thứ nhất theo Tần Nhược Tích trong miệng nghe được nàng thừa nhận chính mình là Tần Nhược Hy, có thể trong lòng của hắn có lại chỉ là đắng chát. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói, ngươi không cần thiết dạng này. Tần Nhược Tích cũng tỉnh táo lại, con mắt của nàng là như thế ảm đạm, đã từng cái kia không ai bị nổi thiếu nữ tại lúc này là như thế cô đơn, yêu ngạo như nàng tại tình cảm trước mặt lại là một lần lại một lần thỏa hiệp. Dù là nàng thử hạ quyết tâm không đi tìm hắn, có thể vừa nghĩ tới từ nay về sau hai người liền sẽ không còn được gặp lại, Tần Nhược Tích trong lòng liền không có tồn tại một hồi khủng hoảng. Nàng kiêu ngạo lại ngang ngược, vô lý lại tùy hứng. Có thể nàng sợ hơn mất đi hắn. Ta chỉ là muốn hầu ở bên cạnh ngươi a. Nàng nói khẽ. Bất luận tại Giang Triệt trong mắt đến tột cùng là đem nàng coi như Tần Nhược Tích cũng tốt, Tần Nhược Hy cũng được. Nàng chỉ muốn hầu ở bên cạnh hắn, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, thậm chí không còn dám ngẩng đầu đi xem Giang Triệt. Trong phòng yên tĩnh, nên chập chờn đem thân ảnh của hai người kéo dài chiếu rọi tại trên thềm đá, không khí vắng lặng mà im ắng. Thế giới quy về hoàn toàn yên tĩnh. Chương 114, quay về hoàng đô. Chương 114, quay về hoàng đô. Quen thuộc lời nói, từng có lúc nhưng cũng là Tần Nhược Hy đã nói. Giờ phút này, Giang Triệt cũng trầm mặt xuống, không biết nên nói cái gì. Thiếu nữ lời nói bên trong chờ đợi là mãnh liệt như vậy, mang theo một tia thương tâm, hỗn hợp ở nồng đậm trong bóng đêm. Hắn một mặt cự tuyệt, chỉ có thể một lần lại một lần đả thương nàng tâm. Hai người không nói gì, qua hồi lâu Giang Triệt mới mở miệng nói, ta hiểu được. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích trong lòng căng thẳng, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Giang Triệt một cái. Không chờ Giang Triệt trả lời, Tần Nhược Tích liền đè thấp lấy thanh âm nhỏ giọng nói rằng, ngược lại ta đã quyết định kết thúc, coi như ngươi lần này không dẫn ta đi, cùng lắm thì ta tự mua tấm vé đi qua chính là. Tần Nhược Tích đem lời nói ra trước đã, lưu loát nói, đến lúc đó ta an vị tại ngươi cửa nhà, có bản lĩnh ngươi vẫn đem ta quan ở bên ngoài. Giang Triệt dở khóc dở cười, vậy ngươi an vị lấy à, vừa vặn ta đây còn hai sư tử đá, vừa vặn ba các ngươi làm người bạn. Làm bạn liền làm bạn, ngược lại ta đều nghĩ kỹ, quản ngươi có đáp ứng hay không. Tần Nhược Tích cúi đầu tự đủ, chỉ là nàng thấp thỏm trong lòng vẫn không có tán đi. Thằng đến nghe thấy Giang Triệt thở dài nhẹ nhõm, thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi làm sao lại như thế không nghe lời đâu? Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích trong lòng vui mừng, lại không phải tỉnh mơ hừ một tiếng. Ngươi đệ nhất thiên tài biết, thật sự là sợ ngươi rồi. Giang Triệt nâng chán bất đắc dĩ nói, hắn lui về sau một bước, rộng mở cửa phòng, vào đi. Bên ngoài như thế lạnh đừng một mực ngốc đứng ở phía ngoài. Điểm này lạnh tính là gì? Lời tuy nói như vậy, Tần Nhược Tích còn là theo chân Giang Triệt vào phòng, đóng cửa lại. Giang Triệt xuất ra Tần Đại Hải cho hắn mặt khác một trường vé tàu, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi nếu không lại cùng cha ngươi nương bọn hắn thương lượng một chút ta. Đã nói qua, liền tiểu thúy ta đều giao phó xong, ngươi liền yên tâm đi. Tần Nhược Tích nghiêm mặt nói. Nghe lời này, Giang Triệt sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Ngươi sẽ không phải là cùng ngươi cha sớm thông đồng tốt lắm a? Thông đồng cái gì? Tần Nhược Tích nghi ngờ nói. Từ vừa mới bắt đầu cha ngươi liền mua 2 tấm vé tàu. Giang Triệt thở dài nói, Tần Nhược Tích cái chính, cái này gọi lo trước khỏi họa. Đem vé tàu đưa cho nàng, mặc dù đã nói vô số lần, nhưng Giang Triệt vẫn như cũ vẫn là không nhịn được dặn dò, nghĩ kỹ, thật muốn tới đô thành về sau muốn lại cùng như bây giờ coi như khó khăn. Biết biết. Tần Nhược Tích khoát tay áo, đem vé tàu thả trong ngực, cái này mới lộ ra an tâm ánh mắt. Sợ Giang Triệt lại đổi ý, Tần Nhược Tích đứng dậy, liền phải cửa trước bên ngoài đi. Ta về trước đi thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Trước chờ một lát. Giang Triệt đứng dậy, theo ngăn kéo xuất ra trước đó liền chuẩn bị xong sách vở, nguyên bản những này là tính toán đợi ta sau khi đi lưu cho ngươi học tập bài tập cùng kiếm phổ, tuy nói không cần đến, nhưng lưu tại cái này cũng không có tác dụng gì đến lúc đó cùng một chỗ mang lên a. Tần Nhược Tích gật gật đầu, ánh mắt lại rơi tại trong sách vở một phong thư kiện, đây là cái gì? Sợ không có cơ hội nhìn thấy ngươi, hôm nay buổi trưa chuyên môn lưu lại tin. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, cái này cũng là không còn tác dụng gì nữa, có thể ném đi chỉ là tiếng nói vừa hạ xuống hạng, Giang Triệt liền thấy thiếu nữ mèo một cái liền đem thư tín cầm đi. Em đẹp tại sao phải ném, ta còn chưa có xem đâu. Tần Nhược Tích lung lay tiêm bạch đầu ngón tay thư tín, không khỏi có chút mong đợi nói, ngươi cũng biết cái gì? Ngươi giờ dạy học an bài còn có mỗi ngày làm việc. Tần Nhược Tích nhíu nhíu mày, đẹp mắt cao mày cùng một chỗ, có chút bất mãn nói, không thú vị. Ngươi cũng không biết viết điểm ta muốn thấy. Giang Triệt mở ra tay, làm tiên sinh không biết những này chẳng lẽ muốn biết cái gì? Tần Nhược Tích mím môi một cái, con ngươi dường như có hào quang lấp lóe, nói ví dụ, đối ta đến cỡ nào không nỡ. Không khí trầm mặc mấy giây, Giang Triệt không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. Thiếu nữ ánh mắt theo đầy cõi lòng chờ mong tới xấu hổ giận dữ khó nhịn, rơi vào Giang Triệt trên người có chút nghiến răng nghiến lợi. Cũng chính là Giang Triệt, những người khác nếu là dám dạng này nhường nàng khó như vậy có thể, Tần Nhược Tích không phải sinh thật lớn một hồi khí. Bất quá Giang Triệt cuối cùng vẫn trả lời vấn đề của nàng. Như thế biết lời nói bạn nhất ngươi thấy về sau lại đến đô thành tìm ta, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi kỳ thật vẫn là rất không nỡ ta. Tần Nhược Tích tổng kết nói. Giang Triệt thở dài, tạm thời xem như thừa nhận. Tần Nhược Tích tâm tình đã khá nhiều, có thể nói vẫn là trước sau như một khẩu thị tâm phi. Tính ngươi còn có chút lương tâm, không hưởng công bản tiểu thư đêm hôm khuya khoát lại tự mình tới một chuyến. Tốt xấu ta cũng là tiên sinh, có thể hay không tôn sư trọng một chút nói a. Giang Triệt đau đầu nói. Thiếu nữ ngón tay nhẹ quyển vai cái khác sợi tóc, khỏe mắt có chút nheo lại, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhìn ngươi biểu hiện rồi. Dứt lời, không chờ Giang Triệt trả lời, thiếu nữ thì rời đi gian phòng của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt vừa tới cửa, liền nghe tới Lý thị lưu luyến không rời thanh âm. Tới bên kia về sau nhớ kỹ muốn nghe tiên sinh lời nói, tiên sinh nói cái gì ngươi thì làm cái đó, tuyệt đối không nên gây tiên sinh sinh khí, càng không được thêm phiền toái. Tần Nhược Tích gật gật đầu, lần này nghe Lý thị lại nhại, nàng khó được không có phản bác, biết đường, ngươi yên tâm liền tốt. Thấy nữ nhi khéo léo như thế bộ dáng, Lý thị dù cho có mọi loại không bỏ, cũng chỉ là an ủi, cũng đừng quá nhớ nhà, chờ sau này nương cùng ngươi cha có cơ hội liền đến đô thành đi xem ngươi chờ Lý thị giao phó xong. Tần Nhược Tích nhìn về phía Tần Đại Hải. Tần Đại Hải muốn nói không nhiều lời, cũng chỉ có ngắn gọn vài câu, tới bên kia nhớ kỹ nhiều gửi thư, đừng để mẹ ngươi lo lắng. Lần này đi hướng đô thành, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là lấy quốc sư đệ tử thân phận đi, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, ở bên ngoài cũng không cần có tiểu hài tử tính tình. Tần Nhược Tích gật gật đầu, đi xuống. Cuối cùng chính là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy lưu luyến không rời ngẩng đầu, chỉ là nói khẽ, tỷ tỷ muốn bảo trọng thân thể. Tần Nhược Tích mỉm cười, yên tâm liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Cũng là ngươi, ta không tại về sau nhớ kỹ muốn bao nhiêu đọc sách, không cần rơi xuống bài tập. Cáo biệt lúc, Giang Triệt đi tới. Người hầu đem hành lý bỏ vào trong xe ngựa, Tần Nhược Tích đi vào Giang Triệt bên người, hai người cuối cùng coi lại Tần phủ một cái. Làm sao cùng chào từ biệt. Trân trọng. Lại nói lại nhiều cuối cùng cũng có từ biệt, Tần Đại Hải không nói thêm gì nữa, chỉ là trịnh trọng việc nói, tiên sinh, Nhược Tích liền nhờ ngươi. Giang Triệt gật gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Nhìn xem hai người lên xe ngựa, chậm rãi đi xa cho đến biến mất tại cuối con đường. Giờ phút này, Lý Thị cũng nhịn không được nữa khóc lên. Ly biệt thương cảm rốt cuộc gáp chế không nổi, trong không khí lan tràn bốn phía ra. Một tháng sau, Tần Quốc đô thành bên trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào quốc sư phủ, cái kia đạo phủ đùi đã lâu đại môn một lần nữa mở ra, cung nên chủ nhân đến. Nương theo lấy xa ngựa dừng lại, Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích từ bên trong nhảy xuống tới. Trốn cũ quay về, Tần Nhược Tích nhìn quanh chung quanh một vòng. Từ hôm nay trở đi, nơi này đem sẽ trở thành nàng về sau trụ sở. Giang Triệt đi vào phía sau của nàng, mở miệng nói, hơi hơi thu thập một chút ta, buổi chiều theo ta cùng nhau tiến cung. Tần Nhược Tích gật gật đầu. Ta ở chỗ nào? Chỉ cần là phòng trống đều được. Gian phòng của ngươi ở đâu? Giang Triệt sững sờ một chút, nhưng thấy Tần Nhược Tích thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không khỏi e rằng nhịn chỉ hướng phía tây một chỗ sân nhỏ. Nơi đó. Tần Nhược Tích khẽ bước cằm. Sau đó đi vào Giang Triệt bên cạnh sân nhỏ, đem đi ly đông tây đô để xuống. Bên trong đệm chăn đều là hoàn toàn mới sạch sẽ, ngươi nếu là không thích lời nói ta nơi đó còn có mới. Giang Triệt không yên lòng lại cùng tới nói. Không cần lo lắng cho ta, ngươi đi làm việc của ngươi chính là. Tần Nhược Tích nhìn ra Giang Triệt lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn trở thành hắn gánh vác. Trước khi tới, Tần Nhược Tích liền đã âm thầm quyết định, chính mình tới đây hàng đầu làm chính là giúp Giang Triệt chia sẻ áp lực. Đây cũng là nàng làm đệ tử, ứng kết thúc trách nhiệm một trong. Chờ thu xếp tốt xuống tới về sau, ăn cơm trưa, hai người liền ngồi trước xe ngựa hướng cung nội. Hoàng cung vẫn như cũng là cao lớn như vậy nguy nga, quảng trường là mênh mông vô bờ rộng lớn, hai bên là một loạt thạch điêu khắc thành cây cột. một tôn thanh đồng cự đỉnh tọa lạc tại quảng trường trung ương, đi xa là vô số tầng bậc thang, xuyên thấu qua tầng kia tầng bậc thang mơ hồ có thể nhìn trộm tới kia tĩnh mịch đường tịch cung điện. Tần Võ sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy hai người tới, hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Nhược Tích. Nghĩ không ra quốc sư đại nhân thế mà đem Nhược Tích cô nương mang đến, là dự định đem chuyện này đem ra công khai sao? Giang Triệt gật gật đầu, còn có chuyện cần ngươi đi làm, phái người đem thân thế của nàng lai lịch tất cả đều ẩn giấu rơi, không nên bị bất luận kẻ nào tra được. Giao cho ta chính là. Đi theo Tần Võ, hai người cùng nhau tới ngự thư phòng. Bởi vì sự tình lấy được trước thông tri, Giang Triệt mới vừa vào đến, Tần Thiền liền không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Thúc phụ. Nhìn xem Tần Thiền có chút thân hình gầy gò, Giang Triệt không khỏi mở miệng hỏi, vậy hạ mấy ngày nay thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp? Vẫn là như cũ, chóng đầu hề vài suy sụp. Có thể Tần Thiền lại một bộ không thèm để ý dáng vẻ, thật không cho dịch thúc cha trở về, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng. Chờ về đầu ta là bệ hạ chẩn bệnh một hai, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Giang Triệt mở miệng nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Võ hỏi, cho nên dưới mắt đến cùng chuyện gì xảy ra, trận kia phản loạn lại là chuyện gì xảy ra? Giang Triệt chỉ biết là biên cảnh đã xảy ra phản loạn, nhưng nguyên nhân cụ thể cũng là bị triều đình đè xuống, trên phố ít có người biết. Tần Võ thở dài, việc này nói rất dài dòng. Nói đến còn cùng quốc sư có chút quan hệ. Chương 115, nhớ ngày đó ngươi tiên sinh kém một chút liền thành tiên đế phu quân. 4K1, chương 115, nhớ ngày đó ngươi tiên sinh kém một chút liền thành tiên đế phu quân. 4K1, Giang Triệt có chút ngoài ý muốn, cùng ta có liên quan. Tần Võ cười khổ một tiếng, lập tức xuất ra một quyển quyển trụ, giao cho Giang Triệt. Giang Triệt nhìn qua sau, lập tức minh bạch nguyên nhân. Yêu sư Giang Triệt, giết hại trung lương họa loạn triều chính, bệ hạ chịu yêu thuật mê hoặc. A hắn niệm phía trên một đoạn, lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Những cái kia làm loạn người còn nói lời này là tại bụng cá bên trong phát hiện, chính là thượng thiên không đành lòng hạ xuống gợi ý. Tần Võ nói rằng, hiển nhiên, bất luận Giang Triệt lại như thế nào phá trừ mê tín nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có người bằng lòng lựa chọn tin tưởng. Ngu muội. Tần Nhược Tích tổng kết hai chữ nói, tra được những người này địa vị sao? Giang Triệt buông xuống quyển trục mở miệng hỏi, còn đang truy tra, chỉ có điều đa số người đều là nhận cổ vũ che đậy mới đi theo khởi nghĩa, biết rất ít. Tần Võ nói. Giang Triệt nghĩ, nhìn về phía Tần Nhược Tích, người thấy thế nào? Tần Nhược Tích suy tư một hồi, mở miệng nói, những người này là muốn đánh lấy dạng này danh nghĩa tốt sư xuất nổi danh, bất luận chuyện được hay không được, đều sẽ nhường bệ hạ đối quốc sư trong lòng còn có hoài nghi, từ đó suy yếu bệ hạ lực lượng. Chấp như thế nào người như vậy? Tần Thiên tức giận nói. Tần Võ gật gật đầu, chúng ta cũng cho rằng như thế, nhưng ta còn là nghĩ mãi mà không rõ, dù vậy những người này lại là như thế nào tập hợp một chỗ, lại là như thế nào có thể nghĩ như vậy. Theo Tần Võ biết, chỗ kia mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Về phần Giang Triệt, bọn hắn càng là xưa nay chưa từng nhìn thấy, nói thế nào như thế hận. Đơn giản là có người trợ giúp mà thôi. Giang Triệt thản nhiên nói. Có thể quốc sư những năm này một mực trốn trong xó ít ra ngoài, cũng không đắc tội qua người nào à? Tần Thiên khó hiểu nói. Giang Triệt lắc đầu, cũng không hẳn vậy, 5 năm trước ta từng lộ diện qua một lần. Giang Triệt nói cho hết lời, mọi người đều là sương sờ. Là lần kia đại khảo. Tần Nhược Tích kịp phản ứng mở miệng trước nói. 5 năm trước, đại khảo gian lận một án, Giang Triệt lúc ấy hạ lệnh triệt tiêu thư viện viện trưởng chức vị, Lưu Phủ Hương bọn người càng là lọt vào nghiêm trị. Cứ việc sau đó Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích rời đi đô thành, nhưng chuyện này dư ba còn không chỉ như thế. Sau đó lại có một nhóm người lớn chịu liên lụy, nhất là mấy cái kia thế gia đại tộc. Nếu quả thật là như vậy, kia người giật dây chỉ sợ cùng những người này chạy không thoát liên quan. Tần Võ cao mày nói. Tần Võ vô ý thức liền phải phái người đi thăm dò một chút ở trong đó vấn đề, nhưng lại bị Giang Triệt ngăn cản. Không đổi, nếu như chuyện này thật cùng bọn hắn có quan hệ, đoán chừng kế tiếp bọn hắn còn sẽ có người dùng cái này lấy ra làm văn chương. Giang Triệt bình tĩnh nói rằng, hắn cũng là cũng không kinh hoàng, bởi vì dù cho không có chuyện này xảy ra, Giang Triệt sớm muộn cũng biết bị bọn hắn tìm tới. Bây giờ đối phương trước một bước độc thủ, sẽ chỉ làm hắn đến tiếp sau càng không gánh vác. Bất quá những người này nếu thật là cầm việc này đến làm văn chương tạo áp lực, chúng ta nên làm cái gì? Tần Võ lo lắng nói. Theo Tần Võ biết, những thế gia này đại tộc địa vị thực lực mặc dù không bằng lúc trước, nhưng nội tình vẫn là ở, cũng không thể đem những người này tất cả đều giam lại hoặc là thế nào à, nếu thật là làm như vậy, chỉ sợ trong triều đến lúc đó sẽ lòng người bàng hoàng. Cái này kỳ thật đối Giang Triệt mà nói là 10 phần bất lợi. Nhưng đối với cái này Giang Triệt lại cũng không thèm để ý, nếu như có thể trả đại Tần một cái an bình, cho dù hắn đi làm cái kia ác nhân lại có làm sao. Việc này tạm thời không nói, Tần Võ lại nhìn về phía Tần Nhược Tích. Đã quốc sư cũng định đem ý bắt chuyển cho Nhược Tích cô nương, không ngại nhường nàng thử đi tiếp xúc một chút những này. Húng chi quốc sư bây giờ tuổi tác đã cao, trọng trách này sớm tối cũng phải từ Nhược Tích cô nương đón lấy. Tần Võ trong giọng nói cực kỳ huyền chuyển, có thể được xưng là cẩn thận. Hắn cùng Tần Thiên loại này hậu bối khác biệt, hắn là biết được Giang Triệt một chút quá khứ, biết đối phương từng tại Tần Nhược Hy còn tại Triệu Quốc lúc liền đã bồi ở bên người. Nếu như Giang Triệt còn như thế vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện tại triều chính phía trên, không thấy ra thái, thời gian lâu dài chỉ sợ ngay cả đại thần trong triều đều phải hoài nghi hắn có phải là thật hay không có cái gì yêu pháp. Nghe nói như thế, Tần Tiền cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu là quốc sư đệ tử, loại chuyện này tự nhiên không đáng kể. Huống chi thiếu nữ trước mắt vẫn là cô chuyển thế, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Giang Triệt hơi chần chờ lúc, Tần Nhược Tích lại là nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt rất là kiên định. Giang Triệt thấy thế, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, vậy liền để nàng thử một chút đã. Trao đổi xong những này, Tần Tiền nguyên muốn còn muốn giữ lại đám người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhưng Giang Triệt lại là có chuyện phải bận rộn cự tuyệt lần này mời. Hôm sau trời vừa sáng, tảo chiều lúc, Tần Võ dẫn Tần Nhược Tích đứng tại quốc sư vị trí bên trên. Về phần Giang Triệt bản nhân, hắn thì tại phía sau màn buông rèm chấp chính. Nhìn thấy Tần Nhược Tích xuất hiện, đại thần trong triều không khỏi tâm tư dị biệt. Rất nhanh, tảo chiều bắt đầu, tại Tần Thiền khôi phục vào triều sau tuyên bố chuyện làm thứ nhất chính là giới thiệu Tần Nhược Tích thân phận. Chư vị ái khanh, quốc sư thân thể không tiện sau đó để cho quốc sư đệ tử thay chấp chính. Đối với cái này, đám đại thần tự nhiên không có dị nghị. Tảo chiều tiếp tục tiến hành, Tần Nhược Tích lặng lặng nghe đám người ngôn luận, không lên một tiếng. Đương nhiên, ở trong quá trình này nàng cảm nhận được không ít ánh mắt rơi trên thân nàng, dường như tại thăm dò lại như đang nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống một người khác trên thân. Khởi bẩm bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm đấu, là liên quan tới biên cảnh phản loạn một chuyện. Trong chiều chợt im lặng xuống tới, Tần Nhược Tích trong lòng nhảy một cái. Nghĩ không ra Giang Triệt thế mà thật nói chúng. A, ngươi có chuyện gì muốn bẩm đấu? Tần Thiến hỏi. Chỉ thấy đối phương xuất ra một cái tứ phương hộp, mở ra sau khi bên trong là một trường ố vàng tơ lụa. Khởi bẩm bệ hạ, vật này chính là lần này trấn áp phản loạn lúc phát hiện, theo bọn hắn xưng đây là tại bụng cá bên trong phát hiện. Nghe nói như thế, Tần Thiền vô ý thức nhìn về phía Giang Triệt vị trí, nhưng nhìn đến là Tần Nhược Tích. Thất vọng lúc, lại nghe sau lưng Giang Triệt thanh âm truyền đến. Tần Thiền mặt không đổi sắc, mở miệng nói, "Niệm." Yêu sư Giang Triệt lời vừa ra khỏi miệng, đại thần trong triều nhao nhao đổi sắc mặt, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Cái này, tại sao có thể có như thế ly kỳ sự tình? Hẳn là thật sự là hư, xem xét chính là giả dối không có thật chuyện, của các ngươi còn khoác lác người đọc sách, thế nào liền loại chuyện này đều nhìn không rõ. Võ tướng một hàng bên trong có người đứng dậy là Giang Triệt nói chuyện, thanh âm trong lúc nhất thời ngăn chặn những cái kêu nào nghị luận. Thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, thẳng đến lặng ngắt như tờ. Chư bị ái khanh thấy thế nào? Tần Thiên mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, chúng thần coi là vật này chính là người hữu tâm cố tình làm, là nhân tiện là châm ngòi bệ hạ cùng quốc sư quan hệ trong đó. Có người đứng ra nói. Chúng đại thần nhao nhao gật đầu nói phải. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên nhưng lại đột nhiên hỏi, nhưng còn có giải thích của hắn sao? Cái này vừa nói, quần thần lại là sững sờ, có chút đoán không ra vị này ý của bệ hạ. Chương 115, nhớ ngày đó ngươi tiên sinh kém một chút liền thành tiên đế phu quân. 4K2, chương 115, nhớ ngày đó ngươi tiên sinh kém một chút liền thành tiên đế phu quân. 4K2, không phải là phát sốt đốt hồ đồ rồi. Tần Thiên nhìn chung quanh một cái, đứng dậy hơi có chút thất vọng nói, đã như vậy, việc này liền đừng muốn nhắc lại, bại triều à. Tảo triều kết thúc, Tần Nhược Tích sớm được Giang Triệt dặn dò, cho nên là cái thứ nhất rời đi. Nhưng dù cho như thế, còn có mấy người ý đồ đuổi theo tìm hiểu lai lịch của nàng. Bất quá lại bị Tần Võ cười tủm tỉm ngăn lại. Quốc sư phủ bên trong, Tần Nhược Tích trở về sau, Giang Triệt cũng đúng lúc trở về. Nàng có chút không hiểu hỏi, Tảo triều thời điểm tại sao phải nói như vậy? Nàng biết Giang Triệt tại Tần Thiền sau bung rèm chấp chính, cũng đoán được lời này là hắn nhường Tần Thiền nói như vậy, nhưng chính là không rõ Giang Triệt vì cái gì dạng này. Giang Triệt cười ha ha, giải thích nói, đều là chút lão hồ ly rất tinh minh, tại loại này trường hợp ai cũng sẽ không mở miệng lung tung. Cho nên Giang Triệt cố ý thả một cái mồi, nhường Tần Thiền thái độ mơ hồ không rõ. Hắn rót một chén trà nóng, hương trà vị lan tràn ở phòng khách. Chân chính có tiểu tâm tư những người kia, bọn hắn chỉ sẽ phái người bí mật đi dò xét ý của bệ hạ. Ngươi nói là, tự mình đưa tấu chương nói xấu về ngươi? Tần Nhược Tích hỏi. Cũng chưa chắc chính là nói xấu, những người này nói không chừng ngược lại sẽ giúp đỡ ta nói tốt. Giang Triệt thừa nước đục thả câu, hắn khép lại nắp trà đứng lên nói, chờ hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Đúng rồi, nói đến trong triều còn có rất nhiều chuyện ngươi đều chưa từng hiểu rõ, còn có chút lễ nghi quy củ, những này đều phải nhớ kỹ, cho nên ta cố ý tìm trước kia lão bằng hữu cho ngươi đến bồi bổ khóa, hẳn là ngay tại cái này một hai ngày tới. Đối với những chuyện này, có lẽ Tần Nhược Hy rất từ lâu trải qua liền minh bạch đồng thời nhớ kỹ trong lòng, nhưng đối với Tần Nhược Tích tới nói chỉ có thể học từ đầu. Đối với cái này, Tần Nhược Tích chỉ là nhẹ gật đầu. Về sau hai ngày bên trong, tảo triều bên trên lại không có nghe được có quan hệ Giang Triệt chuyện. Có thì là đủ loại chuyện, khởi công xây dựng thủy lợi địa phương thai hại khô hạn hồng thủy, mỗi ngày đều có các loại khác biệt chuyện bẩm tấu còn có đến từ đám đại thần khác biệt ý kiến. Bất quá trải qua một phen quan sát về sau, Tần Nhược Tích đại khái cũng có thể nhìn ra những đại thần này hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút phe phái quan hệ, đối với những cái kia cùng một phe phái người phát biểu phần lớn đều sẽ duy trì đồng ý, khác biệt phe phái người thì là trước phán đoán lợi hại đi sau nói. Nhưng có ý tứ chính là, những này phe phái bên trong người đến nay còn không ai đi lôi kéo nàng, nhiều lắm là chính là tìm kiếm miệng của nàng gió. Trong hai ngày này, Giang Triệt không tiếp tục đi vào triều, mà là Tần Thiền xem bệnh. Cái gọi là xem bệnh kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là độ một tia linh khí cho hắn, làm sơ tính dưỡng, bệnh tình trên cơ bản liền tốt không sai biệt lắm. Làm xong những này, hắn lại đi tới thư khố. Xem như cung nội thư khố, sớm mấy năm đến Tần Nhược Hy từng thu nạp qua thiên hạ thư tịch để ở chỗ này, bởi vậy nơi này có lục quốc rất phong phú nhất thư tịch. Ở chỗ này, hắn ý đồ muốn tìm được có quan hệ Tần Nhược Tích trên thân phát sinh vấn đề. Một bên khác, quốc sư phủ bên trong, Tần Nhược Tích gặp được Giang Triệt nói lao bằng hưu. Trong đình viện, một vị râu tóc bạc trắng đã có tuổi lão giả khẽ cười nói, lão hủ Trần Phụ, không biết cô nương tên gọi là gì. Nghe cái tên này, Tần Nhược Tích có chút quen hay. Một phen suy tư, nàng nghĩ tới 5 năm trước Giang Triệt từng đề cập qua tên của đối phương, nhường hắn đến trở thành mới thư viện viện trưởng. Tần Nhược Tích trong lòng đống cảm giác áp lực đánh tới, nghĩ không ra Giang Triệt nói lão bằng hữu lại là vị này. Về viện trưởng lời nói, ta gọi Tần Nhược Tích. Nghe nói như thế, Trần Phụ rõ ràng sững sờ, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Nhược Tích trên thân, quan sát tỉ mỉ một phen. lúc này mới phát hiện thiếu nữ lại cùng lúc trước Tần Nhược Hy dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chỉ là ánh mắt khí chất khác biệt, nhất thời mới không có phát giác. Tần Nhược Tích, tên rất hay. Chắc hẳn ngươi tiên sinh đối ngươi là đưa cho trọng bảo a. Trần Phụ chậm rãi mở miệng nói. Vì cái gì nói như vậy? Tần Nhược Tích có chút khó hiểu nói. Trần Phụ chỉ là cười cười, bởi vì đối với quốc sư đại nhân mà nói, đời này của hắn bên trong người trọng yếu nhất chính là tiên đế. Tần Nhược Tích trầm mặt xuống, không có trả lời. Trần Phụ lại ngay sau đó còn nói thêm, nói đến ngươi sợ là còn không biết ta, nghĩ ngươi tiên sinh năm đó kém một chút liền thành tiên đế phu quân thư khố bên trong. Giang Triệt chậm rãi khép lại sách vở, lông mày ở giữa một vệt vẻ u sầu từ đầu đến cuối không có giãn ra. Liên tiếp hai ngày xuống tới, hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy ngoài cửa sổ trời đêm đã muộn, cũng chỉ có thể chuẩn bị đi trở về. Ngài là nói, năm đó tiên đế đối với hắn cũng chỉ tiếc hai người cuối cùng vẫn không thể cùng một chỗ. Trần Phụ hơi xúc động nói. Việc này tại lúc trước tự nhiên xem như tuyệt mật truyền đi thật là có thể mất đầu tội danh, chỉ chẳng qua hiện nay tiên đế đã qua đời, cũng chỉ còn lại bọn hắn mấy lao già biết được. Đối mặt Tần Nhược Tích cái tên này, Trần Phụ cuối cùng không khỏi tức cảnh sinh tình, nhịn không được cảm thán một tiếng, vậy hạ nàng cả đời này khổ a. Tần Nhược Tích im lặng, không nói gì. Dù là Giang Triệt từng cùng nàng nói qua Tần Nhược Hy chuyện, nhưng liên quan tới những này, Giang Triệt nhưng lại chưa bao giờ nói qua. Bất quá nghĩ đến cũng là, loại chuyện này hắn như thế nào lại nói với mình đâu. Tần Nhược Tích tự giễu cười một tiếng, nói không nên lời tư vị, chỉ là nhưng trong lòng không có tồn tại có chút làm đau. Nàng từng cho là mình sẽ không lại bị Tần Nhược Hy chuyện ảnh hưởng, có thể nghe tới đối phương cùng Giang Triệt có liên quan từng ly từng tí lúc, tâm như trước vẫn là sẽ nhịn không được khó chịu. Nàng cho là mình lấy dũng khí nói ra kia phần yêu thương, thì ra sớm tại 10 năm trước liền đã có người nói qua. Thấy Tần Nhược Tích chậm chạp không có mở miệng, Trần Phụ dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Nói cho cùng, thiếu nữ trước mắt cuối cùng không phải Tần Nhược Hy, chỉ là danh tự âm đồng. Mắt thấy sắc trời đã tối, Trần Phụ giống như là nghĩ đến cái gì, dặn dò, chuyện hôm nay ngươi nhớ lấy không cần cùng những người khác đề cập, nhất là ngươi tiên sinh Tần Nhược Tích cũng lấy lại tinh thần đến, nhẹ gật đầu. Trần Phụ đã theo vừa rồi cảm xúc đi ra, không khỏi khẽ cười nói, người vừa già đi liền dễ dàng nói chút nói nhảm, chậm trễ cô nương quá nhiều thời gian. Không sao, lão tiên sinh có rảnh có thể nhiều kể một ít những này cho ta nghe. Tần Nhược Tích nói khẽ. Trần Phụ nhìn nàng một cái, cười gật gật đầu. Đi không nói nhiều nói, lão hủ giảng một chút bây giờ chúng ta đại tần cục diện, còn có những năm gần đây phát sinh đại sự. Bất quá đang nói những này, lúc ta sẽ tận lực khảo nghiệm ngươi một vài vấn đề, nghĩ đến ngươi đã là quốc sư đệ tử, nhưng vấn đề này cũng không thắng được ngươi. Dứt lời, hắn lại ngừng lại một chút, tiếp lấy thấp giọng nói, "Hùng chi, những này đã từng là tiên đế năm đó đứng trước qua nan để trở lại quốc sư phủ, Giang Triệt mới vừa vào đến liền thấy thư phòng ánh sáng." Đến gần hắn liền nghe được Trần Phụ kia có chút cao tuổi thanh âm giàn mua. Hắn nghĩ gõ gõ tiến đến. Nhìn thấy Tần Nhược Tích đang ngồi ở án trước sân khấu, Trần Phụ thì cầm sách vợ hai tay bắt sau, đi ở phía trước đến đi đến. Nghe được tiếng mở cửa, hai người vô ý thức đều nhìn về Giang Triệt. Có thể khi nhìn đến Giang Triệt sau, Tần Nhược Tích nhưng lại yên lặng thấp đầu. Chương 116, là thiên hạ này bách tính làm chút chuyện, 4K, 1, chương 116, là thiên hạ này bách tính làm chút chuyện, 4K, 1, Trần viện trưởng vất vả, cái này nhân sâm là ta theo cung bên trong cố ý muốn tới, phân ngươi một cây. Giang Triệt cười tủm tỉm cầm trong tay cầm người tới tham gia đưa cho Trần Phụ. Có thể Trần Phụ nói cái gì đều không thu. Khoát tay nói, quốc sư đại nhân cũng đừng dày vò lão phu thân thể này hiện tại có thể chịu không nổi nhân xâm dược lực này, ha ha ha. Giang Triệt nhíu mày, thật không muốn. Cái này tham gia thật là trăm năm lão sâm, thái y viện người cho ta lúc trên mặt cái kia đau lòng kình, chỉ sợ trong cung đều không có mấy cây, ngươi làm thật không muốn. T. Nói đến lão phu trong nhà còn có con trai người yếu, nếu không ta lấy về cho hắn bồi bổ. Có thể ta thế nào nhớ kỹ lệnh lang không có ở hoàng đô đâu. Giang Triệt cười nói, không nói chuyện vừa dứt hạ, Trần Phụ liền đã nhận lấy trong tay hắn nhân sâm, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Thật sao? Khả năng này là lão phu lớn tuổi trí nhớ không tốt, ha ha ha, đi trước một bước, không tại cái này ăn một bữa cơm. Nhìn qua Trần Phụ rời đi thân ảnh, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu đem mặt khác một cây nhân sâm đặt ở Tần Nhược Tích trước mặt. Cũng có ngươi một phần, quay đầu để cho người ta hầm thành canh uống, bất quá mỗi ngày không cần uống quá nhiều. Nô Tần Nhược Tích lại lần nữa cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Giang Triệt thật cũng không quá để ý, theo miệng hỏi, học như thế nào? Vẫn được, đồ vật còn rất nhiều, cần phải từ từ học. Tần Nhược Tích hồi đáp, "Ân, không nóng nảy, phản chính thời gian còn rất dài." Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu có cái gì không thích đứng địa phương kịp thời nói cho ta chính là, tuyệt đối không nên một mực nén ở trong lòng không nói. Một lát, Tần Nhược Tích rốt cục ngẩng đầu, cặp kia sáng tỏ đôi mắt vẻ mặt tự nhiên, yên tâm liền tốt, trong lòng ta đều biết. Thấy thế Giang Triệt cũng an lòng. Nói đến ngày mai sẽ là ngày thứ ba, ngươi định làm gì? Tần Nhược Tích mở miệng hỏi. Cái này hai ngày bên trong, liên quan tới phản loạn sự tình lại không ai đề cập, từ trước mắt đến xem manh mối dường như cứ như vậy gây mất. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là cười thần bí. Ngày mai bãi chiều về sau ngươi sẽ biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tảo Triều vẫn như cũ cùng mấy ngày trước đây không khác, theo mặt ngoài đến xem dưới mắt các phương đều mười phần đến lạnh nhạt, cảnh tượng gió êm sóng lặng. Đợi cho bài chiều sau, Tần Nhược Tích đi theo Giang Triệt đi vào trong ngự thư phòng, Tần Thiền cũng tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Giang Triệt đến, Tần Thiền biểu lộ lộ ra có chút chờ mong. Vậy hạ ba ngày này nhưng có thu hoạch? Giang Triệt cười tủm tỉm hỏi. Như thúc phụ sở liệu, mấy ngày nay coi là thật có mấy người đến đây. Tần Thiền kích động nói. Đều có cái nào mấy người? Giang Triệt hỏi. Lễ bộ cùng binh bộ đều có. cụ thể nói cái gì ta đều phái người nhớ kỹ. Tần Thiền sai người xuất ra, rất nhanh một sấp tư liệu liền hiện ra tại Giang Triệt trước mặt, Tần Nhược Tích cũng tiến tới nhìn một chút. Tổng cộng là 5 người, chức quan không cao không thấp, bất quá 5 người này ở trong đó 4 người đều là đang vì nước sư nói chuyện, còn lại 1 người thì là thăm dò ý của chấm. Tần Thiền giải thích nói. Giang Triệt đảo qua một cái, phái người đi nghiêm tra 4 người này nội tình, về phần mặt khác người kia tạm thời trước không cần phải để ý đến. Quốc sư cái này là vì sao? Tần Thiền nghi ngờ nói. Coi như muốn tra lời nói, theo lý thuyết cũng hẳn là nghiêm tra một cái kia thăm dò người nội tình mới đúng, vì sao Giang Triệt muốn đi ngược lại con đường cũ? Tần Nhược Tích cũng là có chút không hiểu, chỉ có điều nàng thì là lâm vào suy nghĩ bên trong. Giang Triệt mỉm cười, nói ra đáp án, kỳ thật 5 người này ở trong, ai nói cái gì căn bản không quan trọng. Chân chính trọng yếu là, đều có người nào tới gặp bệ hạ. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích cau chặt lông mày có chỗ giãn ra, dường như có điều nộ ra. Giang Triệt tiếp tục giải thích nói, nhìn thấy bệ hạ thái độ mơ hồ, trong chiều những cái kia lòng mang ý đồ xấu người chưa hẳn liền sẽ lập tức hướng bệ hạ cho thấy thái độ, nhưng bọn hắn nhất định vẫn là sẽ tiếp tục thăm dò bệ hạ phản ứng. Mà thăm dò bệ tự động phương pháp có rất nhiều loại, thế ta nói chuyện cũng coi là một loại, tựa như là một cái đồng tiền chính diện trái lại nhất định là mặt trái như thế, thay Giang Triệt nói chuyện giống nhau có thể nhìn ra Tần Thiền đối Giang Triệt thái độ. Cho nên ngươi mục đích thực sự căn bản cũng không phải là đi xem mấy người này đến tụt cùng nói cái gì, mà là đi xem rốt cục có người nào muốn mượn cơ hội này thăm dò bệ hạ đối phản ứng của ngươi. Tần Nhược Tích có điều ngộ ra nói. Không tệ, bọn hắn làm như vậy chưa hẳn thật sự là muốn thế ta nói chuyện, cũng có thể là muốn âm thầm đâm ta một đao. Giang Triệt cười cười nói. Tần Nhược Tích trầm mặc. Nàng đỗng nhiên có chút minh bạch Giang Triệt vì sao không muốn để cho nàng đi vào đô thành. Bởi vì nơi này ngươi lừa ta gạt là nàng tại Tần phủ chưa từng gặp qua, tựa như là hắc ám cùng ban ngày như thế, Giang Triệt một mực cho nàng thể hiện ra ban ngày mỹ hảo, lại không muốn nhường nàng nhìn thấy đêm lúc âm u mặt. Thì ra cho tới nay, hắn thật đem chính mình bảo hộ rất tốt. Giang Triệt lại nhìn về phía Tần Thiền, bệ hạ là trả lời như thế nào? Dựa theo thúc phụ phân phó, vẫn như cũng là lập lờ nước đôi thái độ. Tần Thiền thành thật trả lời. Giang Triệt gật gật đầu, thời gian kế tiếp chờ đợi liền có thể, không cần lại tiếp tục đả thảo kinh xà. Không ra trong một tháng, chắc hẳn liền có thể đem phạm vi tiến một bước hóa chặt tại mấy người ở trong. Cho chuyện xong việc này, Giang Triệt liền dẫn Tần Nhược Tích đi đầu một bước rời đi. Chờ trở lại quốc sư phủ, Trần Phụ sớm đã chờ đã lâu. Tần Nhược Tích theo thường lệ theo hắn cùng nhau ôn tập Tần quốc lịch sử, mà Giang Triệt thì đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trở về nhà, Giang Triệt ngồi án trước sân khấu, trong tay là mài xong bút mực giấy nghiên. Ngoài cửa sổ là muốn rơi trời chiều, tà dương đem mây trắng nhuộm thành một mảnh ấm đỏ. Hắn nhấc bút lên, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như. Ở đằng kia ố vàng trên tuyên chỉ vậy mực hạ bút, là kế tiếp hắn muốn làm tất cả viết xuống tên của nó. Một đầu tiên pháp. Một tháng thoáng qua liền mất. Trải qua một tháng này đến nay truy tra, cuối cùng đem phạm vi khóa chặt tại 3 người ở trong. Mà một người trong đó, Giang Triệt cảm thấy hứng thú nhất, cũng là 3 người ở trong nhất là tồn tại đặc thủ. Bát Vương gia, Thần Tư. Mới đầu đang nghe cái tên này lúc, Giang Triệt còn hơi sững sờ. Bởi vì cái này danh tự đối với hắn mà nói cũng không tính lạ lắm. Nhiều năm trước, Tần Nhược Hy từng dẫn hắn đi qua thái tử phủ một chuyến. Khi đó thái tử Tần Bách Xuyên từng mang theo một các hoàng tử tới đón tiếp Tần Nhược Hy, một người trong đó không cẩn thận đem Tần Nhược Hy đưa cho hắn ngọc bội đánh nát, dẫn tới Tần Nhược Hy tại lúc ấy nổi trận lôi đình. Đánh nát ngọc bội người kia chính là Bát hoàng tử, cũng chính là bây giờ Bát vương gia Tần Tư. Nghĩ không ra thế mà lại là đối phương, Giang Triệt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước Tần Nhược Hy sau khi lên ngôi, những cái này hoàng tử tất cả đều thành thật thật lặng ngắt như tờ, sợ bị thanh toán tới trên đầu mình. Bây giờ đương theo Tần Nhược Hy qua đời, những hoàng tử này lại bắt đầu nhảy ra ngoài, thậm chí trở thành những cái kia thế gia đại tộc ô dù. Giang Triệt ánh mắt lạnh lùng, cho dù nghe được đối phương là Bát vương gia, cũng không có động dung. Tại hắn biết được tin tức này sau, cũng không lộ ra mà là phái người tiếp tục điều tra Tần Tư người này. Chương 116, là thiên hạ này bách tính làm chút chuyện, 4K2, chương 116, là thiên hạ này bách tính làm chút chuyện, 4K2, rất nhanh, tin tức cũng truyền đến Tần Thiền trong thai, hắn trước tiên cứ gọi tới Giang Triệt tới trong ngự thư phòng thương nghị. Lần này, trong phòng lộ ra 10 phần kiềm chế, ngay cả Tần Nhược Tích cũng nhìn ra Tần Thiền trên nét mặt bất an. Thúc phụ, cái này dính đến hoàng thân quốc thích, thậm chí trên danh nghĩa Tần Thiền còn muốn gọi Tần Tư một tiếng bắt thúc. Bởi vậy Tần Thiền cũng có chút luống cuống, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Bệ hạ thật là sợ hãi. Giang Triệt mở miệng hỏi. Tần Thiền sắc mặt khó xử, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu không thúc phụ chúng ta vẫn là đường tra xét, bắt thúc hắn nói cho cùng cũng không làm bao lớn chuyện sai. Giang Triệt thở dài, những năm này, những cái kia thế gia đại tộc sở dĩ dám can đảm tùy ý vọng, thậm chí đại khảo công nhiên gian lận, ngươi cảm thấy nếu là không có người chỗ dựa bọn hắn dám làm thế này sao? Dù là rất nhiều chuyện Giang Triệt lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chuyện cho tới bây giờ Tần Tư thế mà còn ý đồ phản loạn binh biến. Chuyện này đã đến Giang Triệt không thể chịu đựng tình trạng. Tần Nhược Hy đã qua đời, hắn tuyệt không được có người phá đi nàng bất và thành lập tất cả. Cho nên hắn dùng mấy ngày thời gian đi điều tra Tần Tư việc đã làm, có kết quả lại làm cho hắn càng thêm trầm mặc. Phía dưới quan viên thịt cá bách tính, tùy ý thu lấy mối lộ, lừa bán nhân khẩu chờ vụ án nhiều lần cấm không ngừng. Thổ địa thu mua, sửa đổi thu thuế, quốc khố trần thai sở hạ phát bạc vô cớ thiếu một nửa, dẫn đến mảng lớn bách tính chết đói. Những này, bệ hạ đều từng biết. Tần Thiên há to miệng, đối mặt Giang Triệt ánh mắt, hắn cúi đầu. Những này, chấm đều chưa từng biết được. Giang Triệt thở dài, kia bệ hạ có thể từng nhớ kỹ ngươi cô đối ngươi dạy bảo. Nghe được cô hai chữ, Tần Thiên bỗng nhiên sững sờ. Chấm tự nhiên không dám quên. Hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, cô tại thế thời điểm, liền từng lập chí nguyện vì thế đạo này làm chút cải biến. Những năm gần đây Tần Quốc có thể có hiện tại hoàn cảnh, toàn là lúc trước cô một phen tâm huyết, chấm chưa từng quên cũng không dám quên. Tần Nhược Tích nhìn xem Tần Thiền, tại Giang Triệt nâng lên cô về sau, Tần Thiền cả người dường như vì đó rung động một cái, trong mắt dâng lên ánh sáng nhường nàng có chút xem không hiểu, nhưng nàng lại từng nhìn thấy qua. Nhiều năm trước, Giang Triệt dẫn binh vây quanh thư viện, những cái kia hắc giáp binh sĩ đôi mắt bên trong cũng lóe ra dạng này ánh lửa. Nhìn xem ánh mắt như vậy, nàng đỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tần Nhược Hy, nàng đến tột cùng là thế nào một cái tràn ngập mị lực người? Vì cớ gì đi nhiều năm, có thể mỗi khi tất cả người đề cập tên của nàng lúc, vẫn như cũ sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Cái loại cảm giác này, giống như một cỗ tín niệm, chống đỡ lấy đám người, cũng chống được đại tần. Nhìn thấy Tần Thiền biến hóa, Giang Triệt cũng không khỏi phải có chút vui mừng. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói, đã bệ hạ minh bạch, kia vì sao vẫn như cũ do dự? Cho Tần Thiền hiện lên một chút do dự. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Giang Triệt bên cạnh Tần Nhược Tích ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, cái loại cảm giác này, trong hoảng hốt nhưng lại có mấy phần Tần Nhược Hy dáng vẻ, giống như là đang nhìn chăm chú hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Thiền hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cục biến kiên định, quốc sư đại nhân định làm gì? Nghe nói như thế, Giang Triệt theo trong cửa tay áo xuất ra sớm đã viết xong văn thư, giao tại Tần Thiền trong tay. Nhưng khi Tần Thiền nhìn thấy trong đó nội dung sau, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Thúc phụ phía trên này viết dù là Tần Thiền lại là bình thường chi chủ, có thể khi thấy phía trên này cải cách nội dung sau, nhưng cũng ý thức được đến tột cùng là như thế nào một trận đại biến cách. Đồng thời, hắn cũng ý thức được nếu như cải cách thật thành công, như vậy đối toàn bộ đại tần mà nói, không khác lần thứ hai sinh mệnh. Mà hắn Tần Thiền, đi chép sách sử sau xưng hô cũng không còn là kia cái gọi là gìn giữ cái đã có chi chủ, mà sẽ là trung hưng chi chủ. Đây cũng là ta là đại tần làm một điểm cuối cùng cống hiến. Giang Triệt nói một câu ý vị khó hiểu lời nói. Bất quá Tần Thiền cũng không chú ý tới, ánh mắt của hắn còn tại tấm kia văn thư bên trên, nhịn không được run. Nửa ngày, hắn giống như là quyết định giống như, chậm rãi khép lại. Tất cả, liền theo thúc phụ nói đi làm. Cùng tháng bên trong, một đầu tiên pháp tuyên bố, Tần Quốc trên dưới gây nên hành động to lớn. Đây cơ hồ hàm cái thu thuế thổ địa hết thảy liên quan đến dân sinh sự tình, từ thế gia đại tộc quan biên, cho tới bình thường bình dân dân chúng, toàn bộ đều bao quát trong đó. Tiếng vọng chi lớn, thậm chí viễn siêu năm đó Tần Nhược Hy bài trừ mê tín. Phải biết, lúc trước Tần Nhược Hy bài trừ mê tín, ảnh hưởng đến càng nhiều là những cái kia vân du bốn phương thuận sĩ lợi ích. Như vậy lần này Giang Triệt đả kích chính là tất cả thế gia đại tộc thậm chí quan biên lợi ích. Cải cách một khi ban bố, triều đình cơ hồ người người đều trong lòng rung mạnh, tất cả mọi người không rõ Giang Triệt đến tuột cùng là vì sao muốn làm như thế. Hắn một đầu tiên pháp cơ hồ đứng ở tất cả thế gia đại tộc mặt đối lập bên trên, thậm chí ngay cả trong triều hơn phân nửa quan viên cũng toàn đều đắc tội. Thử hỏi lại có nào quan viên có thể làm được chân chính liêm khiết thanh bạch. Giang Triệt cử động lần này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn tất cả đường cho phá hỏng, cho dù hắn là quốc sư Giang Triệt, cũng không hẳn vậy có thể gánh vác dạng này ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng không rõ ràng Giang Triệt tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng hắn đã bỏ lên trên cao nhất bảo tọa, đã áp đảo hết thảy mọi người, chỉ cần hắn không tìm đại gia phiền toái, liền không có người sẽ phản kháng hắn. Có thể hắn như trước vẫn là làm như vậy, làm nghĩa vô phản cố. Mà đối với trên phố bên trong, một đầu tiên pháp ban bố cũng gây nên sóng to gió lớn. Nghe nói đi, đương kim quốc sư hạ lệnh muốn đem tất cả thuế má thống nhất hoạch toán là thuế ruộng, còn đem thu thuế hết thảy đổi thành đồng tiền trưng thu. Em đẹp vì sao muốn như vậy a? Có người khó hiểu nói. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi muốn những quan viên kia lúc trước thu những cái kia thượng vàng hạ cám thu thuế nhiều ít, bây giờ toàn cũng thống nhất, những người này còn thế nào hỏi nhiều nữa chúng ta đòi tiền? Giang Nam Tần phủ, trong đại sảnh Tần Đại Hải nghe tiểu nhị nói những này, ánh mắt phức tạp không thôi. Lý thị không hiểu những này, đành phải hỏi, chủ nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta nghe mấy ngày nay khắp nơi đều tại truyền những chuyện này. Trầm mặc nửa ngày, Tần Đại Hải mới thở dài, mở miệng nói, Nhược Tích tiên sinh không riêng gì vị tốt tiên sinh, thân là quốc sư hắn lần này là vì thiên hạ bách tính muốn a, Tần Mỗ tự nhiên bội phục không thôi. Nhưng như thế quyết đoán, chỉ sợ đô thành bên kia sợ là hắn không tiếp tục nói, Lý thị lại nhịn không được mở miệng hỏi, kia Nhược Tích đâu? Nhược Tích có thể theo phía bên hắn, quả thật chuyện may mắn. Tần Đại Hải mở miệng nói ra, chỉ là, trong mắt của hắn vẫn như cũ không khỏi hiện lên một vẻ lo âu. Đảo mắt lúc, cách tuyên bố một đầu tiên pháp chừng 2 tháng có thừa. 2 tháng này đến, trên triều đình có thể nói là nhấc lên một hồi thủy triều. Theo một tháng trước, có người thượng thư công nhiên phản đối Giang Triệt một đầu tiên pháp sau, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu thượng thư phản đối. Dạng này phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ ngay cả Tần Thiền đều nhanh muốn ép không được. Chương 117, nàng càng lúc càng giống nàng, 4K1, chương 117, nàng càng lúc càng giống nàng, 4K1, vậy hạ, vi thần lấy là quốc sư lần này cải cách quá mức liều lĩnh, lô mãng, ta đại tần chính vào vững chắc lúc, thực sự không thích hợp hưng sư động chúng như vậy à? Đúng vậy à, bây giờ một đầu tiên pháp thi hành sau, cả nước các nơi bách tính đều là khổ không thể tả, mong rằng bệ hạ nghĩ lại à. Đây đã là không biết lần thứ mấy Tần Thiền thu được dạng này tấu chương. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể không ngừng trấn an đám người. Chỉ là lần này, lại có chút khác biệt. Bệ hạ, vi thần nghe nói Bát Vương gia khi biết việc này sau đã trong đêm ngồi xe ngựa theo biên cảnh chạy tới nơi này nghe nói như thế, trong chiều Tần Nhược Tích nhìn về phía đối phương. Thật có việc này? Chấm sao không biết? Tần Thiền cao mày nói. Cái này nghe đám người chần chờ, Tần Nhược Tích trong lòng đã tin tưởng. Xem ra, chỉ sợ cái này Bát Vương gia kẻ đến không thiện. Tần Nhược Tích rung rung thản nhiên, trong lòng ám ký việc này, chuẩn bị đi trở về sau đem việc này cáo chi Giang Triệt. Bây giờ 2 tháng đi qua, Tần Nhược Tích cũng dần dần thích ứng trên triều đình minh tranh ám đấu. làm chuyện gì nói cái gì lời nói nàng cũng dần dần được không sai tại tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng có thể minh bạch, Giang Triệt lần này làm chuyện tiếng vọng đến tột cùng lớn cỡ nào. Ý niệm tới đây, Tần Nhược Tích cũng không khỏi là Giang Triệt có chút lo lắng. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, bây giờ đô thành thời tiết dần dần ấm áp xuống tới, thảo trường nguyên phi, trong không khí bắt đầu xen lẫn một tia khô nóng. Một đầu tiên pháp thi hành đã chừng thời gian 3 tháng, 3 tháng qua Giang Triệt cơ hồ không biết ngày đêm trở tại hoàng cung, cùng Tần Thiền cùng mấy vị lao thần ở cùng một chỗ, ứng đối đưa tới đủ loại vấn đề. Tần Nhược Tích gặp tình hình này cũng không tiếp tục đi quấy rầy Giang Triệt. Bởi vì một đầu tiên pháp áp dụng, Tần phụ trong khoảng thời gian này cũng không thể cho nàng lên lớp, mà là đổi thành cung nội Vương Ma Ma. Theo Tần phụ giới thiệu nói, Vương Ma Ma chính là tiên đế lúc trước tiếp thân thị nữ, từ nàng đến dạy bảo Tần Nhược Tích những cái kia lễ nghi quy củ cùng dưới mắt cung nội tình huống không có gì thích hợp bằng. Chỉ có điều bởi vì Vương Ma Ma không thích hợp xuất cung, Tần Nhược Tích đành phải tới cung nội học tập. Hoàng cung trong biệt viện, Vương Ma Ma dẫn Tần Nhược Tích đổi tới đổi lui, giới thiệu cung nội các hạng kiến trúc. Đây là Khôn Ninh cung, là đương kim tẩm cung của hoàng hậu. Nơi này là lại bộ, ngày bình thường phụ trách quan viên tuyển bạn, khảo hạch cùng nhận đuổi. Hai người quanh đi còn lại, dùng gần nửa ngày mới đưa trong hoàng cung cơ bản tình huống dạng không sai biệt lắm. Đi vào cuối cùng một chỗ thiên điện, Vương Ma Ma có chút chần chờ, nhưng mới lên tiếng nói, nơi này là yến hàng cung, chúng ta thì không nên đi vào. Vì cái gì? Tần Nhược Tích khó hiểu nói. Nơi đây chính là tiên đế thời kỳ thiết lập lãnh cung, bên trong đang đóng người kia cũng sớm đã điên rồi. Tần Nhược Tích đống nhiên sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bên trong. Có lẽ là nghe được ngoài tường thanh âm, trong tường đống nhiên chuyển đến một hồi điên điên khủng khủng thanh âm. Ta là hoàng hậu nha, bệ hạ ngài vì cái gì không đến thăm ta không đúng? Hiện tại bệ hạ là cái kia thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh nghe bên trong hầu ngôn loạn ngữ, Tần Nhược Tích cũng liền minh bạch Vương Ma Ma lời nói không qua. Chỉ là Vương Ma Ma lại có chút ánh mắt phức tạp, xoay người lại, chúng ta đi thôi. Tần Nhược Tích gật gật đầu, đang lúc nàng theo bản năng quay người lúc rời đi, trong môn bỗng nhiên có một thân ảnh từ bên trong lộ ra. Kia là một cái giản mua cao tuổi phụ nhân, tóc trắng xóa đằng sau còn có một cây ngọc trâm, thần sắc đần độn mà điên, đi trên đường lung la lung lay. Trong tay nàng còn ôm trong ngực từ túi khỏa thành vật, khẽ động lúc trong miệng còn hừ phát nhẹ nhàng ca dao. Bé ngoan không cần sợ, chờ ngươi sinh ra tới nương liền tự do, đến lúc đó bệ hạ cũng tới nhìn hai mẹ con chúng ta. Cho nên bé ngoan ngươi phải nhanh nhanh lớn lên. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy cái tia túi, giống như là đồ vật bên trong chính là nàng hài nhi, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng thần trí xảy ra vấn đề. Tần Nhược Tích thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn, cũng không hỏi đối phương đến tột cùng là vì cái gì biến thành cái dạng này. Nhưng lại tại nàng quay người lúc, phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Nhược Tích một cái. Một giây sau, thê lương thanh âm theo Tần Nhược Tích sau lưng truyền đến. Tại sao là ngươi? Ngươi thiên sát cô tình, nhanh cách hai mẹ con chúng ta xa một chút. Không đúng, rõ ràng ngươi đã chết, vì cái gì lại xuất hiện tại cái này? Phụ thanh âm của người dường như khóc lại như cười, đúng, ngươi đã chết ha ha ha, quốc sư nói ngươi là thiên sát cô tình quả nhiên là đúng ha ha ha. Có thể ngay sau đó, ánh mắt của nàng là như thế hoảng sợ, tựa như nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện, khô cạn trên mặt con mắt phảng phất muốn trừng lớn đi ra, nàng không ngừng tự lẩm bẩm, thân thể cũng co lại thành một đoạn. Khó trách ngươi làm vị cũng không buông tha ta sao, ngươi thiên sát cô tình, ta muốn giết ngươi. Nói, nàng dường như liền muốn xông hướng đi lên nhào về phía Tần Nhược Tích. Có thể cổng thủ vệ sớm có phòng bị, đè lại cánh tay của nàng không cho nàng động đậy, trong tay túi cũng ứng thanh rớt xuống đất. Kia là một đứa bé tá lót, nhưng hôm nay bên trong lại thả chỉ là một chút tảng đá cùng đống cỏ khô, cùng một cái không thể tính ăn ở ngỗ người rơm. Hai tử, con của ta. Thấy tá lót rớt xuống đất, phụ nhân thần sắc dữ tợn, tràn ngập nếp vốn mặt già bên trên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhược Tích, dường như phát như điên gào thét. Lại là ngươi, ngươi cũng đã chết vì cái gì còn muốn tới này? Ta lúc đầu liền không nên sinh hạ ngươi, ngươi thiên sát cố tình. Tần Nhược Hi, ngươi chết không yên lành. Thâm cung trong biệt viện, phụ thanh âm của người giống như một ngụm giếng cạn quanh quần, cho đến thật lâu về sau mới hoàn toàn biến mất. Chỉ là những cái kia bán độc lời nói lại tại mọi người trong đầu chậm chạp không cách nào tan đi. Nhất là kia một câu cuối cùng. Ta không phải Tần Nhược Hi. Tần Nhược Tích đống nhiên mở miệng nói. Ngươi chính là Tần Nhược Hi, ngươi cùng nàng giống nhau như lúc, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra ngươi. Phụ nhân gầm thét lên. Tần Nhược Tích không có lại nhiều nói, chỉ là thản nhiên nói, có tin hay không là tùy ngươi. Nàng không có nhìn lại đối phương, thị vệ cũng tại lúc này lôi kéo phụ nhân quan vào trong nhà. Có thể âm thanh kiệt nhưng như cũ tại sau lưng nàng vang lên, thê lương bên trong mang theo thật sâu oán hận. Ngươi là Tần Nhược Hi, ngươi nhất định là Tần Nhược Hi. Ngươi chính là nàng. Tần Nhược Hi, ngươi đừng đi. Thằng đến đi rất xa, thanh âm mới hoàn toàn nghe không được. Tần Nhược Tích dừng bước lại, mở miệng hỏi, vừa rồi người kia là ai? Vương Ma Ma ánh mắt phức tạp, hồi đáp, vị kia chính là tiên đế mẹ đẻ, chỉ chẳng qua hiện nay đã điên rồi. Kia nàng vì sao lại nói như vậy ta? Tần Nhược Tích lại tiếp tục hỏi. Có thể là cảm thấy ngài cùng tiên đế giống nhau đến mấy phần a. Vương Ma Ma do dự mở miệng nói. Tần Nhược Tích cười một tiếng. Thanh âm lại không có chấn động nói, không là có chút tương tự, là rất giống à. Cho nên ngươi mới có thể mang ta lại tới đây. Đi vào đô thành trong khoảng thời gian này, Tần Nhược Tích cũng đang lặng lẽ vô tức trưởng thành. Chương 117, nàng càng lúc càng giống nàng, 4K2, chương 117, nàng càng lúc càng giống nàng, 4K2, dọc theo con đường này, nàng quan sát Vương Ma Ma nhất cử nhất động cùng theo bản năng biểu lộ, liền minh bạch đối phương nhất định ẩn giấu cái gì. Quả nhiên, nàng cuối cùng mang chính mình đến nơi này. Vương Ma Ma cúi đầu xuống, không có phản bác. Thật có lỗi, là ta nhìn ngài lần đầu tiên đã cảm thấy ngài cùng tiên đế quá giống, thậm chí ngay cả ngài vừa rồi phương thức nói chuyện đều như vậy giống xem như Tần Nhược Hy đã từng thiếp thân thị nữ, theo lý thuyết Vương Ma Ma tuyệt sẽ không đem bất kỳ người nào nhận thành Tần Nhược Hy, có thể hết lần này tới lần khác chính là thiếu nữ trước mắt nhường nàng không có tồn tại có tiên đế còn tại thế hảo giác. Tần Nhược Tích không để ý đến nàng, trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, vì cái gì người kia lại biến thành dạng này? Vương Ma Ma hình như có chút khó mà mở miệng, nhưng khi Tần Nhược Tích kia lạnh lùng ánh mắt quét tới, nàng không khỏi vì đó rung động, mở miệng nói: "Năm đó nữ đế bệ hạ giáng sinh lúc được người xưng làm thiên sát cô tình, tự nhỏ nàng vị này mẹ đẻ liền mười phần chán ghét. Về sau tiền nhiệm quốc sư Thanh Hư tử phản loạn, nàng từng ý đồ ám sát nữ đế bệ hạ, sau khi thất bại liền thành như vậy." Tần Nhược Tích sắc mặt có chút phức tạp, nàng không dám tin nói, liền vì cái gọi là mệnh số, liền huyết nhục chí thân đều có thể thống hạ sát thủ sao? Vương Ma Ma giải thích nói: "Ngài không từng trải qua thời kỳ đó tự nhiên cũng liền không rõ." Khi đó Tần Quốc cơ hồ từng nhà đều tin phụng tiên gia đạo quán, ngay cả nữ đế bệ hạ cha đẻ cũng không ngoại lệ. Là nữ đế bệ hạ cùng quốc sư đại nhân cải biến khi đó thế đạo, nhường vô số vô tội chết đi tính mệnh có thể sống sót, lúc này mới làm sắp tràn ngập nguy hiểm Tần Quốc có hôm nay. Vương Ma Ma nói như vậy lấy, cặp kia giản mua đục ngầu trong con ngươi dường như lại có sáng ngời. Tần Nhược Tích nghe nàng nói như vậy, trong đầu cũng không khỏi đến hiện hiện khi đó cảnh tượng. Kim Loan hoàng điện bên trên, quân thần quỳ lạy, tuổi trẻ nữ đế nhìn xuống thiên hạ, mắt phượng sắc bén trong lúc giơ tay nhấc chân là không thể nghi ngờ quyết đoán. Nàng là cô gia quả nhân, đối mặt cái này thế đạo hỗn loạn, lại cũng không phải lẻ loi một mình. Tại bên cạnh nàng, cái kia mang theo mặt nạ nam tử từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng nàng, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Giữa bọn hắn trải qua quá nhiều sinh tử cùng không dễ, lẫn nhau ở giữa là như thế ăn ý, chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Bọn hắn là tiên sinh đệ tử, là quân thần, cũng là lẫn nhau trọng yếu nhất tín nhiệm người. Rõ ràng Tần Nhược Tích chưa bao giờ thấy qua, có thể giờ phút này trong óc nàng tưởng tượng những hình ảnh này là như thế rõ ràng. Ánh mắt của nàng không khỏi có chút ảm đạm, nàng không có mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Mắt thấy sắp đến xế chiều, Tần Nhược Tích cùng Vương Ma Ma cùng nhau trở về biệt viện. Vương Ma Ma xuất ra một lớn bản thư tịch, bên trong đều là chút cung nội ghi lại quân sáo cùng quy củ. Cung nội những này theo lý thuyết ngài thân làm ngoại cung người không cần đi tìm hiểu, nhưng Trần Phụ đại nhân sợ dưới mắt là đặc thù thời kỳ, có người sẽ dùng những này cho ngài cùng quốc sư đặt bẫy, cho nên chỉ có thể nhường ngài đi tìm hiểu những thứ này. Vương Ma Ma giải thích nói. Dường như nghĩ đến cái gì, Vương Ma Ma nói bổ sung: "Bất quá những này đối với ngài mà nói tự nhiên không đáng kể. Dù sao coi như người trước mắt không phải Tần Nhược Hy, đó cũng là quốc sư đệ tử, những chuyện nhỏ nhặt này đối với nàng mà nói hiển nhiên cũng chính là một đêm công phu liền có thể nhớ kỹ." Lại là một ngày trôi qua. Ngày hôm đó sáng sớm, Giang Triệt từ trong phòng đi ra, đúng lúc đụng phải Tần Nhược Tích cũng từ trong phòng hiện ra. "Sớm." Giang Triệt lên tiếng chào, lại nhìn thấy Tần Nhược Tích mặt ủ mày chau nhẹ gật đầu. Giang Triệt có chút sững sờ, buổi tối hôm qua thức đêm. Tần Nhược Tích gật gật đầu, ngủ trễ một hồi. "Vậy hôm nay tội gì mà không ngủ thêm một lát? Buổi sáng còn muốn đi tìm Vương Mama." Nghe thấy lời ấy, Giang Triệt trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nhẹ giọng mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, lắc đầu. "Nói đến ngươi hôm nay còn muốn đi trong cung sao?" "Ừm, theo thám tử đến báo đêm qua Tần Tư hẳn là đến đô thành." Giang Triệt luốt luốt huyệt thái dương đau đầu nói: "Trong khoảng thời gian này hắn cũng một khắc không dừng lại đến. Trong triều tiếng phản đối bây giờ là càng ngày càng nghiêm trọng, học viện phái những cái kia lão thần đã diễn đều không diễn, công nhiên đứng ra yêu cầu bãi miễn hắn chức quan. Cứ việc hiện tại Tần Thiền không có chính thức trả lời, nhưng theo Tần Tư đến, chỉ sợ cái này một hai ngày bọn hắn liền lại sẽ có hành động." Đang nghĩ như vậy, đột nhiên quốc sư phủ cửa chính ngoại chuyện đến tiếng vó ngựa ồn ào náo động. Không bao lâu, quản gia liền vội vàng đi vào Giang Triệt trước mặt, trong tay còn cầm một phong thiệp mời. "Khởi bẩm quốc sư, đây là bắt vương gia phái người đưa tới, muốn hôm nay giờ ngọ cùng đại nhân thấy một lần." Hai người sững sờ, không nghĩ tới đối phương tới hoàng đô về sau chuyện thứ nhất thế mà muốn ước Giang Triệt gặp một lần. Trầm mặc một lát, Giang Triệt tiếp nhận thiệp mời gật gật đầu: "Ta hiểu được." Chờ quản gia sau khi đi, Tần Nhược Tích mở miệng hỏi: "Người muốn đi sao?" Giang Triệt không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta là nên đi vẫn là không nên đi?" Tần Nhược Tích biết Giang Triệt là khảo thí nàng, bởi vậy không có nửa điểm do dự hồi đáp: "Đi." "Vì cái gì?" Giang Triệt hỏi như vậy nói, có thể trong mắt lại là hiện lên mỉm cười. "Đi xem hắn một chút trong hồ lô giả bộ là thuốc gì, lúc này nếu là không đi khí thế bên trên trước hết thua đối phương một đầu." Tần Nhược Tích thản nhiên nói: "Vậy vạn nhất trong đó có bộ đâu? Dốc hết sức phá đi, huống chi tại đô thành Tần Tư không dám hành động thiếu suy nghĩ." Tần Nhược Hy quả quyết nói. Nói đến đây, Giang Triệt ý cười ngược lại là dần dần thu liễm. "Thế nào?" Tần Nhược Tích thấy thế hỏi. "Hẳn là cùng ngươi nghĩ đến không giống." Giang Triệt lắc đầu, "Cơ bản cùng ta suy nghĩ giống nhau. Chỉ là," Giang Triệt còn có câu nói cũng không nói đến. Trước mắt Tần Nhược Tích dáng vẻ nhường hắn không có tồn tại cảm thấy nàng dường như càng lúc càng giống là Tần Nhược Hy. Đè xuống trong đầu những tạp niệm này, Giang Triệt mở miệng nói, "Đã như vậy, chuyện này ta còn cần nói cho bệ hạ một tiếng, vừa bạn hai ta cùng một chỗ tiến cung." Hai người cùng nhau tiến vào hoàng cung, rất nhanh Tần Nhược Tích liền cùng Giang Triệt tách ra. Buổi trưa, Giang Triệt theo trong cung đi ra, ngồi lên xe ngựa một thân một mình đi tới Bát Vương phủ. Vương phủ đại môn là mở rộng ra, nhưng không ai, chỉ có hai cái sư tử đã đứng ngồi. Giang Triệt cười cười, đẩy cửa vào. Rõ ràng là giữa trưa thời điểm, có thể tám trong Vương phủ lại là không thấy bóng dáng. Giang Triệt sắc mặt bình tĩnh như trước, nhanh chân đi lên phía trước. Thẳng đến đi vào đình đài trong lầu cát, ở đằng kia hẹp dài hành lang bên trong, Giang Triệt thấy được Tần Tư. Đối phương đang ngồi ở lang kiệu bên trên thả câu, cần câu dựa vào chú tại trên trụ đá, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến vài tiếng ho khan. Trừ cái đó ra, cái này chỗ trong lầu các liền không có người nào, ngay cả những cái kia nhãn tuyến thị vệ cũng một cái đều không tại. Có cũng chỉ có một vị vẻ già mua loang lổ lão giả ngồi trên cầu thả câu. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Tần Tư quay đầu, tấm kia mặt mũi già mua hiện hiện vẻ tươi cười. Ta là nên bảo ngươi quốc sư đại nhân, vẫn là gian triệt. Chương 118, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh chương 118, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh bắt vương gia bằng lòng tên gọi là gì đều có thể. Giang Triệt lạnh nhạt nói. Tần Tư mỉm cười, lại lấy ra một cây cần câu đến, quốc sư đại nhân không ngại theo ta lão đầu tử này làm nhảm một hồi, vừa vặn ta cái này còn có một cây cần câu. Giang Triệt tiếp nhận, có thể lại phát hiện cần câu bên trên cũng không có mồi. Chỉ là thần sắc hắn như thường, vẫn như cũ ném can bỏ vào hồ diện thả câu. Hai người ai cũng không nói gì, ngắm nhìn mảnh này hồ diện, giả sơn bóng ma che khuất dương quang, hồ diện con cá bốn phía du động. Không chỉ trong chốc lát, Tần Tư liền liên tiếp mắc câu lên mấy con cá nhi. Trái lại Giang Triệt bên này, nhưng như cũ không thu được gì. Chỉ là hắn sắc mặt vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt, không có chút nào sốt ruột chi sắc. Tần Tư thấy thế, cuối cùng không khỏi vẫn là mở miệng trước. Quốc sư đại nhân, cần câu này không có mồi lại như thế nào có thể câu tới cá đâu? Đúng vậy à, bát vương gia đã cho ta căn này cần câu lại vì sao không cho ta mồi câu, chỉ làm cho ta không câu đâu? Giang Triệt nhàn nhạt hồi đáp. Ha ha, quốc sư đại nhân nói đùa, chỉ cần quốc sư đại nhân bằng lòng, dù cho không cần mồi, vẫn như cũ sẽ có vô số cá có thể lên câu. Tần Tư bước dâu cười nói. Đây chính là cái gọi là người nguyện mắc câu. Chính là. Có thể ta thế nào cảm giác, ta mới là cái kia cá đâu? Giang Triệt buông xuống căn hỏi. Không có mồi câu cán đơn giản là Tần Tư cố ý dạng này đến sò xét Giang Triệt phản ứng, mục đích cuối cùng nhất là muốn hỏi Giang Triệt phải chăng làm cái kia người muốn. Theo Giang Triệt tiếp nhận căn này cần câu, hắn liền minh bạch Tần Tư trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lên câu từ đây đại gia chính là một nhóm người. Đây là tại ý đồ lôi kéo hắn. Tần Tư không có phản bác, chỉ là hỏi ngược lại, kia tiên sinh có nguyện ý hay không làm một lần người muốn đâu. Đối với cái này, Giang Triệt không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, Bát Vương gia không khỏi sai lầm một sự kiện. Cái gì? Cái kia chính là giờ phút này, ta cũng đang tại trên hồ thả câu. Giang Triệt nhìn về phía hắn từ tốn nói, có thể cái này một hồ chi mặt cá cư như vậy nhiều, vậy phải làm thế nào cho phải? Tần Tư có chút ý vị sâu xa mà hỏi. Có thể Giang Triệt lại tại lúc này mở miệng nói, Bát Vương gia phải chăng sai lầm cái gì? Ta và các ngươi câu cá, cũng không phải là cùng một loại cá. Tần Tư hơi sững sờ, chỉ giáo cho. Đối với các ngươi mà nói, cái này hồ diện dưới cá là thiên hạ bất tính. Mà đối với ta mà nói, cái này hồ diện dưới cá là các ngươi. Tần Tư sắc mặt hơi đổi một chút, một lát khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nhiều một chút lãnh đạo. Hắn chậm ung dung mở miệng nói, vậy xem ra quốc sư đại nhân lòng ham muốn không nhỏ, câu cá lớn như thế không sợ gậy tre sẽ đoạn sao? Từ xưa đến nay phần lớn đều là cá bị câu lên, có rất ít gậy tre sẽ gây mất. Giang Triệt cười tủm tỉm nói. Tần Tư thở dài, mở miệng nói, không thể không nói, năm đó Tần Bách Xuyên điện hạ so chúng ta thấy xa thật sự là nhiều lắm. Thẳng đến hôm nay ta mới hiểu thành gì hắn lúc trước tình nguyện bước lên cùng Tần Nhược Hy bạch mặt phong hiểm cũng muốn đem tiên sinh biến thành của mình. Kỳ thật hắn sớm nên minh bạch, năm đó Tần Nhược Hy có thể theo một cái nho nhỏ triệu quốc chất nữ đi đến trên vị trí kia, như thế nào nàng lực lượng một người có thể làm được. Lấy lại tinh thần, Tần Tư không khỏi có chút thổ thức, thần sắc của hắn phức tạp, trên khuôn mặt giàn mua là dấu vết tháng năm. Làm gì như thế đâu Giang Triệt, ngươi lại vì sao như thế làm ở Mỹ, ngươi bây giờ đã bỏ lên trên cao nhất bảo tọa. Tại vị trí này ngươi có thể chiếm cứ thổ địa trắng trận vơ vét của cải bồi dưỡng bay cánh, chỉ cần ngươi không tìm đại gia phiền toái, ai cũng sẽ không phản đối ngươi. Tần Tư chậm rãi nói, ngươi cùng chúng ta đều là quan biên, là đã được lợi ích người, làm như vậy đối với ngươi mà nói lại có ích lợi gì chứ? Nếu như chuyện không thành, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả sẽ là cái gì? Cho dù là thành cái này phổ thiên phía dưới bách tính liền sẽ nhớ kỹ ngươi sao? Sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi được không? Nói cho cùng, những người dân này chết sống lại cùng ngươi ta loại người này có quan hệ gì? Ngươi đứng tại độ cao này kinh nghiệm nhiều như vậy lẽ ra nên minh bạch cái này đạo lý trong đó. Vì cái gì còn muốn đi chợ giúp bọn hắn, đến tra tấn chúng ta đây. Lời này, Thần Tư nói 10 phần thẳng thắn, cũng 10 phần ngay thẳng. Nếu như có thể, hắn là thật không muốn cùng Giang Triệt là địch. Chỉ là hắn xem không hiểu Giang Triệt trong ánh mắt một màn kia ánh sáng, phản phất là trải qua thiên truy bách luyện sau đồ sát, vô luận như thế nào đánh trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vẫn như cũ khó nén mang. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu người cùng ta ở giữa cũng không phải là người một đường. Giang Triệt chậm rãi nói, có lẽ trong các ngươi có người ngay từ đầu đã từng lòng mang chí khí, nhưng hôm nay các ngươi trong xương kia một bầu nhiệt huyết đã sớm tùy thời ở giữa dập tắt đã lạnh, các ngươi bây giờ trong mắt chỉ có quan chức cùng danh lợi, các ngươi cả ngày tính toán không còn là thiên hạ này bách tính làm những gì, mà là như thế nào vững chắc ích lợi của mình. Nhưng ta khác biệt, bởi vì tại trải qua vô số gió tanh mưa máu, quan biển chìm nổi về sau, ta như cũ giữ lý tưởng của ta biết, nghèo khổ bách tính cũng là người, chân chính tạo thành cái này Tần quốc chính là những này thiên tiên vạn vạn sinh mệnh bách tính, bọn hắn mới là quốc chi căn cơ, là chúng ta lúc trước thống nhất lục quốc dự tính ban đầu, mà không phải bị các ngươi giao tất thì cá. Tần Tư nhìn chằm chằm hắn, nghe Giang Triệt nói đến những này, hắn muốn cười lạnh, chào phúng Giang Triệt chỉ là đơn thuần si tâm vọng tưởng, bởi vì thế gian này lại làm sao lại có người loại này, tình nguyện là thiên hạ này bách tính từ bỏ chính mình tất cả người ngu, ai lại bằng lòng dạng này đi làm? Có thể hắn lại một câu nói không nên lời, bởi vì người trước mắt đang thiết thiết thực thực làm như vậy. Trong mắt của hắn sáng ngời chưa bao giờ có dập tắt, là đối thế đạo này bất công bất khuất, là muốn vì thế đạo này làm những gì ý nguyện, chưa bao giờ có cải biến. Chỉ là cái này xóa sáng ngời, tại Tần Tư trong mắt là như thế trước mắt, giống như là tại đối bọn hắn những này hướng lợi ích thỏa hiệp người y mắng chế giễu cùng châm chọc. Thế gian này thế mà thật sự có người loại này. Có thể thì tính sao đâu, người giống như ngươi lại có thể có mấy cái, thiên hạ này cũng không phải là chỉ dựa vào một mình ngươi có thể nâng lên, lý tưởng của ngươi ngươi ánh lửa cuối cùng cũng bù không được cái này chiều hướng phát triển, đến lúc đó ngươi lại có thể thế nào? Đối với cái này, Giang Triệt chỉ là đơn giản năm chữ, tự có người đến sau. Huống hồ ta xưa nay cũng không đều là một người. Giang Triệt mở miệng nói. Giờ phút này, Tần Tư bỗng nhiên sững sờ, nghĩ đến danh tự của người kia. Tần Nhược Hy. Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn đều không phải là một người. Hắn còn có Tần Nhược Hy, bọn hắn mới là cùng đường người, sóng vai tiến lên. Không chỉ có như thế, thế gian này còn có vô số giống người như bọn họ. Cho dù không mấy năm trôi qua, thời đại biến thiên, vẫn như trước sẽ có người bằng lòng là cái này bình minh trăm họ thiên tạ thế nói đứng ra. Bọn hắn sẽ không bị danh lợi đánh sụp, sẽ không bị dụ hoặc loạn tâm trí, bọn hắn theo tầng dưới chót đi tới, từng trải qua bách tính cực khổ, trong lòng có cố hạo nhiên khí, vạn niệm không thể động tâm. Có lẽ sẽ có người chê cười bọn hắn cổ hủ sẽ không thay đổi thông, nhưng người loại này lúc nào thời điểm đều sẽ có, cũng nhất định phải có người loại này. Bọn hắn là chống đỡ lấy một quốc gia ý chí cùng tinh thần, giao phó xương cùng hồn phách. Đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Giờ phút này, Thần Tư cũng trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, đúng vậy à, nếu như Tần Nhược Hy nàng còn sống, hoặc có lẽ bây giờ nàng vẫn như cũ chọn giống như người con đường. Một cái cố chấp vận ba người, một cái nguyện vì thế đạo này làm vài việc người, dù là kinh nghiệm vô số tuế nguyện chỉ nổi, cũng vẫn như cũ không thể động tâm trí người. Cho dù là đến bây giờ, Tần Tư cũng không cách nào không thừa nhận những này. Ta thừa nhận, thế đạo này hoàn toàn chính xác cần phải có giống ngươi cùng người như nàng. Nhưng đã ta lựa chọn con đường này, liền đã định trước ta sẽ không quay đầu cũng không cách nào quay đầu. Có lẽ ngươi làm những này đối khắp thiên hạ bách tính đối với Tần Quốc là đúng, nhưng cùng ta lại có gì làm? Tần Tư dừng một chút, thở dài. Chỉ tiếc, nếu như Tần Nhược Hy có thể sống đến bây giờ, có lẽ những chuyện này liền căn bản sẽ không phát sinh. Chương 119, Tần Nhược Tích cải biến chương 119, Tần Nhược Tích cải biến lời nói này cũng là có mấy phần thành ý bất quá Giang Triệt ánh mắt bình tĩnh như trước, không hề lay động. Bây giờ nói những này chỉ sợ là không có ý nghĩa gì đi. Hắn nhàn nhạt hồi đáp. Quốc sư cùng chúng ta đã định trước không thể trở thành bằng hữu. Tần Tư cuối cùng lại hỏi một lần. Từ bỏ một đầu tiên pháp, Tần Quốc vẫn là cái kia Tần Quốc, ngươi vẫn như cũng là cái kia Tần Quốc dưới một người quốc sư đại nhân, không có người sẽ phản đối ngươi, thế gia đại tộc bằng lòng cho ngươi ăn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngươi muốn cái này đại tần tất cả cũng có thể bỏ vào trong túi. Có thể Giang Triệt chỉ là hỏi, những cái kia bách tính đâu? Bọn hắn lại nên làm như thế nào? Đơn giản là đắng một chút, chết nhiều người chút, có thể thời gian cũng không phải không vượt qua nổi. Thần Tư thản nhiên nói. Tốt một câu nhiều chút, thời hợt liền đem nhiều người như vậy tính mệnh một khoản che đậy qua. Giang Triệt mặt không biểu tình, mở miệng nói, quan lại bao che cho nhau lung tung gia tăng thuế má. Đối với các ngươi mà nói có lẽ chỉ là mấy lượng bạc, nhưng đối với những cái kiêng nghèo khổ bách tính mà nói lại là bọn hắn còn sống hy vọng. Có thể Tần Tư lại chỉ là bình tĩnh nói, trách chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt. Giang Triệt đứng người lên, ánh mắt dần dần biến lạnh lùng xuống tới. Hắn không nói một lời, quay người liền hướng phía cửa đi ra ngoài. Tần Tư không có ngăn cản, vẫn như cũ duy trì thả câu. Chỉ là hai người đều tin tưởng, sau đó gặp lại song phương chính là người chết ta sống địch nhân. Rời đi bắt vương phủ, Giang Triệt lại về tới hoàng cung. Bây giờ một đầu tiên pháp ở vào áp dụng ở trong, các nơi thuế má phải chẳng cách đi ra thu đối với những cái kia trắng trận thu mua thổ địa quan viên nên xử lý như thế nào, có quá nhiều chuyện còn cần hắn đi giải quyết. Chờ được xử lý xong những này, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này thiên đã tối xuống, mấy ngôi sao tô điểm bóng đêm, trăng sáng treo cao trong đó. Đang lúc Giang Triệt mong muốn giãn ra một chút thân eo lúc, Tần Nhược Tích thanh âm bỗng nhiên từ một bên chuyển đến. Xử lý xong. Nhìn thấy Tần Nhược Tích còn trong cung, Giang Triệt có chút ngoài ý muốn nói, ngươi thế nào còn không có trở về? Hôm nay bài tập kết thúc trễ một chút liền ghé thăm ngươi một chút đi hay không? Thiếu nữ ngữ khí vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây không quan trọng, xa xa ánh trăng tinh quang rơi vào trên người nàng giống như khoác lên một tầng cạn màu bạc tua cờ. Hào quang lưu chuyển ở giữa cặp kia trong mắt đen nhánh phản phất phản chiếu lấy bóng đêm. Người ăn cơm sao? Tần Nhược Tích đột nhiên hỏi. Giang Triệt vô ý thức lắc đầu, còn không có. Đi theo ta. Mang theo Giang Triệt, Tần Nhược Tích đi vào một chỗ không người định viện. Trong phòng đến ánh sáng chiếu rọi tại giấy dán cửa sổ bên trên, Tần Nhược Tích đẩy cửa vào. Nhìn thấy người ở bên trong, Giang Triệt có chút ngoài ý muốn nói, Vương Mama. Xem như đã từng Tần Nhược Hy bên người thiếp thân thị nữ, Giang Triệt tự nhiên là nhận biết đối phương. Gặp qua quốc sư đại nhân. Vương Mama vô ý thức liền phải quỳ lạy, bất quá lại bị Giang Triệt ngăn lại. Tần Nhược Tích thấy thế mở miệng nói, các ngươi trước trò chuyện. Dứt lời, nàng liền xoay người lại đi ra ngoài. Giang Triệt không rõ ràng cho lắm, hắn ngồi trên ghế nhìn quanh một vòng, án trên đài đặt vào không ít vụn vặt lẻ tẻ thư tịch, còn có bút mực giấy nghiên. Hắn có chút suy tư, mở miệng hỏi, Tần Nhược Tích chính là ở chỗ này lên lớp. Về quốc sư đại nhân lời nói, chính là. Giang Triệt gật gật đầu, kia Nhược Tích nàng biểu hiện thế nào? Nhược Tích tiểu thư nàng thiên tư thông minh thiên phú dị bẩm, hôm qua lão thân cho nàng nói đến những cái kia hôm nay liền toàn nhớ kỹ, không hổ là quốc sư đại nhân ngài tự mình chọn lựa đệ tử. Vương Ma Ma chi tiết nói. Chỉ là lời này rơi vào Giang Triệt trong thai lại là không khỏi nhíu nhíu mày. Cũng không phải nói Tần Nhược Tích không đủ thông minh, chỉ là thời gian một ngày muốn phải nhớ kỹ những cái kia rườm rà cung đình quy củ còn có phân chia thế lực, ít nhiều có chút độ khó. Liên tưởng đến buổi sáng hôm nay Tần Nhược Tích lúc ra cửa mặt ủ mày trao dáng vẻ, Giang Triệt trong lòng lập tức đoán được đáp án. Trong lòng của hắn không khỏi có chút phức tạp. Những chuyện này, Tần Nhược Tích cũng chưa nói với hắn. Trong khoảng thời gian này đến, nàng vẫn luôn đang yên lặng đuổi theo cước bộ của hắn, im ắng mà quật cường. Cũng chính là vào lúc này, Tần Nhược Tích trở về, trong tay còn cầm cơm hộp. Mở ra về sau, bên trong là mấy đạo thức nhắm còn có ba chén mì Dương Xuân. Trên mặt gắn chút hành thái, dầu vừng cùng trứng trần nước sôi hương khí hỗn tạp nóng gió đập vào mặt. "Đây là ngươi làm?" Giang Triệt kinh ngạc nói. "Nghĩ gì thế, nói cho nhà bếp một tiếng không được sao? Có ngươi quốc sư phụ lệnh bài chút chuyện này vẫn là làm được." Tần Nhược Tích nhàn nhạt mở miệng nói. Mặt mặc dù không phải Nhược Tích tiểu thư làm, nhưng cái này mấy đạo thức nhắm thật là nàng tự mình làm. Vương Ma Ma cười ha hả nói. "Lúc chiều, Nhược Tích tiểu thư còn chuyên môn hỏi thăm qua ta cái này mấy đạo thức nhắm cách làm." Nghe nói như thế, Giang Triệt sắc mặt không khỏi có chút cổ quái nhìn về phía nàng. Tần Nhược Tích cũng không có giải thích cái gì, chỉ là quay đầu đi chỗ khác. Nghĩ đến đêm nay thiếu nữ còn chuyên môn đi tìm hắn lại hỏi hắn ăn chưa ăn cơm, hẳn là chính là nguyên nhân này. A Giang Triệt đông nhiên kịp phản ứng, khóe miệng không khỏi giơ lên mỉm cười. Tần Nhược Tích mặc dù không nhìn hắn, lại cảm nhận được cái này mỉm cười. Thiếu nữ có chút không được tự nhiên ưỡn thẳng sống lưng, lông mày nhẹ trao lại, phấn môi cũng có chút nhếch lên. Bất quá Giang Triệt cũng không nói gì nữa, hắn kẹp lên một đạo thức nhắm để vào trong miệng. Tần Nhược Tích ánh mắt cũng vô ý thức rơi ở trên đây, có chút mặn. Giang Triệt nếm nếm sau bình luận. Tần Nhược Tích khẽ miệng giật một cái, vừa muốn nói cái gì lúc, liền lại nghe Giang Triệt mở miệng nói. Bất quá phối mặt này vừa vặn. Thiếu nữ mặt mày khẽ động, lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ là nhẹ hừ một tiếng. "Ăn mặt của ngươi a." Bóng đêm nhẹ nhàng lắc, sau bữa ăn hai người cáo biệt Vương Mama. Từ trong phòng đi ra, hai người cứ như vậy đi dạo tại cái này tĩnh mịch đường tịch trong hoàng cung. Cung nội người hầu ám vệ đông đảo, rất nhanh liền phát giác được hai người, bất quá nhìn thấy đối phương là Giang Triệt sau lại tất cả đều lặng yên không tiếng động lui xuống. Dưới bóng đêm hoàng cung càng lộ vẻ mấy phần tĩnh mịch, giống như một tôn quái vật khổng lồ tràn ngập uy nghiêm cùng sừng sững, thỉnh thoảng liền có ánh sáng sáng từ nơi không xa chợt lóe lên. Kia là tuần tra thủ vệ trong tay sách theo đèn. Nơi này so tần phủ lớn mấy lần không ngừng, các dạng bách hoa thảm thực vật đều có thể ở chỗ này tìm tới, hai người đi quả thực là mênh mông vô bờ. Chương 120, 4 năm 4 cờ, 1, chương 120, 4 năm 4 cờ, 1, tràng cảnh như vậy trước kia cũng không hiếm thấy, hai người thường xuyên sẽ ở tần phủ trong viện tản bộ. Chỉ bất quá tại đi vào đô thành sau lại là dần dần không có thời gian. "Hôm nay nói thế nào?" Tần Nhược Tích đột nhiên hỏi. "Tự nhiên là không có cái gì kết quả." Giang Triệt lắc lắc đầu nói. Một đầu tiên pháp chạm tới những thế gia kia đại tộc lợi ích nhiều lắm, há lại sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Song phương mâu thuẫn cuối cùng không thể tránh né. Tần Nhược Tích khẽ bước cằm, không có lại nói tiếp, chỉ là mặt mày của nàng có chút buông xuống, hình như có mấy phần tâm sự. "Thế nào?" Giang Triệt không khỏi nghi ngờ nói. Tần Nhược Tích lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ nếu như đổi lại là Tần Nhược Hy lời nói giờ phút này nàng nên làm như thế nào." Lời này nghe Giang Triệt không khỏi ngây ngẩn cả người, khó hiểu nói, "Tại sao muốn nghĩ như vậy?" "Cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng, không có gì." Cũng không lâu lắm, Tần Nhược Tích cũng có chút lạnh, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Trở về đi." Nói đi, Tần Nhược Tích hướng phía xe ngựa đỗ phương hướng đi đến. Giang Triệt theo sau lưng, đột nhiên hỏi, "Trong khoảng thời gian này ngươi lại ngất xỉu sao?" Tần Nhược Tích lắc đầu. Có khi nàng cũng cảm thấy kỳ quái, cái này cảm giác hôn mê mỗi lần tới đều là không có dấu hiệu nào, lại thời gian cực kỳ không có quy luật, để cho người ta nhìn không thấu. Đây cũng là Giang Triệt nhức đầu địa phương, dù là hắn vận dụng linh lực coi Tần Nhược Tích mệnh hỏa, cũng nhìn không ra đến vấn đề gì. Dưới mắt chỉ có thể xác định là chứng bệnh này giấu ở Tần Nhược Tích thể nội, không định giờ liền sẽ phát tác. Nhìn nhìn lại đi, những cái kia bộ thân thể dược liệu nhớ kỹ muốn ăn, mức hoa quả ta cũng mua xong ngay tại trong phòng ta, quay đầu đưa cho ngươi. Giang Triệt dặn dò. Tần Nhược Tích gật gật đầu, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ngươi làm việc của ngươi chính là, không cần phải để ý đến ta. Cứ việc thiếu nữ ngày bình thường tùy hứng chút, nhưng là không nhẹ nặng nàng vẫn hiểu. Giang Triệt không có lại nói tiếp, hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, xe ngựa rất mau ra hiện tại trước mắt. Mau lên xe lúc, Giang Triệt đột nhiên mở miệng nói, các loại chuyện này kết thúc, chúng ta cùng một chỗ về Tần phủ xem một chút đi. Đi ra mấy tháng này, Tần Nhược Tích một câu nhớ nhà lời nói đều chưa từng nói qua, có thể Giang Triệt lại là rõ ràng. Thiếu nữ là muốn nhà, chỉ là chưa từng nói ra. Tần Nhược Tích dừng bước lại, quay đầu lại. Bóng đêm ép khắp xương, lạc nguyệt chiếu vào Giang Triệt sau lưng, mây đen lờ mờ che khuất tinh quang. "Ân." Chỉ là, làm cho Giang Triệt không có nghĩ tới là, trận đọ sức này lại sẽ kéo dài lâu như vậy, viên siêu hắn đoán trước. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt thời gian 3 năm đi qua. Trong 3 năm này, Tần Quốc triều chính có thể nói là long trời lở đất. Đầu tiên là học viện phái đại thần công nhân dân thư phản đối Giang Triệt, sau đó Tần Tư ra mặt tiếp tục tạo áp lực, thậm chí phái người tại đại tần các nơi âm thầm giải có quan hệ Giang Triệt truyền ngôn, nói hắn cấu kết quan viên cầm giữ triều chính, một đầu tiên pháp chính là hắn dùng cái này mưu lợi thủ đoạn. Cứ việc tuyệt đại đa số người có thể thấy rõ chân tướng, biết được một đầu tiên pháp là tại vì bách tính lưu phúc chỉ, có thể cuối cùng vẫn là có một nhóm không rõ ràng cho lắm người tin là thật, muốn khôi phục ban đầu thu thuế, đối với Giang Triệt thanh âm bất mãn cũng càng ngày càng nặng. Có mấy lần, Tần Nhược Tích đều nhìn không được muốn ngăn lại, nhưng lại bị Giang Triệt ngăn cản. Nàng không rõ, rõ ràng Giang Triệt là tại vì những bách tính kia làm việc, nhưng vì cái gì vẫn như cũ có người đối với cái này bất mãn. Đối mặt vấn đề này, Giang Triệt chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, thiếu nghe, làm nhiều. Chân chính nghèo khổ bách tính là không phát ra được âm thanh, ngươi nhìn thấy cũng không thể bao quát toàn bộ đại tần bách tính, cho nên chỉ có tự mình đi qua thể nghiệm qua mới có thể hiểu hiện tại làm những này đến tột cùng là tốt là xấu, mà không phải mù quáng nghe theo ngoại giới thanh âm. Còn nữa ngươi thấy chung quy là một phần nhỏ, không cần níu lấy cái này một phần nhỏ bất mãn không thả, dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Có thể lời tuy như vậy, Tần Nhược Tích nhưng vẫn là nhìn ra Giang Triệt trong mắt một tia mỏi mệt. Ba năm này, Giang Triệt cùng Tần Tiền phối hợp lẫn nhau, lại lợi dụng một đầu tiên pháp hiệu quả, trên cơ bản xác định lúc trước phản loạn chính là Tần Tư cùng những thế gia kia đại tộc tại trợ giúp. Đối phương ngay từ đầu còn ý đồ thuyết phục Tần Tiền lãnh đạm Giang Triệt, chỉ là nương theo lấy Tần Tiền một mực lập lờ nước đôi thái độ, những người này cuối cùng vẫn là đợi không được, không còn tiến hành che giấu, xem như cùng Giang Triệt triệt để không nể mặt mũi. Bây giờ triều đình đã diễn hóa thành hai phe thế lực, một phe là Tần Tư cầm đầu phe cánh chống đối, một phương khác thì là Giang Triệt làm chủ duy trì một đầu tiên pháp áp dụng. Chỉ là phân hóa sau khi xuống tới, ngược lại là Giang Triệt bên này thế lực hơi yếu một chút. Về phần Tần Thiền, hắn tuy có ý duy trì Giang Triệt, có thể Giang Triệt nhưng không có để hắn trực tiếp cho thấy thái độ, mà là một mực duy trì hiện trạng. Bởi vì cứ như vậy, vô luận là hắn có thể là Tần Tư ai thua ai thắng, thắng phía kia cũng sẽ không đối với Tần Thiền làm cái gì. Đây cũng là Giang Triệt nghĩ đến nếu như mình thất bại, lưu cho Tần Thiền đường lui một trong. Tần Tư so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn, những thế gia kia đại tộc lại là thâm căn cố đế, Giang Triệt muốn vặn ngã bọn hắn như thế nào như vậy mà đơn giản sự tình. Ba năm này, Giang Triệt đã trải qua đến không hết ngày đêm, rốt cục tại cuối năm thời điểm dần dần bắt đầu có một tia chuyển cơ. Một đầu tiên pháp áp dụng sau trong 3 năm này, rốt cục bắt đầu trả lại Giang Triệt, dân sinh đạt được cải thiện, triều đình thu nhập rõ ràng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều bách tính ý thức được một đầu tiên pháp chỗ tốt, liền ngay cả quần thần cũng đều có chỗ nhìn thấy. Trái lại Tần Tư một phương, ngay từ đầu bọn hắn liền nghĩ nhanh chóng giải quyết Giang Triệt đem một đầu tiên pháp bãi bỏ, nhưng bọn hắn không để ý đến Giang Triệt tính bền dẻo cùng những năm gần đây ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, ý đồ tìm tới Giang Triệt nhược điểm dùng cái này đến đem hắn cầm xuống. Nhưng sau đó bọn hắn liền phát hiện, Giang Triệt người này thật sự là quá thần bí, có quan hệ hắn sự tình không chỉ có thiếu lại 10 phần mơ hồ. Mấu chốt nhất là, trừ rời đi đô thành cái kia 13 năm đến, nó hành động căn bản tìm không thấy vấn đề gì. Hắn không tham cũng không đến đỡ vây cánh, thậm chí không có thiên vị bất kỳ bên nào thế lực, cũng không tự thành một phái. Bởi vậy cha tới cha lui, ngược lại là cha ra Giang Triệt vẫn thật là một vị thanh quan. Cái này khiến Tần Tư cùng những thế gia kia đại tộc nhức đầu không thôi, khóc không ra nước mắt. Phải biết, phàm là bỏ lên quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều được có chút quan hệ, chớ nói chi là giống Giang Triệt dạng này cao vị. Coi như ngươi không tham không nhận hối lộ, có thể dù sao cũng phải có lao sư đi, từng tầng quan hệ tìm xuống tới luôn có thể tìm ra điểm nhược điểm. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Triệt là một ngoại lệ. Bởi vì hắn là tiên đế một tay bồi dưỡng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Giang Triệt thuộc về là không hàng, Tần Nhược Tích trực tiếp liền để hắn điền vào lúc đó quốc sư chỗ trống. Bọn hắn cũng không thể lên án Tần Nhược Hy dùng người không đem biết người không rõ đi, bởi như vậy đừng nói là tìm Giang Triệt nhược điểm, giống như là đem chính mình nhược điểm tự tay đưa cho đối phương. Bởi vậy, tìm hắn nhược điểm là không thể thực hiện được. Chỉ là bọn hắn tìm không thấy Giang Triệt nhược điểm, nhưng không có nghĩa là Giang Triệt tìm không thấy bọn hắn nhược điểm. Chương 120, 454 cờ 2, chương 120, 454 cờ 2, dựa vào những nhược điểm này, 3 năm này Giang Triệt đã đem Tần Tư bên kia mấy người bắt lại, nhẹ một chút đưa đi cáo lao hồi hương, nặng một chút trực tiếp ngồi tù mục xương, thế cục một chút xíu bắt đầu hướng Giang Triệt bên này thay đổi. Đi vào năm thứ tư, còn chưa tới cuối năm, thế cục cơ bản liền đã định. Tần Tư khí số đã hết, còn lại đơn giản là tại kéo dài hơi tàn thôi. Tình huống tại một chút xíu biến tốt, Giang Triệt cũng coi như có thể nhẹ nhàng thở ra. Không còn cùng bình thường như thế căng thẳng, thậm chí lúc rảnh rỗi hắn đều có rảnh bồi Tần Nhược Tích cùng nhau luyện kiếm. Quốc sư phủ bên trong, trong đình viện Tần Nhược Tích thân ảnh nhẹ nhàng mà tinh tế, giống như luyện chuyển nhảy múa tuyết điệp. Hạ Phong quất vào mặt, cuốn lên vai của nàng sau tóc đen, đợi cho tóc bạc rơi xuống, lộ ra một tấm đủ để khuynh thế dung nhan. Thời gian 4 năm, Tần Nhược Tích cũng từ 18 tuổi đi vào 22 tuổi. Dung nhan của nàng cũng theo thời gian tăng trưởng đạt tới đỉnh phong mới. Không cần phấn trang phác họa, dung nhan của nàng đã là như vậy tuyệt sắc, da như mỡ đông giống như đứng đầu nhất dương chi bạch ngọc. Huyền mỹ như tiên một tấm khuynh đảo chúng sinh dung nhan là như thế bình tĩnh. Nàng lông mày, mắt của nàng mang theo giang nam mưa bụi đặc hữu thủy vận lưu lan, giống như doanh doanh sóng nước nhẹ ngón tay mềm, nhưng lại không lộ vẻ yêu mị. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, váy trắng tóc đen, tay áo bên dưới tinh tế trong tay ngọc nắm trường kiếm, nhảy múa nhẹ nhàng. Thế nhân thường nói, nữ tử luyện kiếm càng giống là đang luyện múa, nhất là dáng dấp đẹp nữ tử. Luyện kiếm giống như là một trận tuyệt mỹ vũ đạo, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, để cho người ta vô ý thức muốn thưởng thức. Dù là một giây sau thanh trường kiếm kia rơi vào trước mặt của ngươi, lần đầu tiên đi xem cũng là một tấm kia động lòng người tuyệt sắc mặt. Kiếm dừng, Tần Nhược Tích thu kiếm, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhiều năm luyện kiếm để nàng sớm thành thói quen, cho dù là tại luyện kiếm sau khi kết thúc nàng cũng lộ ra là thong dong như vậy có thừa, nhiều nhất là cái kia ngọc trắng da thịt nổi lên doanh doanh màu hồng nhạt. Mấy ngày nay, quốc sư phủ bên ngoài thám tử lại nhiều chút. Tần Nhược Tích thản nhiên nói, cần ta phái người xử lý sạch sao? Nói lời này lúc, ngữ khí của nàng bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. 4 năm qua, Tần Nhược Tích trưởng thành rất nhiều, từ một cái thương nhân chi nữ nàng đã trải qua phía trước 18 năm chỗ không đã từng lịch. Ở chỗ này, nàng gặp qua đến từ trong triều âm mưu tính toán, cũng đã gặp những người thường kia cả một đời đều khó mà với tới vinh hoa phú quý. Thậm chí liền ngay cả ám sát, cái này trong 4 năm Tần Nhược Tích đều gặp được mấy lần. Chỉ tiếc đều không cần nàng xuất thủ, Giang Triệt cũng đã đem đối phương xử lý xong. Giang Triệt lắc đầu, không sao, coi như xử lý sạch Tần Tư cũng chỉ sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Là bởi vì đã thấy kết quả của mình sao? Tần Nhược Tích mở miệng nói. Lời tuy như vậy, chỉ sợ Tần Tư cũng sẽ không một mực cứ như vậy đi xuống, cũng nên làm một lần phản công. Đơn giản vùng vẫy dây chết thôi. Giang Triệt nhìn về phía Tần Nhược Tích, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Cặp mắt phượng kia bên trong là bình tĩnh ánh mắt, khỏe mắt hướng lên hơi bệnh, khiến cho tấm này tuyệt sắc dung nhan bằng thêm mấy phần mỹ ý. Mấy năm qua này, quả nhiên là vất vả ngươi. Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích mặt không biểu tình, nhàn nhạt hồi đáp, cũng sớm đã quen thuộc. Chỉ nói là lấy, nàng lại không tự chủ được đem ánh mắt giang ra một chút. Giang Triệt mỉm cười, chờ lần này sự tình kết thúc, cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Lúc trước hứa hẹn, nhưng chưa từng nghĩ một mực kéo tới hiện tại mới có thể thực hiện. Kỳ thật Giang Triệt cũng không nghĩ tới Tần Tư bọn hắn lại sẽ như thế khó chơi. Tần Nhược Tích không nói gì, nửa ngày mới ân một tiếng. 4 năm qua, nàng chưa có trở về qua một lần nhà, cũng chưa từng có để cập qua. Không phải là không muốn, là không thể. Nàng dần dần hiểu lúc trước Giang Triệt nói những lời kia. Qua lại sinh hoạt đối với nàng hiện tại mà nói là một trận hy vọng xa vời. Lấy nàng thân phận bây giờ, mọi cử động sẽ dính dấp lấy các phe chú ý, nếu như trở về, nói không chừng Tần Đại Hải cùng Lý Thị liền sẽ bị người để mắt tới. Cho nên có nhà nàng không thể trở về, liền ngay cả thư mấy năm này đều rất ít gửi. Không muốn để cho bầu không khí trở nên nặng như vậy lặng yên, Giang Triệt không khỏi đổi chủ đề, hỏi, ngươi còn có cái gì sự tình muốn làm? Nói ví dụ du lịch sông núi, hay là đi chỗ nào, nếu như gần nói chúng ta bây giờ liền có thể đi. Tần Nhược Tích nghĩ, gật gật đầu. Có một cái. Hoàng Lăng phía sau núi, từ trước đến nay yên tĩnh trong núi rừng tại hôm nay nên đón tiếng bước chân. Nơi này, chính là nàng mộ. Giang Triệt cũng không có nghĩ đến, Tần Nhược Tích muốn đi địa phương lại là Tần Nhược Hy mộ. Dẫm lên lá rụng phát ra kéo kẹt thanh âm, Tần Nhược Tích từ từ đi đến trước mộ. Nói chung thật đã qua rất nhiều năm, mộ bia tại tuyết nguyệt cọ rửa bên dưới trở nên có chút mơ hồ. Phía sau đống đất nhỏ bên trên không ngờ mọc ra vài đóa hoa trắng nhỏ, bên cạnh còn có doanh doanh cỏ xanh, có lẽ tiếp qua một chút năm nơi này liền sẽ mọc đầy hoa cỏ. Tần Nhược Tích tiến lên, lao đi trên bia mộ bụi đất, chỉ là lặng lặng nhìn một hồi. Ngươi ngày bình thường thường xuyên sẽ đến không? Tần Nhược Tích nhẹ giọng hỏi. Trước đây ít năm còn tốt, mấy năm này cũng rất ít có thời gian. Giang Triệt chi tiết đạo. Nàng qua đời thời điểm, ngươi một mực bồi tiếp nàng. Ân. Rất khó chịu. Giang Triệt lắc đầu, đi qua quá lâu, đã nhớ không rõ. Nói đi, hắn lại thấp giọng nói, huống chi, chân chính khổ sở thường thường không phải sắp ly biệt thời điểm. Là tại ngày nào đó trong đêm ngươi chợt nhớ tới đã từng một kiện nào đó sự tình, theo thói quen nghĩ đến đối phương, hậu chi hậu giác mới phát hiện nguyên lai đối phương sớm đã mất đi nhiều năm. Tần Nhược Tích không có trả lời. Một lát sau, nàng mới chậm rãi đứng người lên, vỗ tới bụi đất trên người. Tần Nhược Tích chưa có trở về quá mức, vẫn như cũ đưa lưng về phía Giang Triệt. Nửa ngày, thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu như tương lai ta có một ngày cũng không có ở đây, ngươi cũng sẽ giống như bây giờ sao? Dạng này, vì ta bị thương. Nghe được vấn đề này, Giang Triệt mặt người. Trầm mặc một lát, hắn lại lắc đầu. Ta sẽ không để cho người chết. Lời này rơi vào Tần Nhược Tích trong tai, nàng không có quá nghe rõ. Người kiểu gì cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Tần Nhược Tích phức tạp nói. Cái đề tài này khó tránh khỏi nặng nề, Giang Triệt trêu ghẹo nói, thật đến lúc đó lại nói, tóm lại hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cũng sẽ không để người chết. Tần Nhược Tích cúi đầu xuống, khoe môi hơi động một chút, hình như có lời gì muốn nói cuối cùng nhưng không có nói ra. Đi, những chuyện này cách ngươi còn quá xa, ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là buông lòng tâm tình, thuận tiện có thể ngẫm lại muốn cho cha mẹ ngươi còn có Tiểu Thúy bọn hắn chuẩn bị lễ vật gì. Nói đến đoán chừng Tiểu Thúy cũng hẳn là trưởng thành đi. Tần Nhược Tích ngẩng đầu, thần sắc khôi phục bình thường. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Buộc cho ngươi còn nhớ rõ Tiểu Thúy, ta còn tưởng rằng ngươi cũng quên nữa nha." Đây không phải không nghĩ tới chuyện này sẽ kéo dài như vậy, Giang Triệt gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói. Tần Nhược Tích tự nhiên cũng minh bạch, chỉ là cố ý nói như vậy thôi. Nói đến Tiểu Thúy những năm này trải qua thế nào a, có hay không gặp được người ưa thích? Giang Triệt mở miệng hỏi. Tần Nhược Tích lắc đầu, nàng những năm này vẫn luôn tại Tần phủ rất ít ra ngoài, về phần hôn phối một chuyện mẹ ta ngược lại là từng nói với nàng, bất quá Tiểu Thúy tựa hồ cũng không muốn. Tiểu Thúy niên kỷ cũng không nhỏ đi. Giang Triệt vô ý thức hồi đáp. Chương 121, ngươi đang sợ cái gì bốn cờ? Một, chương 121, ngươi đang sợ cái gì bốn cờ? Một, chỉ là cái này vô tâm dứt lời tại Tần Nhược Tích trong lỗ tai nhưng lại là mặt khác một phen ý vị. Trong mắt nàng hiện lên một tia xấu hổ, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, tuổi tác cao tái giá không được qua mấy năm liền thành lao cô nương. Thanh âm của nàng cũng không là loại kia âm dương quái khí, vẫn như cũng là nhẹ nhàng khoan khoái dứt khoát, lại là nhiều hơn một phần lành ý. Giang Triệt cũng kịp phản ứng dưới mắt vị này có vẻ như so Tiểu Thúy còn một lớn, vội vàng mở miệng nói, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta liền theo miệng nói chuyện, thật không có ý tứ gì khác. Ta nhìn ngươi chính là ý tứ kia. Giang Triệt không có chiêu, không lên tiếng. Nhưng gặp Tần Nhược Tích cũng không rên một tiếng, hắn không khỏi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói như thế nào đây, thành thân loại sự tình này mấu chốt hay là gặp được đến thích hợp, thích thành thân mới có ý nghĩa. Ta cũng không phải nói để người ta Tiểu Thúy tranh thủ thời gian thành thân, chính là muốn hỏi một chút nàng có hay không người ưa thích. Nhưng nhìn đến Tần Nhược Tích hay là không nói chuyện, Giang Triệt mặt lộ mấy phần khó xử. Đang lúc hắn dự định lại nói cái gì lúc, đã thấy Tần Nhược Tích môi hồng khẽ nhếch, thanh âm rất nhỏ đạo. Nếu như ưa thích liền có thể thành thân, dưới gầm trời này liền không có nhiều như vậy thương tâm người, lời này thanh âm thật sự là quá nhỏ, thoáng qua tan biến trong gió. Giang Triệt không có nghe tiếng, chẳng qua là cảm thấy Tần Nhược Tích trong mắt có một vẻ phức tạp chợt lóe lên. Còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, Tần Nhược Tích liền đã rời đi, đi xuống chân núi. Ngày kế tiếp, đại tần trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, mấy tên đại thần đang đứng ở trong phòng, thương lượng bước kế tiếp đối sách. Dưới mắt Tần Tư từng bước một bại lui, hắn sở thuộc thế lực khắp nơi cũng đã dần dần không chịu nổi, chỉ cần Tần Tư cây to này khẽ đảo, những người khác tự nhiên cũng liền không đủ gây sợ. Một vị lao thần mở miệng nói, nhưng cũng không thể chủ quan, Nghĩ đến lấy Tần Tư tính cách tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Trần Phụ trầm giọng nói ra. Đám người nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Năm đó Tần Nhược Hy kế vị sau, các phương hoàng tử phân tán đến các nơi, tuy nói cứ như vậy đối với trung ương uy hiếp giảm bớt, nhưng tương tự bọn hắn tại riêng phần mình quyền sở hữu trưởng không quyền nhưng cũng gia tăng thật lớn. Bởi vậy bọn hắn đều hết sức rõ ràng, kết quả xấu nhất là cái gì. Chúng đại thần nhìn về phía Giang Triệt, tại bọn hắn nhìn soi mói, Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, điểm này xác thực cần thiết phải chú ý, thời điểm tất yếu điều binh nghiêm phòng biến cảnh, không cho Tần Tư binh biến khả năng. Cái này, coi là thật muốn biến thành như vậy phải không? Tần Tiên nhịn không được mở miệng hỏi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đều đến lúc này, vậy hạ không có khả năng lại có loại này do dự. Trần Phụ mở miệng nói. Trường tranh đấu này xưa nay không nói là hai câu nói xấu bôi đen đối phương mấy lần sự tình đơn giản như vậy, song phương ở ngoài sáng bên trong ngầm bỏ ra quá nhiều đại giới, thậm chí đã có người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đi đến hiện tại, đây đã là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh, đã không phải là ai có thể nói dừng lại là có thể, nhất định phải có một phương triệt để bị thua mới có thể đình chỉ. Chấm chỉ là không muốn nhìn thấy một màn kia. Tân Thiến sắc mặt phức tạp nói. Đám người không khỏi một trận trầm mặc. Nếu là có thể, ai lại nguyện ý nhìn thấy như thế đâu? Người một nhà cùng mình người sử dụng bạo lực, cuối cùng hao tổn đều là đại tần quốc lực. Nói tóm lại, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có tận khả năng giảm bớt không cần thiết hy sinh, sau đó ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm biên thủy bên kia độc tĩnh. Trần Phụ mở miệng nói. Giang Triệt gật gật đầu, hắn nhìn về phía chung quanh từng vị lão giả. Gần thời gian 4 năm, bây giờ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều viết đầy mỏi mệt cùng tăng thương. Mỗi một người bọn hắn đều tại trận này trùng trùng điệp điệp biến pháp bên trong bỏ ra đếm không hết tâm huyết, cũng ký thác quá nhiều hy vọng. Giang Triệt nhìn quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói, đại tần có thể có hôm nay, Giang Triệt cảm ơn chư vị. Lời tuy bình thản, lại có nặng ngàn cân, tất cả đều trong im lặng. Quốc sư khách khí, người đã già muốn cho hậu nhân lưu lại chút gì, có người bớt dầu khẽ cười nói. Đúng vậy a, chúng ta những lao gia hỏa này cũng nghĩ nhìn xem như thế thế đạo. Trần Phụ vui mừng nói. Hắn cặp con mắt kia theo thời gian mà trở nên đục ngầu, nhưng như cũng lộ ra đối với tương lai một tia hướng tới, giống như là vượt qua thời gian, vị này lao giả tóc trắng xóa trong mắt phảng phất lại tách ra hào quang. Cũng không biết còn có cơ hội như vậy hay không, có người cười ha ha đạo. Ừ, ta có thể cùng các ngươi không giống với, nhìn không ra lão phu hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước tựa như là có chút, lao Trần ngươi cái tên này sẽ không phải là lại vụ trộm ẩn giấu vật gì tốt, tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng ta mấy lao giả nhìn xem. Dễ nói, quay đầu các ngươi tới nhà của ta, ta cho các ngươi tự mình rót một chén nếm thử, đây chính là quốc sư đại nhân tự mình tặng nhân sâm của ta cùng ta chân tàng nhiều năm hổ cốt pha thành tử nhưỡng, miệng vừa hạ xuống cam đoan các ngươi ngày thứ hai ngủ không yên. Trần Phụ có chút mặt mày hớn hở đạo. Nói chuyện phía một hồi, ngự thư phòng dần dần an tĩnh lại. Đám người cũng không còn nói đùa. Bầu không khí lại trở nên nghiêm túc lên. Đại thần bên trong, không biết là ai bỗng nhiên nói một câu, đây cũng là giải quyết xong năm đó tiên đế nguyện vọng. Nhắc lên Tần Nhược Hy, chúng đại thần cũng đều lộ ra vẻ tiếc hận. Nếu là Tần Nhược Hy còn tại, trận này biến pháp muốn so hiện tại đơn giản nhẹ nhõm nhiều. Trần Phụ sắc mặt phức tạp, thở dài nói, ở trong đó khó khăn nhất chính là bệ hạ, cực khổ nhất thuộc về quốc sư đại nhân. Tần Thiến lắc lắc đầu nói, chẳng không sao, may mắn mà có thuốc phụ tại trong bên người. Chúng đám đại thần nhìn nhau. Tần Thiến làm quân chủ một nước, lớn nhất một cái ưu điểm chính là nghe khuyên, mà lại cực kỳ tín nhiệm Giang Triệt. Đối với Giang Triệt nói lời, hắn xưa nay sẽ không hoài nghi, là đánh trong đáy lòng tin phục hắn. Một đầu tiên pháp sở dĩ có thể tiếp tục nữa, trừ Giang Triệt nguyên nhân lớn nhất chính là Tần Thiện trong bóng tối duy trì. 4 năm qua Tần Tư không phải là không có ý đồ phái người đến châm ngòi Tần Thiện cùng Giang Triệt quan hệ, có thể Tần Thiện phương châm chính là một chút. Không tin. Không chỉ như vậy, hắn còn vụng trộm đem những này nói Giang Triệt nói xấu người ghi lại, sau đó cho Giang Triệt báo cáo. Có thể nói, có lẽ Tần Thiện trị quốc năng lực đế vương tâm thuận kém xa những người khác, nhưng chỉ bằng điểm này cũng là có thể được xưng tụng một tiếng minh quân. Những lời này hay là cho sau lại nói đi, dưới mắt hay là không thể phớt lờ. Giang Triệt cười cười nói. Ha ha, quốc sư lời này nói có lý, về sau lại qua hơn 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này một đầu tiên pháp tiếng vọng càng ngày càng tốt, tùy theo mà đến chính là Giang Triệt danh vọng lại đạt tới một cái mới đỉnh phong. Ngày hôm đó, quốc sư phủ bên trong. Mấy ngày này xuống tới, trên phố đối với ngươi gái nhìn ngược lại là cải biến không ít. Trong phòng, Tần Nhược Tích đảo đô thành bản đồ địa hình, thuận miệng nói ra, nghe nói còn có người dự định muốn vì ngươi tu kiến miếu thờ, cung phục. Giang Triệt cũng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay trong triều thật là có người hướng bệ hạ đề cập qua chuyện này. Chương 121, ngươi đang sợ cái gì bốn cờ? 2, chương 121, ngươi đang sợ cái gì bốn cờ? 2, bất quá bị hắn bắt bỏ. Kỳ thật khó khăn nhất chính là một đầu tiên pháp vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ cần có thể chống nổi đoạn thời gian đó, phía sau ngược lại sẽ khá hơn một chút. Tần Nhược Tích khép lại địa đồ, mở miệng hỏi, cái này cũng tại trong dự liệu của ngươi. Làm sao có thể, lúc đó ta cũng không rõ ràng đến cùng có thể hay không chống đỡ xuống tới. Giang Triệt cười khổ nói. Tần Nhược Tích khẽ mướt cằm, lại hỏi, ngày mai muốn đi làm cái gì? Ngày mai nói ta dự định rời đi đô thành, đi địa phương khác nhìn một chút. Tần Nhược Tích là người, tao mày nói, ở thời điểm này ra khỏi thành. Đối với, một đầu tiên pháp áp dụng đến tuột cùng thế nào, nghe thấy những người khác báo cáo cuối cùng vẫn là không đủ, là nên ta tự mình đến xa một chút địa phương nhìn một chút. Giang Triệt hồi đáp, phong hiểm có thể hay không quá lớn. Tần Nhược Tích lo lắng nói, hay là nói ngươi ngay từ đầu liền có những tính toán khác. Như vậy giống chống thua chiêng ra ngoài, Tần Tư không có khả năng không biết. Giang Triệt gật gật đầu, xem như thế đi. Nếu như lần này có khả năng dẫn Tần Tư mắc câu, nói không chừng liền sẽ không lại có sau cùng phản loạn. cho nên ngươi liền lấy chính mình làm mồi nhử. Tần Nhược Tích thanh âm có chút lạnh lùng đạo. Giang Triệt có chút trầm mặc, không thể nói mồi nhử, nhiều nhất là có mấy phần phong hiểm. Nếu như không làm như vậy lời nói, đem Tần Tư ép phản loạn sự tình chỉ sợ là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó lại sẽ có không ít người vô tội mất đi sinh mệnh. Chính ngươi quyết định, ta không ngăn ngươi, nhưng ta có một chút yêu cầu. Tần Nhược Tích nhìn về phía Giang Triệt, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Giang Triệt nhíu mày vô ý thức muốn từ chối, nhưng nhìn đến Tần Nhược Tích ánh mắt kiên định, không có nửa phần nhượng bộ ý tứ. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng không khỏi thở dài. Ngươi người này làm sao lại bướng bỉnh như thế đâu? Ngươi ngày đầu tiên biết đến. Giang Triệt không khỏi cười cười. Nói cũng đúng. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm xe ngựa liền từ quốc sư phủ lái rời, một đường ra khỏi thành. Lần này bọn hắn địa phương muốn đi đều là Giang Triệt ngẫu nhiên chọn lựa, phần lớn lấy thôn huyện làm chủ. Chỉ là vừa ra khỏi thành không lâu, Giang Triệt liền chú ý tới xe ngựa sau liền lại có một chiếc xe ngựa theo sát phía sau. Thần tư người, Tần Nhược Tích cũng chú ý tới, bu lại. Ân, không cần để ý hắn. Giang Triệt một lần nói, một lần lặng lẽ lui về sau lui. Xe ngựa cứ như vậy lớn, huống chi liền một chút rèm, cho nên hai người nhìn bên ngoài lúc không thể tránh khỏi ở rất gần. Tần Nhược Tích trên thân tán phát nhàn nhạt mùi thơm rơi vào Giang Triệt trong mũi, tấm kia động lòng người gương mặt cũng tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Bất quá Tần Nhược Tích ngược lại là cũng không phát giác, nàng thu hồi ánh mắt sau, nhìn thấy Giang Triệt hiện tại chỗ ngồi, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm gì cách xa như vậy? Chỉ nói là song song, Tần Nhược Tích cũng là liền minh bạch Giang Triệt đại khái là tại tránh hiểm nghi. Đối với cái này, nàng không nói gì, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Xe ngựa chạy được chừng 2-3 canh giờ, chờ đến mục đích sau đã là giữa trưa. Xuống xe ngựa, Giang Triệt đi vào trong thôn, đi dạo như vậy một vòng. Chính vào giữa trưa, không ít hán tử đều khiêng công cụ từ trong ruộng trở về. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tần Nhược Tích gương mặt sau, không ít người đều lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, có càng là ngây ngốc ngây dại. 5-6 tuổi lớn hài đồng càng là nói thẳng, mẹ, là tiên tử chỉ tiếc vừa sau khi nói xong, liền bị phụ nhân tranh thủ thời gian ôm đi nhốt tại trong phòng. Dù sao vừa nhìn liền biết Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích cách ăn mặc không tầm thường, hiển nhiên không phải người bình thường. Hai người ở trong thôn đi dạo, Giang Triệt còn thuận tiện cho Tần Nhược Tích mua dễ mức quả ăn. Tần Nhược Tích ăn vài miếng đã cảm thấy ngán, lại cho Giang Triệt. Nhìn xem đỏ rực táo gai, Giang Triệt không khỏi có chút do dự. Ăn đi, không quá phù hợp, dù sao cũng là Tần Nhược Tích nếm qua. Nhưng nếu là ném đi đi, còn có chút đau lòng. Cũng là không phải Giang Triệt kém chút tiền ấy, đơn thuần chính là cảm thấy lãng phí không tốt. Bởi vậy Giang Triệt nghĩ, dứt khoát nhảy qua phía trên nhất cái kia táo gai, trực tiếp ăn mặt. Cứ như vậy, cũng không lãng phí, cũng không tính Tần Nhược Tích nếm qua. Thôn đi dạo không sai biệt lắm, hai người lại đến trong đất đi. Trên đường, Giang Triệt tùy tiện tìm cái lao nhân nghe ngóng nói lao nhân ra, vườn trái cây đi như thế nào. Còn phải hướng phía tây đi đấy. Làm nhảm một hồi, Giang Triệt nhìn như tùy ý hỏi năm nay thu nhập thế nào, còn nói lên một đầu tiên pháp. Bên trong rất. Nguyên lai trong thôn 3 ngày 2 đầu đã có người tới thu thuế, một hồi nói cái này thuế một hồi lại có cái kia thuế, quanh năm suốt tháng bận rộn xuống tới còn chưa đủ nộp thuế lao nhân hồi đáp. Giang Triệt gật gật đầu, vậy bây giờ đâu? Hiện tại ngược lại là tốt hơn nhiều thống nhất thu thuế, những người kia muốn nhận cũng không dám nhận. Giang Triệt cảm ơn lão nhân ra, sau đó rời đi. Ngay sau đó bọn hắn lại đi mấy chỗ thôn huyện, không thể nói một đầu tiên pháp để bách tính tất cả đều vượt qua ngày tốt lành, chí ít lại có người lấy quan phủ danh nghĩa loạn thu các loại thuế lúc, bọn hắn biết dưới mắt đã thống nhất thu thuế. Các loại hành trình lúc kết thúc, sắc trời đã triệt để đen lại. Giang Triệt thấy thế cũng không có lại đi đường, mà là tại trong huyện tìm gian khách sạn, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại trở về. Khách quan ngài là nghỉ chân hay là ở trọ? Tiểu nhị hô. Ở trọ. Giang Triệt xuất ra một khối bạc vụn, muốn một gian tốt nhất phòng khách, mặt khác làm tiếp một ít thức ăn, không cần rượu. Nghe được muốn một gian phòng, Tiểu nhị vô ý thức nhìn thoáng qua Tần Nhược Tích. Nàng là đệ tử ta. Giang Triệt bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu nhị trong nháy mắt ngầm hiểu, đúng vậy, một hồi ta lại cho khách quan cầm một đệm ngủ đến. Đi theo Giang Triệt cùng nhau lên lâu, Tần Nhược Tích đối với cái này chẳng hề nói một câu. Vào phòng, Giang Triệt giải thích nói, sợ có biến cố gì, đêm nay hai chúng ta ở một gian. Không cần cùng ta giải thích, ngươi quyết định liền tốt. Tần Nhược Tích thản nhiên nói. Loại chuyện này liền xem như lại thân cận người hay là nói rõ ràng cho thỏa đáng, tránh khỏi có cái gì hiểu lầm. Giang Triệt cười nói, cứ như vậy muốn cùng ta phân rõ khoảng cách. Tần Nhược Tích bỗng nhiên mở miệng nói. Giang Triệt sững sờ, còn muốn giải thích hai câu lúc, Tần Nhược Tích liền đã hướng trong phòng đi. Không phải muốn phân rõ khoảng cách, là nam nữ khác nhau. Giang Triệt đổi tới, thở dài giải thích nói, buổi sáng ở trên xe ngựa cũng là nguyên nhân này, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đều không có nói qua những này, ngươi đang sợ cái gì? Tần Nhược Tích quay đầu lại, nhìn chằm chằm Giang Triệt đạo. Giang Triệt bị Tần Nhược Tích tiểu nói này cũng có chút không cao hứng, ngựa khí không khỏi có chút trách nói, ta là ngươi tiên sinh, những chuyện này khẳng định phải nói rõ ràng a. Vạn nhất bị người hiểu lầm, đối với ngươi ảnh hưởng nhiều không tốt. Nghe Giang Triệt những lời này, Tần Nhược Tích trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ nói là, ngươi không cần lo lắng, ta không thèm để ý những này. Giang Triệt thở dài, khoát tay một cái nói, được chưa, không nói chuyện này. Có thể Tần Nhược Tích vừa nhìn về phía hắn, đột nhiên khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi. Giang Triệt thấy thế, dứt khoát cũng liền không lên tiếng. Cơm tối đi lên, là 4 đồ ăn một chén canh, khẩu vị coi như đủ mồ. Đơn giản nếm qua sau, bóng đêm cũng dần dần sâu. Chương 122, cùng giường chung gối 4 cửa, 1, chương 122, cùng giường chung gối 4 cửa, 1, Giang Triệt đóng lại trong phòng cửa sổ, lại kiểm tra một lần khóa cửa. Xác định không có vấn đề sau, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía tấm kia chỉ có trên một cái giường. Ngươi giường ngủ đi, ta ngả ra đất nghỉ là được. Vừa nói, Giang Triệt liền muốn đi lấy đi trên giường một cái khác đệm ngủ tấm đệm. Có thể Tần Nhược Tích lại tại lúc này, đột nhiên mở miệng nói, "Không được, ta ngả ra đất nghỉ, ngươi giường ngủ." Giang Triệt gãi gãi đầu nói, "Ta ngả ra đất nghỉ ngủ là được, hay là ngươi giường ngủ đi." Có thể Tần Nhược Tích nhưng không có lên tiếng, ôm đệm chăn liền phối hợp bắt đầu ở trên mặt đất trải. Làm xong đây hết thảy sau, nàng trực tiếp liền chui tiến ổ chăn, nhắm mắt không nói. Giang Triệt thấy thế, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành ngủ ở trên giường. Thổi tắt ánh nến, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Đóng lại cửa sổ, ánh trăng không chiếu vào được, trong phòng có vẻ hơi lờ mờ lại tĩnh mịch. Hai người ai cũng không nói gì, nhưng lại có thể nghe được thanh âm của đối phương. Không lâu lắm, Giang Triệt liền nghe đến Tần Nhược Tích chờ mình. Chỉ chốc lát sau lại lật một cái. Lặp đi lặp lại lật ra mấy lần, Giang Triệt nguyên bản đều dự định đi ngủ, lần này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, "Nếu không hay là ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất đi." "Không cần." Tần Nhược Tích nhàn nhạt hồi đáp. Chỉ là lại không một lát nữa, lật qua âm thanh lại vang lên. "Nói thật, ngươi nếu không lên đây đi." An tĩnh trong phòng trầm mặc một hồi, Tần Nhược Tích thanh âm thanh lãnh mở miệng nói, "Vậy còn ngươi?" "Ta đương nhiên là ngủ chăn đệm nằm dưới đất ta." Trong phòng lại trầm mặc một hồi, Tần Nhược Tích thanh âm nhàn nhạt lại chuyển tới. "Không cần." Lật qua âm thanh lại tiếp tục vang lên. Giang Triệt nghĩ, thử thăm dò mở miệng nói, "Cái giường này rất lớn, nếu không ngươi cũng tới đến." Thoại âm rơi xuống sau, chậm chạp không có trả lời. Giang Triệt còn tưởng rằng Tần Nhược Tích là ngủ thiếp đi hoặc là không muốn để ý đến hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, lại nghe dưới giường Tần Nhược Tích thanh âm nhẹ nhàng vang lên. "Giường rất lớn sao?" Giang Triệt do dự nói, hướng bên trong chuyển lời nói, không sai biệt lắm còn có thể đưa ra một người nhiều một chút. Trong phòng toa toa tiếng vang lên, rất nhanh bên giường liền thêm ra một bóng người. "Ngươi đi đến một chút." Giang Triệt thấy thế, cũng chỉ đành hướng bên trong xê dịch. Chỉ chốc lát, Giang Triệt liền cảm nhận được trên giường lại nhiều một người trọng lượng. Giang Triệt dựa vào tường đi đến rụt rụt, đem thân thể đưa lưng về phía Tần Nhược Tích. Cái giường này dung nạp hai người sau liền có vẻ hơi chen chúc, tuy nói hai người đều là giữ nguyên áo đi ngủ, nhưng bầu không khí hay là trở nên hơi có chút kỳ diệu. Tịch liêu không người ban đêm, vốn hẳn nên chính là yên tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, phần này trầm mặc lại làm cho trong phòng hai người lạ thường có chút kỳ quái. Giống như nói chút gì đi, đã trễ thế như vậy không tốt lắm, cái gì cũng không nói đi giống như cũng không tốt lắm. Trầm mặc một hồi, Tần Nhược Tích bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đã ngủ chưa?" "Ừ, ngủ." Giang Triệt hồi đáp. "Ngủ còn biết nói chuyện. Sắp ngủ, kết quả bị ngươi đánh thức." Lần này Tần Nhược Tích không nói gì thêm. Một lát sau, nàng lại mở miệng nói, "Ngươi nếu không hướng bên này gần lại dựa vào, ta cái này không còn rất lớn." "Không có việc gì, ta như vậy ngủ quen thuộc." Giang Triệt ra vẻ buông lòng nói. Ân Tần Nhược Tích không nói lời gì nữa, nói cái gì? Có thể Giang Triệt lại tại lúc này gãi gãi đầu nói, "Ngươi có phải hay không ngủ không được a?" "Có chút." Tần Nhược Tích nói khẽ. "Vậy ta không đợi Giang Triệt mở miệng, Tần Nhược Tích liền ngắt lời nói, "Cùng ngươi trên giường không quan hệ. Phải hình dung như thế nào đâu? Tại trong màn đêm này hai người cùng giường chung gối, đêm tối là như thế yên tĩnh đến thiếu nữ có thể nghe rõ chính mình hỗn loạn nhịp tim. Là như thế lộn xộn, mang theo không bình thường nhanh, phản phất giống như là dòng điện trải qua giống như cả người mama, đầu óc cũng là so bình thường hỗn loạn." Nàng muốn để cho mình trấn định lại, không để cho Giang Triệt phát giác được sự khác thường của mình. Nàng châm mắt xuống, có thể suy nghĩ không khỏi lại trở lại 18 tuổi năm đó sinh nhật bữa tiệc. Một năm kia, nàng tuổi trẻ tươi đẹp, cũng xa so với hiện tại càng phải dũng cảm. Cái kia không người đầu đường nhón chân lên một hôn, là nàng đời này lớn nhất xúc động, cũng là nàng 18 tuổi dũng khí cùng không sợ. Dù là vẹn vẹn đi qua 4 năm, lại để cho Tần Nhược Tích đến như vậy một lần, nàng cũng chưa chắc có năm đó dũng khí. Chỉ là khi đó một hôn càng giống là kinh hồng qua khe hở vội vàng một cái chớp mắt. Cứ việc lại hồi tưởng lúc nhịp tim vẫn sẽ không khỏi tăng tốc, nhưng so với hiện tại, Tần Nhược Tích chỉ cảm thấy hiện tại càng thêm để nàng nhịp tim khó có thể bình an. Đêm dài đằng đẵng, người bên gối ngay tại bên người, người trong lòng đang ở trước mắt. Trong đệm chăn, Tần Nhược Tích trong ống tay áo bàn tay chẳng biết lúc nào đã sớm nắm chặt, tính cả thân thể đều nằm trực tiếp, căng cứng đến không được. Nàng không biết nên nói cái gì, hoặc là làm những gì. Là cứ như vậy không nói lời nào vượt qua đêm dài đằng đẵng này, hay là ra vẻ lạnh nhạt tìm hắn nói chuyện phiếm. Chỉ là còn không đợi nàng làm ra quyết định, Giang Triệt trước hết mở miệng, nếu là ngủ không được lời nói liền tâm sự. Nói không chừng trò chuyện một chút liền buồn ngủ. Nói đi, Giang Triệt liền chủ động tìm lên chủ đề, trò chuyện lên lúc trước. Nên nói lên Tần Nhược Tích bây giờ đã 22 tuổi lúc, Giang Triệt không khỏi có mấy phần hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Ân, chỉ chớp mắt nhanh 4 năm qua đi, nghe được Giang Triệt lời này, Tần Nhược Tích cũng không khỏi đến có chút thổ thức. Rõ ràng đã 22, có thể phảng phất đây hết thảy ngay tại hôm qua bình thường. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi lúc ngủ cũng một mực mang theo mặt nạ sao? Giang Triệt bị bất thình lình vấn đề hỏi sững sờ, chần chờ nói, nhìn tình huống đi. Có đôi khi sẽ hái xuống. Tối ngày hôm nay vì cái gì không hái xuống? Tần Nhược Tích hỏi. Bởi vì có ta. Thế thì cũng không phải, đơn thuần chính là quên. Giang Triệt cười cười, hái xuống mặt nạ. Dù sao Tần Nhược Tích cũng không phải chưa có xem, huống chi ban đêm đi ngủ còn mang theo mặt nạ quả thật có chút khó chịu. Hai người lại trò chuyện lên đô thành sự tình, cái này 4 năm phát sinh rất nhiều chuyện, tùy tiện nói đứng lên đều có thể trò chuyện thật lâu. Hàn huyên một hồi, Tần Nhược Tích đột nhiên hỏi, ngươi vẫn luôn ở lưng đối với ta nói chuyện phiếm không cảm thấy khó chịu sao? Trên một cái giường hai người, tả hữu các chiều một bên nói chuyện phiếm. Loại cảm giác này ít nhiều có chút kỳ quái. Giang Triệt chần chờ một chút, từ từ xoay người lại. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn bảo trì tự nhiên, lộ ra cùng bình thường không khác. Nhưng khi hắn xoay người lại, nhìn thấy Tần Nhược Tích đã sớm xoay người, nhìn chăm chú lên thân ảnh của hắn lúc, Giang Triệt không khỏi hay là ngây ngẩn cả người. Bóng đêm mông lung, lẫn nhau đều nhìn không rõ lắm đối phương, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại thoáng qua mở ra cái khác ánh mắt. Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn tại trong tã lót. Các loại thời điểm gặp lại, cũng đã sẽ đầy đất chạy. Tính tình cũng cùng những cái kia đại tiểu thư giống như, để cho ngươi bái cái sư còn cùng ta sinh khí." Chương 122, cùng giường chung gối bốn cờ, 2, chương 122, cùng giường chung gối bốn cờ, 2, làm đệ tử, tự nhiên muốn khảo nghiệm một chút tiên sinh, cũng không phải cái gì người đều có thể làm ta tiên sinh. Lời tuy nói như vậy, có thể Tần Nhược Tích khỏe miệng lại không khỏi khẽ nở nụ cười, ý chỉ nói là xong, nàng không khỏi lại trầm mặc xuống tới. Nàng biết Giang Triệt sở dĩ nhắc tới những thứ này, trừ hồi ức kỳ thật còn có một tầng nhắc nhở nàng ý tứ. Đó chính là hắn là nhìn xem nàng lớn lên, là tiên sinh đệ tử, cũng là trưởng bối. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, một lần kia kem chút ngươi liền bị người ta lừa gạt chạy. Giang Triệt tức giận nói, đây không phải là còn có ngươi sao? Vậy vạn nhất ta tìm không thấy ngươi đây, vô luận ta ở đâu, ngươi cũng sẽ tìm được ta, không phải sao? Tần Nhược Tích đông nhiên nói. Giang Triệt sững sờ, gật đầu nói, là, ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Vậy nếu là có một ngày ta làm sao cũng không tìm tới ngươi, có phải hay không đã nói lên ngươi không cần ta nữa? Tần Nhược Tích lại hỏi. Nàng hỏi lời này rất bình tĩnh, thật giống như hỏi một cái lại bình thường bất quá vấn đề. Giang Triệt nhìn nàng một cái, làm sao trong phòng quá tối, hắn cũng không nhìn thấy trong mắt nàng cảm xúc. Phân tình huống, cũng có thể là ta gặp phiền toái gì, hắn suy nghĩ một chút nói. Cho nên ngươi vô luận lúc nào cũng sẽ không bỏ xuống ta, nếu như tương lai có một ngày xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ ngươi bây giờ thân bất do kỷ, đúng không? Tần Nhược Tích tiếp tục mở miệng hỏi. Lời cũng không thể nói như vậy tuyệt đối, Giang Triệt hít một hơi lãnh khí đạo. Vậy ta thay cái vấn đề, ngươi nguyện ý mãi mãi cũng là của ta tiên sinh sao? Tần Nhược Tích nhẹ giọng hỏi. Lời này Giang Triệt nghe ngược lại là không có vấn đề gì, thế là nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Tần Nhược Tích ngân một tiếng, trầm mặc một hồi, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như tương lai thật có một ngày như vậy ngươi biến mất không thấy, ta sẽ một mực tìm ngươi, thẳng đến tìm tới ngươi mới thôi. Mặc dù có người ngăn cản, nàng cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Lời này thật lâu trước đó ngươi thật giống như cũng đã nói. Giang Triệt nhắc nhở. Ân, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Tần Nhược Tích nhìn về phía Giang Triệt, nói khẽ, ta là sợ ngươi quên. Hai người trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống tới, trong phòng lại trở nên an tĩnh im lặng. Nói đến, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi hứa hẹn qua ba cái nguyện vọng sao? Nhớ kỹ a, làm sao ngươi bây giờ muốn nói yêu cầu thứ ba sao? Giang Triệt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tần Nhược Tích. Trước hai cái nguyện vọng Tần Nhược Tích đều đã dùng hết, bây giờ mấy năm qua nàng một mực không nhắc lại, Giang Triệt cũng liền dần dần đem chuyện này ném sau. Tần Nhược Tích lắc đầu, nhắc nhở ngươi một tiếng, sợ ngươi quên. Bất quá nàng hỏi lên như vậy, Giang Triệt vẫn thật là có chút hiếu kỳ, nói thật ngươi nghĩ kỹ muốn nói tới yêu cầu gì sao? Tần Nhược Tích trầm mặc một hồi đáp, chưa nghĩ ra, nhưng ta hy vọng mãi mãi cũng sẽ không dùng bên trên. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, lần này trầm mặc cực kỳ lâu. Lâu đến Giang Triệt coi là Tần Nhược Tích là ngủ thiếp đi. Bởi vậy hắn cũng liền không nói gì nữa, yên lặng xoay người, lại gần bên trong ngủ. Về phần Tần Nhược Tích, nàng không có ngủ, chỉ là nhìn trần nhà, ngơ ngẩn xuất thần. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tia không tầm thường dị hưởng truyền vào trong phòng. Tần Nhược Tích trong nháy mắt cảnh giác lên, có người đến. Ân, nghe động tĩnh người còn không ít. Tần Nhược Tích hơi sững sờ, ngươi không ngủ? Giang Triệt gãi gãi đầu, sắp ngủ thiếp đi, ngươi đây. Giống như ngươi. Hai người không nói. Giang Triệt tiên lặng đeo lên mặt nạ của mình, đi vào bệ cửa sổ kéo ra một đầu nho nhỏ khe cửa. Xuyên thấu qua khe hở, Giang Triệt sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn khép cửa lại cửa sổ, hạ giọng nói, xem ra hẳn là phái không ít người. Tần Nhược Tích đã mặc quần áo tử tế, trường kiếm cũng nắm ở trong tay, Tần Tư cũng tại. Còn không có nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước, đô thành bên kia khẳng định sẽ có chỗ phát giác, chờ bọn hắn tới lại nói. Giang Triệt trước đó chuẩn bị một nhóm nhân mã liền trú đóng ở ngoài thành, vì chính là phòng ngừa Tần Tư có động tĩnh gì không tốt trước tiên liền trợ giúp nơi này. Hai người từ cửa sau lặng lẽ chạy đi, còn chưa đi bao xa, sau lưng khách sạn cũng đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào liên tiếp, nhưng lại rất nhanh an tĩnh lại. Đoán chừng đã phát hiện chúng ta không có ở đây, chúng ta đi đường nhỏ. Tòa này huyện tuy nói không lớn, nhưng khu phố rất nhiều, hai người thừa dịp bóng đêm trốn ở trong thành, đối phương muốn tìm được bọn hắn nhất thời thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Có thể khiến Giang Triệt không nghĩ tới chính là, rất nhanh trên đường cái liền truyền đến một trận chỉnh tề thống nhất tiếng bước chân, lại nhân số quy mô nghe còn không nhỏ. Truyền lệnh xuống, cho ta từng nhà tìm kiếm. Giang Triệt nhíu mày, mở miệng nói, dưới mắt Trần Phụ đã phái người nhìn chằm chằm biên thủy, những này binh chỉ sợ là Tần Tư âm thầm điều tới. Tại che giấu hai mắt người tình huống dưới, còn có thể có như thế quy mô, chỉ sợ Tần Tư lúc này là đem áp đáy hòm đồ vật tất cả đều lấy ra. Xem ra, hắn đây là dự định muốn liều chết đánh cược một lần. Tần Nhược Tích trầm giọng nói, dù là Tần Tư biết rõ Giang Triệt lần này đi ra rất có thể có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn được ăn cả ngã về không, đem hy vọng đặt ở buổi tối hôm nay. Chỉ cần buổi tối hôm nay có thể đem Giang Triệt bắt được, trận này biến pháp liền có thể dừng lại thay đổi cục diện. Người bố trí nhân thủ cần bao lâu thời gian có thể tới? Tần Nhược Tích hỏi. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút nồng đậm bóng đêm, nhiều nhất trước hừng đông sáng. Tần Nhược Tích gật gật đầu. Nếu như một hồi bị phát hiện, chúng ta cách ra chạy, ta đến dẫn dắt rời đi bọn hắn. Giang Triệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, lúc này không cần xính tiểu hài tử tính tình. Tần Nhược Tích cũng là sững sờ, đây rốt cuộc là ai tại xính tiểu hài tử tính tình? Dưới mắt loại tình huống này, không cần nghĩ đều biết cửa thành đã phong kín, tách ra chạy không thể nghi ngờ là tối ưu giải. Nếu như nàng lại đi dẫn dắt rời đi truy mình, cái kia Giang Triệt bên này áp lực tự nhiên là lại nhỏ mấy phần. Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Giang Triệt thở dài, nhìn về phía Tần Nhược Tích, nghiêm túc nói, so với biện pháp, ngươi quan trọng hơn. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tích sắc mặt có chút phức tạp. Nàng đương nhiên biết Giang Triệt lời này không phải tùy tiện nói một chút, nhưng nàng nhưng cũng không muốn bởi vì nàng mà để Giang Triệt mấy năm qua này tâm huyết phó mặc. Đi trước cửa thành phụ cận nhìn xem đóng quân nơi này binh sĩ là tình huống như thế nào. Giang Triệt nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu như nơi này huyện lệnh cùng Tần Tư không có cấu kết, cái kia thủ thành những binh lính này không thể nghi ngờ là bọn hắn dưới mắt tốt nhất trợ lực. Hai người thừa dịp bóng đêm, sơ soạn đi vào cửa thành phụ cận. Chỉ là còn không có tới gần, một cỗ mùi máu tươi liền theo tin đồn đến. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, lại lặng lẽ lui trở về. Tên điên. Tần Nhược Tích nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Triệt biểu lộ cũng có chút lạnh lùng, nhưng lập tức trong con mắt của hắn liền hiện hiện một trận suy tư. Nếu hắn dám làm như vậy, cái kia Tần Tư hẳn là không cho chính mình lưu đường lui. Ý của ngươi là Tần Nhược Tích có chút chần chờ đạo? Đều làm đến phân thượng này, vậy hắn không có khả năng còn nhàn nhã ở tại đô thành bên trong, cực lớn khả năng cũng ở trong thành. Giang Triệt hít sâu một hơi, trong mắt dần dần có ý nghĩ. Chương 123, nhân tính bốn cờ, 1, chương 123, nhân tính bốn cờ, 1, trong phủ thành chủ, Tần Tư ngồi tại trên ghế bành, bên cạnh thì là run lẩy bẩy không dám nói lời nào Trương huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân. Chính vào đêm khuya, nguyên bản hắn còn tại ngủ trên giường chính hương, có thể đột nhiên phủ thành chủ cửa lớn liền bị người phá vỡ, còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa liền nghe đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó cửa gian phòng bị đá văng, một thanh mang đấm máu giá đao tại trên cổ của hắn. Lập tức, vị này Trương huyện lệnh liền không rên một tiếng, thành thành thật thật được đưa tới đại sảnh. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là địa phương có người phản loạn, có thể đợi đến thấy rõ đại sảnh người đang ngồi sau, hắn đơn giản hai chân mềm nhũn kém chút lại không quỳ xuống đến. Trong đại sảnh ngồi chính là đương kim tám vương gia, Tần Tư. Hắn huyện lệnh này mặc dù chức quan không lớn, nhưng dù sao cũng là dưới chân thiên tử, bởi vậy một ít chuyện cũng là có chỗ nghe thấy, biết dưới mắt vị này tám vương gia cùng quốc sư đại nhân huyên náo đối đuổi. Cũng may Tần Tư cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là để hắn đem lệnh bài giao ra, sau đó phái một đạo nhân mã đi hướng cửa thành. Từ Tần Tư trong đôi câu vài lời, Trương huyện lệnh cuối cùng minh bạch đến tột cùng là vì cái gì vị này đại Phật đi vào hắn nơi này. Bởi vì giờ khắc này, quốc sư Giang Triệt ngay tại trong thành. Ngoài phủ thành chủ trong ngõ tối, Giang Triệt cùng Tần Nhược Tích lặng yên không tiếng động lại tới đây. Nếu như Tần Tư giờ phút này cũng ở trong thành, cái kia lớn nhất khả năng hắn sẽ là ở trong thành trung tâm nhất khống chế toàn cục vị trí, cũng chính là trong phủ thành chủ. Đi vào phủ thành chủ ngoài cửa, quả nhiên hai người nhìn đến đây thủ vệ muốn xa so với địa phương khác sông nghiêm. Những người này tay phải rơi vào vỏ đao, trong mắt quét mắt chung quanh tùy thời có khả năng rút đao, một chút liền có thể nhìn ra cùng phổ thông thủ vệ khác biệt. Hiển nhiên, bọn hắn đều là Tần Tư người. Muốn đi vào sao? Tần Nhược Tích hạ thấp giọng hỏi. Dưới mắt theo số lớn binh sĩ tràn vào trong thành, tại loại thảm này tức tìm kiếm bên dưới, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên muốn trông đến trời sáng trước đó, nhất định phải xuất kỳ bất ý, để bọn hắn nghĩ không ra hai người sẽ ở chỗ nào. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hiện tại Tần Tư đem một số đông người lực đều đặt ở trong thành tìm ta, phụ thành chủ chưa chắc có nhiều người như vậy trông coi. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Tần Nhược Tích cao mày nói. Cứ việc đi vào phương pháp rất nhiều, nhưng muốn không bị thủ vệ phát hiện lại là rất khó. Đây cũng là đoạn đường này Tần Nhược Tích nhất lo lắng không hiểu vấn đề. Giang Triệt mỉm cười, đi theo ta. Dọc theo ngõ tối đi vào phủ thành chủ sau, đợi cho tuần tra thị vệ vừa qua khỏi, Giang Triệt chặn ngang ôm lấy Tần Nhược Tích, mượn lực lên nhảy nhảy lên một cái, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Cái này cũng được. Tần Nhược Tích là thật bị kinh ngạc đến. Phải biết phủ thành chủ này tường nói ít cũng phải cao hơn 2 mét, tại không tá trợ bất luận cái gì đạo cụ tình huống dưới cứ như vậy lật tiền đến, đơn giản giống như là thoại bản con trong kia chút người nhẹ như yến giang hồ đại hiệp. Giang Triệt cười cười, người bình thường tự nhiên là không thể nào làm được, nhưng hắn dù sao không tính là người bình thường, có linh lực bản thân lật cái tường tự nhiên không nói chơi. Về phần Tần Tư, hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Lật vào thành chủ phủ bên trong, hai người nhìn quanh một chút, xem ra vị trí hẳn là tại hậu viện, trong viện còn để đó không dùng hết đống cỏ khô, bên cạnh thì là kho củi. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau hiện hiện vẻ vui mừng, để thấp tiếng bước chân tiến vào kho củi. Kho củi không lớn, nhưng bên trong ngược lại là có không ít tạp vật, dùng để trốn vào đến không có gì thích hợp bằng. Liền ngay cả Giang Triệt cũng không khỏi đến buông lòng một tia cảnh giác, liếc mắt nhìn hai phía tìm cái dấu người vị trí tốt nhất, định đem Tần Nhược Tích nút bên trong. Vị trí này rất tốt, một hồi ngươi liền tàng trong này, Giang Triệt vừa nói, hắn một bên kéo ra đống cỏ khô. Tại kéo ra trong nháy mắt đó, đống cỏ khô đông nhiên chuyển đến một cỗ không giống bình thường lực cản. Không đợi hắn kịp phản ứng, đống cỏ khô bị kéo ra, bên trong thế mà còn cất giấu một thị nữ. Bốn mắt nhìn nhau, thị nữ trong mắt lộ ra hoảng sợ, Giang Triệt vô ý thức muốn che miệng của nàng. Có thể một giây sau, tiếng thét chói tai ở trong phủ vang lên. A! Tần Nhược Tích tay mắt lênh lẹ, một thanh đánh vào cổ của nàng, thị nữ tại chỗ ngất đi. Nhưng dù cho như thế cũng đã không còn kịp rồi. Đi mau! Hai người không có chút gì do dự, tông cửa xông ra. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ bắt đầu có tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng tới gần. Giang Triệt nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía cách đó không xa gian phòng, cùng Tần Nhược Tích trước trốn vào nơi đó. Lúc này hai người học thông minh, cẩn thận nghe căn phòng một chút bên trong động tĩnh, xác định không ai sau mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Tần Nhược Tích khẽ miệng nhẹ nhàng bật lên, mở miệng nói, nghĩ không ra đi đầu sinh thế mà còn có tính sai một ngày. ngươi còn có tâm tình cười cứ việc Giang Triệt nói như vậy lấy, có thể chính mình nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Lúc này thật sự là chủ quan. Người luôn luôn bản năng cảm thấy địa phương ẩn nấp an toàn nhất thích hợp giấu người, nhưng lại không để ý đến những người khác cũng nghĩ như vậy. Có thể Tần Nhược Tích lại là nhìn xem dạng này Giang Triệt, không hiểu có chút an tâm xuống tới. Bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật, mà không phải hư giả, đều tại Giang Triệt trong dữ liệu. Sau đó làm sao bây giờ? Tần Nhược Tích mở miệng hỏi. Dưới mắt như thế một làm, Tần Tư đoán chừng sẽ đoán được chúng ta đều tại trong phủ thành chủ. Cho dù đoán không được, các loại người thị nữ kia tình sau, thêm chút hỏi thăm bọn họ bề ngoài đặc thủ, Tần Tư cũng đã biết là bọn hắn. Vậy chúng ta bây giờ rời đi? Không cần, Tần Tư cái này nhân sinh tính đa nghi, nếu biết chúng ta có thể lặng lẽ tiến đến liền có thể minh bạch chúng ta cũng có thể lặng lẽ ra ngoài, cho nên hắn không dám đem tất cả mọi người triệu hồi đến. Hiện tại hai người chính là đang tiến hành tâm lý đánh cờ, liền xem ai có thể dự phán đối phương dự phán. Giang Triệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, một hồi ngươi về phía sau viện tìm một chỗ trốn vào đến, trước hừng đông sáng đừng đi ra. Vậy còn ngươi? Tần Nhược Tích nhìn xem hắn hỏi. Không cần lo lắng cho ta, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của ngươi, ta tự có biện pháp thoát thân. Sợ Tần Nhược Tích không đồng ý, Giang Triệt lại nói tiếp, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, coi như Tần Tư người phát hiện được ta tung tích một lát cũng bắt không được. Đây là lời nói thật, Tần Nhược Tích chính mình cũng rõ ràng điểm này, thân thủ của nàng không bằng Giang Triệt, đi theo hắn ngược lại có khả năng liên lụy hắn, chẳng tìm một chỗ trốn đi, Giang Triệt một mình hành động cũng càng thêm thuận tiện. Dưới mắt không phải không quả quyết thời điểm, Tần Nhược Tích không có lại nói cái gì, mà là từ hông bên cạnh gỡ xuống một viên một bài, đây là lúc nhỏ mẹ ta cho ta cầu hộ thân phủ, ngươi cầm, nhất định phải coi chừng. Yên tâm, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Giang Triệt tiếp nhận treo ở bên hông mình, sau đó nhìn về phía ngoài phòng. Giờ phút này thị vệ đều bị hấp dẫn đến kho củi bên kia đi, Giang Triệt thấy thế thừa cơ mang theo Tần Nhược Tích rời đi. Đi vào hậu viện, tìm cái địa phương ẩn nấp đem Tần Nhược Tích sắp xếp cẩn thận. Trước khi đi, Tần Nhược Tích bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là nói khẽ, nhất định phải trở về, ta sẽ một mực chờ ngươi. Chương 123, nhân tính bốn cờ, 2, chương 123, nhân tính bốn cờ, 2, lời rất khẽ, hàng nghĩa cũng rất nặng, Giang Triệt gật gật đầu, biết, ta sẽ trở lại. Nhìn qua Giang Triệt rời đi thân ảnh, Tần Nhược Tích ánh mắt phảng phất cũng theo đó mà đi. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Câu kia còn chưa nói xong lời nói lại sớm đã trong lòng nàng nói qua một lần. Nàng gục đầu xuống, nắm chặt trường kiếm, trong mắt là quyết tuyệt mà kiên định. Đua sống ta sống, con chết ta chết. Trong phủ thành chủ, ưu tính dưới bóng đêm tràn đầy ánh lửa, chiếu sáng hồ nước cùng những người khác thân ảnh. Giang Triệt đệ thấp tiếng bước chân, hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu tới gần. Cùng hắn đoán như thế, Tần Tư cũng không có đem người bên ngoài tất cả đều triệu hồi đến, mà là duy trì hiện trạng. Chỉ là làm Giang Triệt có chút ngoài ý muốn chính là, Tần Tư thậm chí không có tăng lớn tìm kiếm cường độ, tuần tra tần suất cũng cùng vừa rồi không khác. Cái này có chút kỳ quái. Coi như Giang Triệt thời khắc nghi hoặc, trong phủ thành chủ đông nhiên vang lên một tiếng thanh thúy chiêng đồng âm thanh. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến tuần tra người hầu mở miệng nói: "Giang Triệt, ta biết ngươi tại trong phủ thành chủ. Từ giờ trở đi, trong một nén nhang, ngươi không ra ta liền giết một người, trước hừng đông sáng nếu ngươi hay là không ra, vậy ta liền đổ tỏa thành này. Dạng này, ngươi thì như thế nào?" Kịp phản ứng, Giang Triệt lập tức ý thức được đây là Tần Tư phải hướng hắn truyền lời. Chỉ là nghe được trong lời nói nội dung, cho dù là trong lòng của hắn cũng không nhịn được phát lên một trận lửa giận. Tần Tư nói như vậy, chưa hẳn liền có thể chắc chắn hắn tại phủ thành chủ. Nhưng giết người chuyện này lại không phải lời nói dối. Tần Tư là thật có thể làm được đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, giờ phút này bóng đêm đã có một tia ngân bạch sắc điểm báo, không bao lâu viện binh liền sẽ tới. Hắn có nắm chắc tại viện binh đến trước không bị phát hiện. Nhưng cái này một thành bách tính mệnh lại nên như thế nào? Vô ngần trong đêm tối, Giang Triệt trong mắt lúc sáng lúc tối, cuối cùng thở dài. Thật đúng là ngươi a, Tần Tư. Đơn giản chính là cái xuất sinh. Trong đại sảnh, Tần Tư ngồi tại trên ghế bành, dàn mua ánh mắt rơi vào cây kia chậm rãi thiêu đốt trên hương. Giờ phút này trong đại sảnh đã tụ tập không ít nha hoàn người hầu, bọn hắn bị vây quanh ở cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tần Tư lời nói bọn hắn cũng tương tự nghe được, biết khi một nén nhang sau khi lửa tắt, ngay trong bọn họ liền muốn có một người chết đi. Nương theo thời gian trôi qua, hương rất nhanh liền đốt đến cuối cùng. Đã đến giờ. Tần Tư chậm rãi mở miệng. Nói đi, trung quanh beo đao người hầu liền lên trước, tiện tay kéo qua một người, chuẩn bị động lòng người. Trong đại sảnh tiếng la khóc, tiếng thét chói tai liên tiếp, một bên huyện lệnh cúi đầu, nhìn như không thấy. Cuối cùng bị bắt được chính là một đứa nha hoàn. Tuổi của nàng nhìn qua ước chừng lấy chỉ có 13-14 tuổi, quần áo tẩy hơi trắng bệnh, còn có mấy chỗ miếng vá. Có lẽ nàng xuất thân từ nhà cùng khổ, được đưa vào trong phủ thành chủ làm nha hoàn, nhưng lại chưa từng nghĩ ngoài ý muốn so ngày mai tới trước tới. Thiếu nữ bờ môi đã sớm bị dọa đến trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy bị ném trên mặt đất. Nàng muốn trốn, nhưng thân thể sớm đã không nghe sai khiến. Coi như có thể chạy đứng lên, có thể nàng thì như thế nào tại này một đám thị vệ ở trong sống sót đâu. Chỉ là, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là nàng. Thiếu nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ôm thành một đoàn, chờ đợi tử vong đến. Có lẽ dưới một đao này đi, sẽ không thống khổ như vậy đi. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Người hầu cũng không nói nhảm, rút đao liền muốn chuẩn bị rơi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Lấy cháy rồi. Một tiếng này thét lên, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại một chút. Tại trong bóng đêm, quả nhiên có một sợi ánh lửa tại phía tây sáng lên, nương theo lấy trận trận khói đặc. Có thể Tần Tư lại là một mặt bình tĩnh, không cần phải để ý đến. Người hầu quay đầu lại, lần nữa giơ đao lên. Chỉ là vừa mới có hành động, liền lại có một thanh âm chuyển đến. Bất quá lần này, là Giang Triệt thanh âm. Dừng tay. Lần này tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại ánh lửa kia phía trước, một bóng người chậm rãi đi đến, ở dưới bóng đêm trở nên rõ ràng. Tần Tư nhìn xem đạo thân ảnh này, thế mà còn có nhàn tình giật trí, lên tiếng chào hỏi. Quốc sư đại nhân. Giang Triệt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, xuất sinh. Tần Tư bất vi sở động, chỉ là thản nhiên nói, nếu không phải dạng này, ta làm sao có thể tìm tới quốc sư đại nhân đâu? Coi như ngươi tìm được lại có thể thế nào, ngươi hôm nay làm những này, thật coi triều đình không biết. Giang Triệt âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Tần Tư thản nhiên nói, chỉ cần ngươi chết, trong triều những người kia lại có thể bắt ta như thế nào? Là Tần Bách Xuyên cái kia bất tranh khí nhi tử, hay là những cái kia sắp tiến quan tài lao ra hỏa? Tần Tư nói lại một trận, nói tiếp, huống chi, dưới mắt đơn giản chính là chết đi mấy người mà thôi. Mà lại, ta cũng có thắng. Thật sự là hắn là đang đánh cược, cực Giang Triệt nhân tính, không có khả năng để hắn làm như vậy. Cho nên nói có đôi khi nói xuất sinh đều không có biện pháp hình dung ngươi. Giang Triệt thở dài, ngươi thật sự cho là ta liền một cái kia chuẩn bị ở sau? Tần Tư ngẩn người, hắn đương nhiên biết Giang Triệt ở ngoài thành đồn trú một chi đội ngũ, tùy thời có thể trợ giúp hắn. Nhưng mặt khác chuẩn bị ở sau, hắn lại là chưa từng biết được. Tần Tư nghĩ nghĩ, không có gấp hỏi, mà là mở miệng nói, trước phái mấy người đi cứu lửa. Nghe nói như thế, Giang Triệt trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là cố ý kéo dài thời gian, kéo thời gian càng lâu hỏa thế càng lớn, tràn diện liền càng thêm hỗn loạn. Có thể Tần Tư cũng là lão hồ ly tinh, liếc mắt liền nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Quốc sư đại nhân không ngại nói một chút, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Tần Tư mắt nhìn sắc trời, trong vòng nửa canh giờ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi nói chút ta cảm thấy vật hữu dụng đến kéo dài thời gian. Lão hồ ly tinh. Giang Triệt trong lòng thầm mắng một tiếng, Tần Tư là đoán chắc nửa canh giờ viện quân không đến được, muốn mượn này từ trong miệng hắn bộ lấy chút tình báo hữu dụng, lợi dụng xong lại giết hắn. Có thể cho dù tâm hắn biết rõ ràng, nhưng Giang Triệt cũng chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói, giờ này khắc này, Trần Phụ đã mang binh đem mấy thế gia kia đại tộc còn có Bát Vương phủ khống chế lại. Không chỉ có như vậy, còn có số lớn binh mã ngay tại bên này gần lại lũng. Chỉ cần ta chết, ngươi cũng không sống nổi, mọi người cùng nhau xong đời. Thần Tư gật gật đầu, đây cũng là tốt chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là quốc sư đại nhân ngươi có thể từng nghĩ tới một chuyện khác. Thần Tư chậm rãi mở miệng nói, dù cho ta hôm nay sống sót, ta lão gia hỏa này nhiều nhất còn có thể sống mấy năm. Thần Tư cười cười, đứng lên, huống hồ trước khi tới, ta liền đã giao phó xem rõ ràng, coi như ngươi phái người đến Bát Vương phủ tối đa cũng chỉ là nhỏ không, ta cũng sớm đã phái người đem bọn hắn rời đi. Về phần những thế gia kia đại tộc tại ngươi sau khi chết Trần Phụ bọn hắn cũng chưa chắc có thể động bọn hắn. Quốc sư đại nhân, là ngươi sống được quá lâu quên những này, hay là nói ngươi kỳ thật cũng không có thông minh như vậy? Giang Triệt sững sờ, lông mày dần dần nhíu chặt đứng lên. Ngươi là dự định một mạng đổi một mạng. Giờ phút này, Thần Tư rốt cục bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Không sai, dùng ta cái mạng già này đổi quốc sư đại nhân mệnh, có phải hay không rất đáng? Chương 124, biến số chương 124, biến số Thần Tư cùng Giang Triệt điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, Thần Tư là có dòng dõi, coi như hắn chết còn có dòng dõi của hắn hậu đại. Nhưng Giang Triệt không giống với, từ đầu đến cuối hắn đều là một người. Cho nên tối nay Tần Tư mục đích rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Triệt vĩnh viễn lưu tại nơi này. Về phần hắn chính mình, có thể còn sống sót tốt nhất. Coi như không sống nổi, đến lúc đó cục diện đại loạn, người của hắn tại biên thủy ủng binh tự trọng, triều đình muốn trinh phạt cũng phải ước lượng một chút hậu quả. Huống chi còn có mặt khác thế gia đại tộc cùng vương gia, bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem triều đình đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy cả sự kiện sau khi kết thúc, lớn nhất khả năng chính là không giải quyết được gì. Sau đó các loại đến thời cơ thích hợp, đến lúc đó không có Giang Triệt, bọn hắn ngóc đầu trở lại liền lại không người có thể cản, biến pháp cuối cùng vẫn sẽ bị bãi bỏ. Nghe Tần Tư tính toán, Giang Triệt nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật đúng là người điên. Không có cách nào, quốc sư đại nhân đều đem chúng ta bước đến mức này, không làm như vậy không được. Chỉ là nói như vậy lấy, Tần Tư trên mặt lại là có mấy phần vẻ tự đắc. Tại hai người trường tranh đấu này bên trong, cuối cùng vẫn lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Đã ngươi mục đích đã đạt đến, hiện tại ngươi có thể đem những người này đem thả đi. Giang Triệt nhìn xem hắn bỗng nhiên mở miệng nói, quốc sư đại nhân đang nói gì đấy, ta nhưng cho tới bây giờ không nói ngươi đã đến liền muốn thả người. Tần Tư trên mặt tự đắc càng lúc càng nồng nặc, loại cảm giác này thật giống như hắn đem Giang Triệt đùa bỡn ở trong đó, mấy năm này biệt khuất quét sạch sành xanh. Hắn đương nhiên không có khả năng thả người. Từ những người này nghe được đây hết thảy sau, những người này hạ chẳng cũng sớm đã chú định, hắn nhất định phải đem những người này vật chứng tiêu hủy sạch sẽ, kể từ đó mới có thể mơ hồ chân tướng. Nghe Tần Tư nói như vậy, Giang Triệt cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Tần Tư ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong mắt hiện hiện một tia sắc cơ. Đêm dài lắm mộng đạo lý hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng, lúc trước nói cho Giang Triệt đơn giản chỉ là muốn thăm dò một chút nhìn có thể hay không moi ra chút vật hữu dụng, hắn cũng sẽ không thật đợi đến nửa canh giờ đến sau lại độc thủ. Chỉ tiếc Giang Triệt không lên hắn khi, nói lời cũng là nửa hư nửa thực, để cho người ta không biết thực hư. Đã như vậy, Thần Tư không do dự nữa, chuẩn bị sai người độc thủ. Coi như khi hắn chuẩn bị xuống làm cho thời khắc, trong không khí loại kia đốt cháy khét hương vị lại là càng ngày càng đậm, cơ hồ đến sặc người tình trạng. Khi hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện nơi xa ánh lửa không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại liên miên giống như bốc cháy lên, đem trọn tòa thành chủ phủ vây quanh. Ánh lửa nương theo lấy lốt bốt thanh âm, phản phất đem cái này vô ngần bóng đêm cũng hơi chiếu sáng, khói đặc quần quần bắt đầu lan tràn. Chuyện gì xảy ra, không phải phái người dập lửa đi sao? Thần Tư cao mày nói. Bẩm đại nhân, dập lửa những người kia vừa đi, một bên khác liền lại bị điểm lấy, hỏa thế căn bản đã diệt không tới, vội vàng chạy tới người vội vàng mở miệng nói. Tần Tư nhìn về phía Giang Triệt, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý liệu tức giận, đây cũng là ngươi chuẩn bị ở sau. Ngươi thật sự cho rằng ta dám tới liền một chút chuẩn bị cũng không có? Giang Triệt thản nhiên nói. Có thể lời tuy nói như vậy, kỳ thật hắn căn bản liền đối với cái này không có chút nào hiểu rõ tình hình. Trừ ban sơ cây đuốc kia là hắn điểm bên ngoài, dưới mắt phát sinh sự tình đã sớm là tại ngoài dự liệu của hắn. Không cần nghĩ, Giang Triệt liền biết là Tần Nhược Tích làm. Tuy nói Tần Nhược Tích không nghe hắn an bài một mực giấu đi, nhưng không thể không nói lửa này thả, đích thật là giúp đại ân. Giang Triệt trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cục diện dưới mắt càng loạn đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Tần Tư nhìn xem sắc mặt tự nhiên chỗ chi lạnh nhạt Giang Triệt, thần sắc không chừng. Hắn không biết Giang Triệt còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau không dùng, trong lòng không khỏi tức giận không thôi. Là cái kia đáng chết nha đầu. Ngay từ đầu hắn căn bản không có đem Tần Nhược Tích để vào mắt, nghĩ không ra bây giờ nàng thế mà thành biến số lớn nhất. Chương 125, người trọng yếu nhất chương 125, người trọng yếu nhất hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, phản phất đem trọn phiến bầu trời đêm đều muốn chiếu sáng. Tại hỏa thế cấp tốc lan tràn bên dưới, xa nhà dần dần chống đỡ không nổi bắt đầu đổ sụp, giống như từng cái hỏa cầu thật lớn rơi xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái này giống như tai nạn giống như tràng cảnh rất nhanh liền đưa tới to lớn bối rối, trong phủ thành chủ những cái kia trốn thị nữ thấy thế bắt đầu liều mạng ra bên ngoài chạy. Mà trong đại sảnh, những cái kia bị tập hợp một chỗ đám người cũng hiện hiện vẻ bối rối, tại quần quận liệt hỏa bên dưới, hỏa thế đã hướng bọn hắn tới gần. Không đợi Tần Tư kịp phản ứng, Giang Triệt một cái bước xa, đánh ngã phụ cận hai tên người hầu, lập tức nhìn về phía đám người. Không muốn chết cũng nhanh chạy. Hắn một tiếng này gào thét làm cho tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt sợ hãi dần dần biến thành đối với cầu sinh khát vọng. Dù sao đều là một cái chết, cùng nói bị lửa đốt sống chết ơi, chẳng liều mạng ra bên ngoài chạy chiếm được một chút hy vọng sống. Rất nhanh, trong đám người liền có cái thứ nhất bắt đầu liều mạng hướng mặt ngoài chạy. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Liền ngay cả lúc trước cái kia nhắm mắt lại chờ đợi tử vong nữ hải cũng mở mắt, dục vọng cầu sinh để nàng muốn đứng lên, nhưng lại làm sao đều không đứng lên nổi. Đột nhiên, một cái rộng to lớn bàn tay đưa nàng đỡ lên, thanh âm nhu hòa từ đỉnh đầu nàng vang lên, "Đào mệnh đi thôi, chậm thêm liền đến đã không kịp." Thanh âm này phảng phất giống như là đưa cho nàng lực lượng giống như, nàng dùng hết toàn bộ khí lực hướng phía bên ngoài phủ phương hướng đào mệnh. Tại nàng chạy ra đại sảnh một khắc này, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Đó là một cái vóc người cao gầy thanh niên, hắn áo trắng dính mấy phần cho bụi, một viên chất gỗ phủ bình an ngay tại cái hông của hắn khẽ động. Mà trên mặt của hắn, mặt nạ che khuất dung mạo. Dù là giờ khắc này là đầy trời đại hỏa, hắn cũng vẫn như cũ lộ ra xuất trần tự nhiên. Khi vô số người hướng bên ngoài phủ phương hướng chạy, hướng phía không có lửa cháy bừng bừng đốt cháy cầu sinh chi địa chạy tới lúc, nhưng hắn một mình dọc theo phương hướng ngược từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tại cái này vô số dòng người hội tụ dòng suối nhỏ ở trong, hắn lẻ loi một mình, nhưng lại đi ngược dòng nước, giống như là đón cái này đẩy trời ánh lửa đi đến, nghĩa vô phản cố. Cản bọn họ lại, tuyệt không thể thả bọn họ đi. Thần Tư nổi giận nói. Có thể vừa dứt lời bên dưới, Giang Triệt lại tại giờ khắc này ngăn trở tất cả thị vệ đường đi. Ngươi khẳng định muốn để cho ngươi người đi đuổi bọn hắn sao? Thanh âm của hắn bình tĩnh, ánh mắt đâm thẳng lòng người. Thần Tư nắm chặt nắm đấm, tức giận không thôi. Vừa rồi hoàn cảnh phảng phất lại lần nữa diễn ra một lần, chỉ là hiện tại đến phiên làm lựa chọn người, là hắn Thần Tư. Hoặc là hắn phái người truy sát vừa rồi những người kia, cái kia thế tất sẽ để cho Giang Triệt áp lực thật to giảm bớt. Hoặc là cũng chỉ đuổi Giang Triệt một người, tùy ý những người kia làm mệnh. Hiển nhiên, vô luận là lựa chọn nào đối với Tần Tư mà nói đều có tai hại. Nhưng bây giờ nhưng cũng không có lựa chọn thứ ba để hắn tới chọn. Lấy tính mạng mình là đánh cược, liền bị cứu vừa rồi những dân chúng vô tội kia. Như kế hay, thật can đảm. Cho dù lửa thiêu lông mày, Tần Tư vẫn như cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chỉ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, sát ý lại tại giờ khắc này bạo phát đi ra. Không cần để ý những cái kia người chạy trối chết, truyền mệnh lệnh của ta tất cả mọi người chỉ truy sát Giang Triệt. Liền xem như kéo, cũng phải đem hắn kéo chết ở chỗ này. Những người này hiển nhiên đều là Tần Tư thần tín, là tín nhiệm nhất thủ hạ. Bởi vậy khi Tần Tư mệnh lệnh được đưa ra sau, tất cả mọi người coi là thật tất cả đều liền bắt đầu hướng Giang Triệt phóng đi. Đại hỏa trung thiên, khói đặc cuồn cuộn, bóng đêm tại dưới ánh lửa giống như tà dương rơi máu, trên trời dưới đất phảng phất đang tiêu đốt. Giờ khắc này, Giang Triệt độc đứng trong đại sảnh, nhìn qua bốn phương tám hướng liệt hỏa, tuôn rơi hàn đao hướng hắn đánh tới, tựa như trong liệt hỏa ác quỷ hướng hắn lấy mạng. Hắn trầm mặc không nói gì, sắc mặt bình thản. Trường kiếm trong tay tại thời khắc này ra khỏi vỏ. Hắn cầm kiếm, chân vẽ nửa vòng tròn. Đúng là hắn lúc trước dạy cho Vân Thải Ly thức mở đầu. Hắn đưa tay, kiếm lên. Nhất kiếm quang hàn 19 châu. Trong chốc lát, thiên địa mở một đường. Một bên khác, phủ thành chủ ngoài cửa. Mấy tên thị vệ trong chừng đã sớm bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, cửa lớn là mở rộng ra, vô số từ trong phủ trốn tới người từ nơi này tuôn ra. Rất nhanh, người trong phủ lục tục ngo ngoe đều trốn được không sai biệt lắm. Nhưng lại từ đầu đến cuối còn có một người không có đi ra. Tần Nhược Tích nhìn về phía trong phủ chỗ sâu, trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng lo lắng. Trong thành trong đường phố truyền đến đồ sắt va chạm thanh âm, đó là viện quân đến, bây giờ đang cùng Tần Tư người chém giết. Cứ việc Tần Tư người liên tục bại lui, nhưng phủ thành chủ làm nghiêm phòng chi địa, trong thời gian ngắn viện quân còn công không tiến vào. Tần Nhược Tích nhìn về phía trong phủ đại hỏa, ống tay áo bên dưới tay ngọc không khỏi nắm chặt trường kiếm. Rất nhanh, liền lại có một người đi ra. Tần Nhược Tích trong mắt hiện hiện một tia hy vọng, nhưng khi thấy rõ đối phương sau, nhưng lại có chút thất vọng. Các ngươi có thể từng gặp một cái mang mặt mũi nam tử? Tần Nhược Tích đội vàng hỏi. Mang mặt nạ nam tử chưa từng, Tần Nhược Tích trong mắt thất vọng lại nhiều mấy phần, đang lúc nàng dự định gật gật đầu thời khắc, lại nhìn thấy trong tay đối phương nắm thật chặt một cái hộp, lại nhìn đối phương mặc quần áo cách gan mặc cũng không giống thường nhân. Ngươi là ai? Ta tại hạ là nơi đây huyện thành huyện lệnh. Nghe thấy lời ấy, Tần Nhược Tích hiện lên một tia trở mong, Tần Tư hiện tại chỗ nào? Ta đang lúc đối phương do dự thời khắc, một cái cách gan mặc một mạc nữ hải vội vàng từ trong phủ chạy ra. Trương huyện lệnh thấy thế một thanh kéo qua nữ hải, đặt ở Tần Nhược Tích trước mặt, ngươi hỏi nàng, nàng biết tất cả mọi chuyện, ta còn có việc đi trước nói đi, không để ý Tần Nhược Tích phản đối, đối phương liền đảo mệnh đi. Tần Nhược Tích trong mắt hiện hiện một tia chán ghét, rõ ràng là Giang Triệt cứu được bọn hắn tất cả mọi người, có thể giờ khắc này bọn hắn lại chỉ lo tính mạng của mình, thậm chí không nguyện ý lãng phí này nháy mắt thời gian. Tần Nhược Tích nhìn về phía nữ hải, nói khẽ, ngươi gặp qua một cái mang mặt nạ người sao? Tần Nhược Tích khoa tay một chút, đại khái cao như vậy. Nữ hải nhìn Tần Nhược Tích một chút, gật gật đầu. Thấy qua, đại ca ca kia bây giờ đang ở đại sảnh bên kia. Tần Nhược Tích trong lòng vui mừng, đội vàng hỏi, đại sảnh tại cái nào vị trí? Nữ hải chỉ một cái phương hướng, Tần Nhược Tích đã không còn bất cứ chút do dự nào, đứng dậy liền muốn trong triều phủ đi đến. Đại tỷ tỷ ngươi muốn đi vào sao? Lửa này quá lớn, nữ hải nhịn không được mở miệng nói. Bởi vì đối với tỷ tỷ tới nói trọng yếu nhất người kia còn tại bên trong, cho nên tỷ tỷ nhất định phải đi vào. Tần Nhược Tích dừng lại, ngồi xổm người xuống mở miệng nói, là đại ca ca kia đã cứu ta. Nữ hải nhỏ giọng mở miệng nói, ân, bất quá hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi giúp hắn. Cái kia đại tỷ tỷ ngươi nhất định phải coi chừng a. Tần Nhược Tích gật gật đầu, yên tâm đi, hắn đã đáp ứng ta, sẽ còn sống trở về. Nói đi, Tần Nhược Tích đứng người lên, từng bước một hướng phía cái này hỏa hải đi đến. Tại cái này đầy trời hỏa hải, vô số kiến trúc đổ sụp tiếng vang cực lớn bên trong, thân ảnh của nàng đi được nghĩa vô phản cố, cũng không có nửa phần do dự, cho đến biến mất tại cái này hỏa hải ở trong. Phanh, kiếm nhiễm nửa phần máu, lại không kịp cái này liệt hỏa thiêu đốt nhan sắc sâu. Áo trắng cũng nhiễm máu, giống như một chút hồng mai tô điểm ở phía trên. Nghĩ không ra đương kim quốc sư, thế mà kiếm pháp còn lợi hại như vậy. Lời tuy nói như vậy, có thể Tần Tư lại là có chút lạnh. Tại Giang Triệt trước mặt, dưới tay hắn người cơ hồ là không có chút nào chống đỡ chi lực. Nếu không có nương tựa theo nhiều người ưu thế, chỉ sợ này sẽ Giang Triệt liền đã giết ra khỏi chúng đây. Mà nhìn xem dạng này Giang Triệt, Tần Tư bỗng nhiên mở miệng nói, một người Tần Nhược Hy năm đó luôn miệng nói là vì thiên hạ, không tin trường sinh không tin tiên, nhưng đến đầu đến đơn giản cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi bây giờ như vậy, như thế nào người bình thường có thể làm được? Yêu sư Giang Triệt, thật cũng không nói sai, ngươi cùng Thanh Hư Tử trên bản chất đơn giản đều là cùng một loại người thôi. Giang Triệt giải quyết hết một người, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tần Tư. Tần Tư thì là một mặt phức tạp, nghĩ không ra thế gian này thế mà thật có trường sinh. Giang Triệt lười nhắc cùng hắn giải thích, chỉ là dứt khoát nói, ngu muội. À, bất quá coi như ngươi là tiên nhân lại có thể thế nào, đơn giản là tại vùng vây dây chết thôi. Tần Tư trên mặt phức tạp biến mất, cười lạnh nói, quả thật, Giang Triệt hoàn toàn chính xác kiếm thuật bất phàm, có thể cái kia lại có thể thế nào? Tần Tư mắt nhìn chung quanh cháy hừng hực đại hỏa, tại kịch liệt dưới nhiệt độ cao bức tường đã bắt đầu hiện hiện mấy phần vật mèo, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đổ sụp. Mà người của hắn vẫn liên tục không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn đón Giang Triệt, căn bản là không có biện pháp thoát thân. Chỉ cần lại có như vậy một hồi, đại sảnh đổ sụp, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Coi như khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài đại sảnh chợt truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Liền ngay cả Giang Triệt cũng chú ý tới, quay đầu nhìn lại trong nháy mắt, một trái tim lập tức đè đi lên. Đi nhanh lên, ai bảo ngươi đến đây? Quân quận đại hỏa bên dưới, Tần Nhược Tích thân ảnh đơn bạc nhưng lại kiên định, từng bước một hướng bên này đi tới. Nàng không có trả lời Giang Triệt vấn đề, chỉ là trong mắt vẻ kia quen thuộc quật cường tại thời khắc này lại nổi lên. Phảng phất qua nhiều năm như vậy, một mực chưa bao giờ cải biến. Tốt một cái sư đồ tình thâm, vậy thì cùng ngươi tiên sinh cùng chết tại cái này tốt. Tần Tư cười lên ha hả. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, khói đặc cùng nhiệt độ cao tiếp tục hun sấy bên dưới sớm đã để hắn thần trí mơ hồ, trong phổi phảng phất có đoàn lửa tại đốt. Nhưng hắn còn tại cùng thiếu, thần sắc lại như thế điên cuồng. Hắn vất tay làm cho, vô số thị vệ lại một lần nữa phóng tới hai người. Xa nhà bắt đầu đổ sụp, Tần Tư đứng tại chỗ cùng thiếu, tiếng cười cũng như năm đó Thanh Hư Tử như vậy. Mắt thấy phía trên đại sảnh càng ngày càng nhiều hòn đá nện xuống, Giang Triệt không để ý tới khác, cưỡng ép đi vào Tần Nhược Tích bên người. Cũng nguyên nhân chính là này, phía sau hắn có sơ hở, trong khoảnh khắc hiện hiện mấy đạo máu tươi chảy đầm đìa vết đao. Tần Nhược Tích nhìn ở trong mắt, bờ môi cắn chặt một câu không nói. Không để ý tới phía sau lưng đau đớn, Giang Triệt thôi động linh lực cầm máu. Vùng thiên địa này áp chế quá mức mãnh liệt, nhất là theo thời gian trôi qua, linh lực của hắn áp chế cũng càng ngày càng lợi hại. Cũng may dạng này cũng đầy đủ, Giang Triệt hạ giọng nói, ngươi nghe ta nói, một hồi ta xông phá một đường vết rách, ngươi đi ra ngoài trước. Chương 126, nàng đem hắn làm mất rồi. Chương 126, nàng đem hắn làm mất rồi. Vậy còn ngươi? Tần Nhược Tích tựa ở Giang Triệt sau lưng, chia sẻ áp lực của hắn. Ngươi đi ra ngoài trước, ta tự có biện pháp. Không đợi Tần Nhược Tích nói thêm gì nữa, Giang Triệt một người một kiếm hướng ngoài đại sảnh phương hướng phóng đi. Kỳ thế như trẻ tre, kiếm quang trong khi lấp lóe lại thật sự để hắn giết ra một đường máu. Tần Nhược Tích đi theo phía sau hắn, đánh lui những cái kia muốn người đánh lén. Chỉ là bọn hắn tiến lên tốc độ xa xa không sánh bằng đại hỏa đốt cháy tốc độ. Hương hực trong liệt hỏa, xa nhà bắt đầu đổ sụp, toàn bộ đại sảnh lung lay sắp đổ. Mắt thấy khoảng cách bên ngoài phòng càng ngày càng gần, Giang Triệt chợt cắn răng một cái, linh lên Tần Nhược Tích đột nhiên hướng ngoài đại sảnh ném đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Giang Triệt sẽ làm như vậy, bởi vậy Tần Nhược Tích thuận lợi ném đến ngoài đại sảnh. Chỉ là nàng còn không có đứng vững, trong đại sảnh Tần Tư điên cuồng thanh âm liền đã truyền đến. Không cần phải để ý đến nàng, tất cả mọi người ngăn chặn Giang Triệt. Tần Nhược Tích quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Triệt phương hướng đủ ép một chút người áo đen nhào tới đem hắn vây quanh, liền ngay cả Tần Tư đều đem chính mình xung làm tường vây bên trong một thành viên. Rất nhanh, Giang Triệt thân ảnh liền bao phủ trong đó. Giang Triệt, Tần Nhược Tích hô lớn một tiếng, vô ý thức liền muốn lại xông đi vào. Còn không chờ nàng đi về phía trước một bước, liền hỏa gió đập vào mặt đưa nàng bước lui, nương theo một tiếng vang thật lớn, xà nhà rốt cục không kiên trì nổi, toàn bộ đại sảnh bắt đầu đổ sụp. Oeng. Cùng lúc đó, Tần Nhược Tích tâm bỗng nhiên cũng phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Tại trong tầm mắt của nàng, những cái kia xà nhà tựa như nện vào nàng trái tim, đưa nàng tâm đập vỡ nát. Thậm chí tại thời khắc này, trong đầu của nàng là trống rỗng. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt mảnh này hỏa hải, lại là như thế đờ đẫn, dù là tóe lên hỏa tinh rơi ở bên cạnh nàng, Tần Nhược Tích cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của nàng phảng phất không giống chính mình, dù là chung quanh đã bị liệt hỏa vây quanh, nàng nhưng cũng hồn nhiên không cảm giác được, bởi vì Giang Triệt chưa hề đi ra. Phù phù. Giờ khắc này, Tần Nhược Tích lại kiên trì không nổi, ngồi sập xuống đất. Ánh mắt của nàng lại như thế u ám, lại là như thế ảm đạm, tựa như còn không có kịp phản ứng. Đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến không kịp bị thương. Nàng chỉ là nhìn qua, vùng phế tích kia hài cốt, trường kiếm trong tay là như thế vô lực. Kết quả là, nàng cuối cùng vẫn là cũng không có làm gì đến. Giang Triệt chết. Tần Nhược Tích ngồi yên ở trên mặt đất, ánh mắt mở mịt nhưng lại luôn uống. Nàng từng nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hai người ly biệt đúng là lấy loại phương thức này. Tần Nhược Tích nói không nên lời nàng thời khắc này cảm thụ, trong nháy mắt này đến cũng không phải là to lớn bi thương có thể là hối hận, càng nhiều hơn chính là mở mịt luôn uống. Giống như là tại to lớn tin tức trùng kích vào, cả người khó mà tiếp nhận khổng lồ như thế nội dung, thân thể bản năng làm ra ngăn cách. Nội tâm của nàng cái gì cảm thụ đều không có, là một mảnh hư vô tái nhận. Thế nhưng là đầu ngón tay của nàng lại truyền đến một vòng đát, tại cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy trong thế giới, kia này thanh lương lại như thế rõ ràng. Tần Nhược Tích vô ý thức túi đầu nhìn lại, đó là một giọt nước mắt. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt của nàng sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Thân thể cắt đứt tình cảm của nàng, có thể bản năng lại không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Nguyên lai, nàng là đang khóc ga giờ khắc này, to lớn bi thương cùng hối hận tất cả đều bạo phát đi ra, ngăn cách bị xung phá, tựa như trận này đại hỏa một dạng, trong khoảnh khắc nuốt sống toàn bộ của nàng, bao vây hết thảy. Lòng của nàng là chưa bao giờ có thống khổ. Thống khổ đến không thể thở nổi, linh hồn đều đang run rẩy, giống như y mắng đem một người một phân thành hai, tâm bị nghiền nát tại trong không khí. Nàng cái kia bởi vì mất nước mà sớm đã khô nước tái nhợt bờ môi khẽ run, đúng là một câu đều nói không ra. Liền ngay cả thút thít đều là y mắng rơi lệ. Đếm không hết tuyết nguyệt, hai người cơ hồ có rất ít quá phần mở, Giang Triệt thân ảnh phảng phất sớm đã chiếu vào thế giới của nàng ở trong, trở thành không thể thiếu một bộ phận. Nhưng bây giờ, hắn chết. Chết tại trước mặt mình, hắn dùng chính mình hy vọng sống sót đem đổi lấy chính mình còn sống. Đồ đần tại sao muốn dạng này, Tần Nhược Tích bờ môi khẽ run, thanh âm là như thế khàn khàn, ngươi rõ ràng có thể bỏ lại ta vì cái gì, thanh âm khàn khàn bên dưới, hối hận là mãnh liệt như vậy, hôn tạp to lớn bi thương. Nàng thật hận, cho tới nay chính mình đối với hắn đều là như thế ngang ngược, luôn luôn không thích nghe hắn giảng đạo lý, cũng hầu như là không đem chính mình lời muốn nói ra. Rõ ràng có đôi khi nói rõ ràng liền tốt sự tình, có thể tự tôn cùng quật cường lại luôn để cho người ta kéo lấy nói không nên lời. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nói qua, thậm chí không từng có hơn phân nửa phần oán trách. Hắn luôn luôn bao dung chính mình tùy hứng cùng nông chiều, chưa từng có nửa phần bất mãn. Có thể nàng lại ngay cả một tiếng tiên sinh cũng không nguyện ý hô. Nàng thật hận, mình không thể giúp đỡ việc khó của hắn. Tại đô thành bên trong không có khả năng thay hắn phân ưu, tại trận này trùng trùng điệp điệp biến pháp bên trong, nàng nhìn xem ngày khắc phục một ngày vất vả, có thể làm cũng chỉ có không cho hắn thêm phiền phức. Nhưng lại là tại trong lúc vô hình, nàng như trước vẫn là mang cho hắn phiền phức, để hắn muốn phân ra tâm thần tới chiếu cố chính mình. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nói qua, oán trách qua. Nàng thật hận, tại đổ sụp trong phế tích, nàng không có thể cùng hắn chết cùng một chỗ. Tần Nhược Tích thống khổ nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt rơi xuống, bởi vì nàng biết đây hết thể lại minh bạch đã chậm. Giang Triệt đã không có ở đây, những cái kia không có thể nói ra lời nói, sau đó hắn cũng sẽ không được nghe lại. Nàng rốt cuộc không nhìn thấy hắn, trong lúc bất chi bất giác, ngón tay sớm đã xâm nhập ra thịt bên trong, chỉ là đau đớn lại là như thế nhỏ bé, cùng nàng nội tâm thống khổ so sánh giống như hơi hảo. Trong thoáng chốc, nàng lại nhìn thấy bên người trên trường kiếm một cái kia hy chữ. Tại trong liệt hỏa, cái kia hy chữ là rõ ràng như thế. Nếu như hôm nay đổi lại là Tần Nhược Hy lời nói, có thể hay không đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Có nàng tại, có lẽ trận này biến pháp căn bản không cần tiếp tục lâu như vậy. Có nàng tại, có lẽ Tần Tư sớm đã từ bỏ chống lại. Có nàng tại, có lẽ vừa rồi hai người liền có thể dắt tay giết ra khỏi chúng đây, mà không phải Giang Triệt để cho nàng đi trước. Thậm chí, nếu như là nàng, Giang Triệt cũng chưa chắc muốn phí nhiều ý nghĩ như vậy đến bao dung nàng tùy hứng nhỏ. Bọn hắn là giữa lẫn nhau ăn ý nhất bằng hữu, cũng là tốt nhất tiên sinh đệ tử, mà không phải nàng là loại này vật thay thế. Giờ khắc này, Tần Nhược Tích đống nhiên liền hiểu. Nàng là vì Tần Nhược Hy mà sinh, lại trung vi là làm không được cùng Tần Nhược Hy như thế. Nàng liều mạng muốn đuổi theo, đổi lấy lại là từ đầu đến cuối theo không kịp bước chân. Nàng vụng về ngu dốt, điêu ngoa tùy hứng, cho nên mới sẽ tạo nên cục diện bây giờ. Nàng mới là hại chết Giang Triệt căn nguyên, là hết thảy phiền phức đầu nguồn. Giờ khắc này, Tần Nhược Tích một mực duy trì quật cường triệt để phá toái. Trong hỏa hoạn, nàng giống như là một đứa bé bất lực, hai tay ôm lấy khuỷu tay khóc giống, kiên cường không tại. Nàng đã mất đi đời này người trọng yếu nhất, nàng hết thảy tất cả đều sụp đổ, từ đây bên người sẽ không bao giờ lại có hắn. Nàng đem hắn làm mất rồi. Chương 127, người sau khi đi, ta thành nàng. Chương 127, người sau khi đi, ta thành nàng. Thế giới phảng phất biến thành tái nhợt màu xám. Tần Nhược Tích biết, giờ phút này hết thảy hối hận đều đã không dùng. Dù cho nàng lại thống khổ lại hối hận, Giang Triệt cũng hoàn toàn sẽ không trở về. Tần Nhược Tích lảo đảo đứng dậy, nhìn xem cái này đầy trời đại hỏa, bốc lên hỏa diễm phảng phất muốn đem mặt trăng thôn vệ. Chân trời đã bắt đầu nổi lên một vòng ngân bạch sắc, nơi xa phản quân động tĩnh càng ngày càng nhỏ, ngược lại là truyền đến mấy phần cứu hỏa thanh âm. Tần Nhược Tích lại chỉ là từ chối nghe không nghe thấy, nàng chăm chú nhìn trong ngọn lửa, cặp kia u ám trong con ngươi là vắng lặng một cách chết chóc. Tại hai người tách rời thời khắc, nàng liền sớm đã ở trong lòng nói qua câu kia lời thề: đua sống ta sống, quân chết ta chết. Bây giờ Giang Triệt không có ở đây, nàng lại còn có cái gì sống tiếp lý do? Chậm rãi, Tần Nhược Tích hướng mảnh này hỏa hải bên trong đi đến. Một bước, hai bước, thẳng đến khoảng cách hỏa hải cách xa một bước lúc, nàng nhưng lại dừng lại, ánh mắt rơi vào nào đó một chỗ. Trên mặt đất, nàng đưa cho Giang Triệt viên kia chất gỗ phù bình an rơi xuống trong góc, lại là chỉ có một nửa, một bài sớm đã tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị một đao bổ ra thành hai nửa. Về phần mặt khác cái kia một nửa phù bình an, có lẽ đã rơi vào trong đại hỏa, theo trận này hỏa phần đốt hầu như không còn. Có thể Tần Nhược Tích hay là xoay người nhặt lên cái này nửa viên phù bình an, đặt ở trong lòng bàn tay. Tại này nháy mắt trong nháy mắt, nàng chợt nhớ tới, nàng còn không thể chết. Biến pháp vẫn còn tiếp tục, đây là Giang Triệt lớn nhất tâm nguyện. Bây giờ hắn đã không tại, nếu như nàng cũng chết đi, như vậy cuối cùng trận này biến pháp có lẽ hay là sẽ cuối cùng đều là thất bại. Giang Triệt làm hết thể cũng sẽ không lại có người biết, cho nên nàng còn không thể chết, nàng muốn đem Giang Triệt chưa hoàn thành tâm nguyện tiếp tục nữa. Có thể thống khổ lại như quỷ hồn nói nhỏ, tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên, giật dây lấy nàng đi vào trong đại hỏa, kết thúc chỗ này có thống khổ, xong hết mọi chuyện. Cứ như vậy cùng Giang Triệt cùng nhau chết ở chỗ này, có lẽ mới thật sự là giải thoát. Tần Nhược Tích nhìn trước mắt đại hỏa, trong mắt chợt sáng chợt tắt. Cuối cùng, nàng không có hướng phía trước lại đi một bước. Ta sẽ không để cho ngươi làm hết thể uổng phí. Ta sẽ đem hết thể đều kết thúc, đến lúc đó trở lại cùng ngươi. Chờ lấy ta, tiên sinh trong liệt hỏa, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, lại là không người đáp lại. Thằng đến hỏa thế lại một lần nữa lan tràn, nếu ngươi không đi liền thật không kịp lúc. Tần Nhược Tích quay đầu đi, từng bước một hướng phía cửa lớn đi đến. Trên trời dưới đất đều là lửa, hỏa thế giống như từng đầu lan tràn bận bèo rắn, từ bốn phương tám hướng đến, nhưng lại bắt không được nàng. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất Tần Nhược Tích dục hỏa mà ra. Khói đặc quần quật ở sau lưng nàng, giấy lên khói đen đủ để che khuất cả mảnh trời. Khi nàng đi ra ngoài cửa lớn, giờ phút này phản quân đã sớm bị quét sạch, những cái kia từ phủ thành chủ trốn tới người hầu nha hoàn cũng đều sống tiếp được. Chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, tảng sáng ánh sáng rốt cục tại thời khắc này phá vỡ hắc ám. Trời đã sáng đứng lên. Đảo mắt đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng qua, đại tần cơ hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là triều đình xét xử 8 vương gia Tần Tư nơi ở, phát hiện còn không có trở đi vàng bạc tài bảo. Chỉ là những này, số lượng liền đã nhiều đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó triều đình lại truyền ra tin tức. Quốc sư Giang Triệt cùng Tần Tư song song chết tại trong đại hỏa. Tin tức này cơ hồ khiến trên phố vì đó chấn động, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại tần. Chỉ tiếc đối với việc này triều đình cũng không có giải thích quá nhiều, lại tin tức phong tỏa 10 phần nghiêm mật, đám người cũng chỉ có thể suy đoán nhau nhau. So với trước hai chuyện, một chuyện cuối cùng thì lộ ra thường thường không có gì lạ đứng lên. Quốc sư sau khi chết, do đệ tử của hắn Tần Nhược Tích đảm nhiệm mới quốc sư. Đối với việc này, ngay từ đầu trên phố bách tính thật cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí trước đó bọn hắn đều không có nghe qua có quan hệ Tần Nhược Tích sự tích. Thế nhưng là tại Tần Nhược Tích trở thành mới quốc sư đằng sau, nàng thế mà lôi lệ phong hành, liên tiếp đem mấy cái thế gia đại tộc nhổ tận gốc. Không chỉ có như vậy, nàng còn nhảy lên trở thành phe cải cách bên trong nhân vật đại biểu, đối đãi lên những thế gia kia đại tộc, nàng không chút nào nương tay, cơ hội không chỗ không cần. Nguyên bản tất cả mọi người còn tại lo lắng, theo Giang Triệt qua đời sau, biến pháp còn đến tuột cùng có thể hay không duy trì. Có thể khiến tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Nhược Tích thế mà lại bén nhọn như vậy, quả thực là muốn đem những thế gia kia đại tộc đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, đại tần 3 tháng này lặng lẽ trôi qua, đối với Giang Triệt Tần Tư bỏ mình đến tiếp sau ảnh hưởng cũng thời gian dần qua nhỏ lại. Ngày hôm đó, trong hoàng cung trong ngự thư phòng, nương theo lấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tần Thiền theo bản năng đứng người lên. Thúc quốc sư đại nhân, ngài đã tới. Chỉ là khi nhìn đến người trước mắt lúc, Tần Thiền trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cô đơn, liền ngay cả mặt khác mấy cái lao thần cũng là như thế. Khoảng cách Giang Triệt qua đời chừng 3 tháng, có thể đám người nhưng như cũng không thể từ đó đi ra. Nhất là Tần Thiền, tại lúc trước nghe được tin tức này lúc, cơ hồ là sắp hôn mê, dù là bị người dịu dắt đứng lên nhưng cũng là gào khóc, nó khổ sở bi thương coi là thật không có nửa phần hư giả. Thậm chí tại sau này, hắn liên tiếp 5 ngày không có vào triều. Cuối cùng vẫn trần phụ những lao thần này quên lơn, quốc không thể một ngày vô quân chớ nói chi là dưới mắt còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, Tần Thiền lúc này mới dáng chống đỡ lấy duy trì triều chính. Có thể tỉnh táo lại đằng sau, đám người liền lại phải đối mặt một cái cực kỳ vấn đề phiền toái. Đó chính là quốc sư vị trí nên do ai đến kế thừa, còn có biến pháp sự tỉnh lại nên như thế nào. Coi như tất cả mọi người vô kế khả thi thời khắc, Tần Nhược Tích xuất hiện không chỉ có giải quyết tất cả vấn đề, đồng thời 3 tháng qua cho thấy quả quyết làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Tần Nhược Tích gặp qua bệ hạ. 3 tháng qua Tần Nhược Tích từ đầu đến cuối đều là mặc váy tím cũng hoặc là áo trắng, thần sắc đạm mạc mà lạnh lùng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Bây giờ nàng phảng phất tránh xa người ngàn dặm, trên thân tản ra tĩnh mịch bình thường lạnh. Trong lòng mọi người biết được nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay xin mời quốc sư đại nhân đến đây, là muốn thương nghị một chút thuốc phụ hậu sự Tần Thiền sửa sang lại một chút tỉ tử, huyện chuyển mở miệng nói. Dựa theo quy củ tới nói, người sau khi chết hẳn là mau chóng hạ táng, giống Giang Triệt thân phận như vậy càng là còn có rất nhiều phức tạp nghi thức, nhưng làm sao lúc trước phủ thành chủ đổ sụp, đại hỏa đốt cháy qua đi cơ hồ cái gì cũng nhìn không ra, chớ nói chi là tìm người. Lại thêm chuyện này sinh ra ảnh hưởng sự tình quá lớn, đến mức đám người bận đến không thể chú ý đến việc này. Cho tới bây giờ Tần Nhược Tích dọn sạch mấy thế gia kia đại tộc, mọi người mới rút ra thời gian trao đổi Giang Triệt hậu sự. Nghe Tần Thiền lời nói, Tần Nhược Tích trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, liền lập một cái bình thường mộ chôn quần áo và di vật đi, tại hoàng lăng trên hậu sơn. Đám người nghe nói đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tần Thiền biết ở trong đó nguyên do, nhẹ gật đầu. Vậy liền theo quốc sư lời nói,